Chương 539, đoàn tụ kết thúc, Thiên Khích bí cảnh mở ra. Chương 539, đoàn tụ kết thúc, Thiên Khích bí cảnh mở ra. Trực tiếp gian khán giả nhìn thấy Tư Tiêu Sương như vậy ngu ngơ đáng yêu, trong lúc nhất thời lao bà mưa đạn càng nhiều hơn. Tiêu Võ Ca, bọn họ nói lao bà là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ tuổi của ta sao? Có thể ta cũng không già a. Phốc phốc. Bạch Tiêu Võ nghe vậy nhịn không được bật cười. Nơi này lão bà là chỉ thê tử ý tứ, bọn họ đều coi ngươi là làm thê tử của mình, muốn cưới ngươi qua cửa. A. Tư Tiêu Sương sắc mặt lại lần nữa cọ đỏ bừng. Cho dù nàng tính cách hoạt bát hiếu động, nhưng cũng bị chịu không nổi cái này của ngoanh loạn tạc lao bà chữ mưa đạn. Cái này cũng quá thất lễ đi. Tư Tiêu Sương ngượng ngùng ngữ khí, để trực tiếp dàn những cái kia lời ép cờ bọn họ càng thêm hưng phấn lên. Ha 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 ha, nữ thần thế mà thẹn thùng. Ta lúc nào mới có thể lấy nàng vào cửa a? Tiêu Sương muội muội, gọi tiếng ca ca có tốt hay không? Bạch Tiêu Võ nhìn trên màn ảnh rậm rạp chẳng chịt mưa đạn, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, đại gia không muốn đùa Tiêu Sương, kế tiếp còn có một cái bằng hữu cần giới thiệu đâu. Sau đó Bạch Tiêu Võ đem Chu Sâm thê tử Tần Du Nhu dẫn tới phía trước, đối với trực tiếp gian đông đảo khán giả nói, tiếp xuống, Chu Sâm fans hâm mộ có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất là Chu Sâm fan nữ bọn họ. Tại trực tiếp gian khán giả hiếu kỳ nhìn kỹ, tại Tần Du Nhu khẩn trương thần sắc bên dưới, Bạch Tiêu Võ giới thiệu nói, nàng chính là Chu Sâm phu thê son, Huyền Hoang đại lục nhất lưu môn phái Huyền Âm môn thiếu tông chủ, Tần Du Nhu. Làm Bạch Tiêu Võ nói xong sau, trực tiếp gian trong lúc đó ít đi rất nhiều mưa đạn, tựa hồ bị tin tức này khiếp sợ đến. Mà gia viên không gian bên trong, thích bên trong mang nước mắt người nhà bọn họ cũng lập tức lộ ra bắt quái biểu lộ. Chu Sâm phụ mẫu càng là bị tin tức này cứng rắn không trọn vẹn vài giây đồng hồ, sau đó mới là một mặt không thể tin nụ cười. Ta không nghe lầm chứ? Nhi tử kết hôn. Chu Sấn mẹ một mặt ngạc nhiên nhìn xem trợ phu. Không có, không nghe lầm, ta nhi tử tìm một cái gì giới tức phụ, vẫn là cái gì nhất lưu môn phái thiếu tông chủ. Chu Sâm ba bà cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem thế tử, trong lời nói càng là để lộ ra nồng đậm kiêu ngạo chi tình. Không hổ là nhi tử ta, thật cho chúng ta không chịu thua kém. Chu Sấn mẹ cao hứng vô trượng phu bà bay, sau đó lại bắt đầu hiếu kỳ đánh giá Tần Du Nhu. Người khoan hay nói à, cái cô nương này dài đến còn rất xinh đẹp, cùng nhi tử của chúng ta thật xứng. Chu Sâm ba bà cũng là đồng ý gật gật đầu, đồng dạng bắt đầu quan sát nhi tức phụ Tần Du Nhu đến. Mà giờ khắc này Tần Du Nhu khẩn trương thần sắc không che giấu được, bởi vì nghe nói đối diện công công bà cũng đang nhìn mình. Sơn ca những đồng bào, các ngươi tốt, còn có ba phụ bá mẫu, ta gọi Tần Du Nhu, là Sơn ca thế tử. Tần Du Nhu câu nệ hướng Chu Sâm phụ mẫu chào hỏi, âm thanh mặc dù ôn nhu dễ nghe, nhưng cũng lộ ra rất khẩn trương. Chu Sấn mẹ nhìn xem cái này mỹ lệ lại có lễ phép, có vẻ như xuất thân cũng không bình thường cô nương, trong lòng càng hài lòng. Ôi, còn kêu ba phụ bá mẫu, các ngươi đều đã thành thân, có lẽ đổi giọng gọi cha nương hoặc là công công bà. Bạch Tiêu Võ trêu chọc lời nói mới ra, Tần Du Nhu sắc mặt lập tức vô cùng đỏ bừng, trong đó ảnh hưởng lớn nhất còn là bởi vì trước mặt có 10 vạn bạn người đang nhìn mình. Chu Sâm thấy thế lập tức bảo hộ chính mình thế tử. Đủ rồi, không muốn lại trêu chọc nàng, như thế nhiều người đều đang nhìn đâu, ta đều khẩn trương đến phải chết. A Bành Bành cùng Bạch Lộ mấy người trẻ tuổi lập tức ồn ào. Ôi, Chu Sâm ca ca sẽ còn thẹn thùng. Cái này hai cái miệng nhỏ thật là khiến người ta ghen tị a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ôn nhu như vậy hiền lành tức phụ, Chu Sâm ngươi nhưng phải cố mà chân quý a. Nhìn xem Tần Du Nhu đỏ đến sắp nhỏ máu thân sắc, Bạch Tiêu Võ cũng là có chừng có mực, ngăn lại mọi người trêu chọc. Nhưng mà, Du Nhu gặp qua công công bà. Tần Du Nhu lấy dũng khí, đang tại trực tiếp gian mọi người mặt, cách không hướng Chu Sâm phụ mẫu cung kính đi một cái lễ. Bạch Tiêu Võ đám người lập tức kinh ngạc nhìn nàng. Ai ai ai, không cần đa lễ như vậy. Chu Sâm phụ mẫu vô ý thức kêu gọi nàng không cần khách khí, có thể là rất nhanh kịp phản ứng bọn họ không nhìn thấy. Yên tâm đi, bên kia có chuyên môn người đánh chữ gửi qua, bất quá không phải tất cả lời nói đều gửi đi. Lâm Hải Sinh trung tướng cười nhắc nhở Chu Sâm phụ mẫu. Huyền Hoang đại lục bên kia cũng tiếp thu đến hậu trường PM, Bành Bành đảm nhiệm máy lặp lại đem tin tức nói ra. Tần Du Nhu nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười. Đợi đến ba người giới thiệu xong, thời gian cũng đi qua không ít, mà Chu Sâm kết hôn đến cùng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cùng ngày quan phương tài khoản fans hâm mộ số lượng liền thiếu đi hơn ngàn bạn, bất quá tốt tại Chu Sâm đã không dựa vào cái này ăn cơm. Giới thiệu xong về sau, Từ Vũ Giang ra hiệu nữ nhi cùng rời đi, đem không gian nhường cho bọn họ những người này. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng không để ý đến, ở sau đó mấy giờ đều tại cùng Lam Tinh người nhà khán giả trò chuyện. Mãi đến màn đêm buông xuống, Bạch Tiêu Võ nhìn sắc trời một chút, vì vậy liền đối với trực tiếp gian nói, "Tốt, trực tiếp gian tất cả các huynh đệ, bây giờ ngày thời gian không còn sớm, chúng ta trước hết trò chuyện đến nơi đây. Ba ngày sau chúng ta muốn đi vào trăm năm một lần bí cảnh, đến lúc đó các ngươi liền có thể kiến thức đến rất nhiều cường giả." Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong, không để ý đến trực tiếp gian người xem giữ lại, trực tiếp đóng lại rơi phát sóng trực tiếp. Chỉ bất quá Bành Bành đám người còn tại lợi dụng hậu trường PM cùng mọi người trong nhà trò chuyện, kể rõ những năm này kinh lịch. Ba ngày sau, làm Bạch Tiêu Võ tại cùng trực tiếp gian khán giả nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một trận kinh khủng tiếng vang vang lên. Thanh âm này phảng phất tựa như là ngày tận thế tới, trời sập xuống đồng dạng khủng bố, mọi người giật nảy mình. Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài nhan sắc cực tốc biến hóa, từng đợt hào quang xuất hiện ở chân trời bên trên. Thiên Khích bí cảnh mở ra. Tư Vũ Giang thần sắc lạnh nhạt đối với mọi người giải thích. Vì vậy Bạch Tiêu Võ đám người chạy ra bên ngoài trên đất trống, xuyên thấu qua trận pháp quan sát đến bầu trời tình hình. Chỉ thấy bầu trời chậm rãi hiện lên một đạo khe nước to lớn, trong cái khe thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, không gian phong bạo tàn phá bừa bãi. Đây chính là Thiên Khích bí cảnh sao? Quả nhiên khủng bố. Bạch Tiêu Võ nhìn lên bầu trời, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi đến thiên khích bí cảnh hoàn toàn mở ra, cái kia mới kêu khủng bố. Tư Vũ Giang một mặt nghiêm túc nói, hắn đã từng tiến vào qua thiên khích bí cảnh, biết bên trong trình độ kinh khủng. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, thiên khích bí cảnh bên trong mặc dù có vô số bảo tàng, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Mỗi lần thiên khích bí cảnh mở ra, đều có vô số cường giả vẫn lạc trong đó, các ngươi đi vào muốn làm việc cẩn thận. Nói đến đây, Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ, thần sắc nghiêm trọng. Giang thúc yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Bạch Tiêu Võ liền vội vàng gật đầu đáp lại, bọn họ mặc dù không tiến vào qua, nhưng từ cái này dị tượng đều hiểu bí cảnh hung hiểm. Mọi người ở đây chú ý thiên khích bí cảnh mở ra thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận oanh minh. Lập tức mọi người cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm đến trên thân, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Liên Bạch Tiêu Võ cũng là cho mày, vô ý thức nhìn hướng thực lực hơi thấp Tư Tiêu Sương cùng Tần Du Nhu hai người. Bất quá thần kỳ là, uy áp tựa hồ căn cứ thực lực mà định ra, Tư Tiêu Sương hai người trừ bỏ có chút sợ hãi cũng không lo ngại. Tại uy áp kết thúc phía sau, trên bầu trời cái khe kia xuất hiện một cái cự đại vầng sáng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chính là nhập khẩu, thiên khích bí cảnh đã mở ra, bất luận kẻ nào đều có thể tự do tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 540, bán tiên khí một tiên cung, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Chương 540, bán tiên khí một tiên cung, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Bạch Tiêu Võ nghe vậy nhìn một chút xung quanh một đám các đồng đội, đối với mấy người bọn họ nói, đại gia khẳng định muốn đi theo vào sao? Giang Thúc đều nói bên trong rất nguy hiểm, nếu không vẫn là quên đi. Chính hắn đi vào ngược lại là không có vấn đề, có thể là Bạch Lộ mấy người đi vào có thể vẫn còn có chút nguy hiểm. Hiện nay một đám người bên trong, thực lực mạnh nhất là hắn Bạch Tiêu Võ, hiện nay là hợp thể kỳ cảnh giới viên mãn. Thực lực yếu nhất là Tống Ngữ Khỉ, Tát Bác Lâm cùng với Khương Vũ Điểm ba người, đều là phân thần sơ kỳ cảnh giới. Mặt khác phần lớn đều là trung kỳ thực lực. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng bởi vì phân ra tinh lực tu luyện luyện đan thuật, cho nên cũng chỉ đạt tới phân thần trung kỳ mà thôi. Mà Bành Bành, Hứa Mặc Sơn, Bạch Lộ ba người đều là phân thần hậu kỳ thực lực. Bạch Lộ nhờ vào Hỏa Cốc cùng Hỏa Long, thậm chí còn có Lý Hàng Viêm mở tiêu chuẩn cao nhất trợ giúp nàng tăng cao thực lực. Mà Hứa Mặc Sơn thì là tại Tư Vũ Giang đặc huấn bên dưới, thực lực cũng đạt tới phân thần hậu kỳ cảnh giới. Đến mức Bành Bành là vì đi Man Cổ Vương Triều, học được khí huyết đoán thể pháp, tại cùng yêu thú vật lộn bên trong tăng cao thực lực. Nói thực ra mặc dù phân thần kỳ cũng xem là tốt, thế nhưng tại trăm năm một lần thiên khích bí cảnh trước mặt không quá đủ nhìn. Tối thiểu không có hợp thể kỳ thực lực lời nói, đi vào bí cảnh tính nguy hiểm vẫn là rất lớn. Người cung điện không là có thể đem người thu vào đi sao? Gặp phải nguy hiểm chúng ta có thể trốn ở bên trong a. Bạch Lộ biết Bạch Tiêu Võ trên tay có kiện bán tiên khí cung điện, bên trong hoàn toàn có thể cung cấp che chở. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng là hơi sững sờ, Bạch Lộ không nói hắn đều không nhớ ra được chính mình còn có bán tiên khí cung điện. Dù sao cái này cung điện mặc dù đạt tới bán tiên khí tiêu chuẩn, thế nhưng có bộ dáng gì công năng còn không rõ lắm. Bởi vì Bạch Tiêu Võ thực lực không đủ, không cách nào cùng bán tiên khí thành lập liên hệ, hiện nay chỉ có thể dùng để lệnh người cùng giấu người. Nói thì nói như thế không sai, bất quá bên trong đến cùng tình huống như thế nào cũng không biết, chờ ở bên ngoài an toàn hơn chút. Bạch Tiêu Võ còn muốn tiếp tục khuyên bảo mọi người lưu lại. Bất quá nhưng là nhìn thấy bọn họ giống nhau ánh mắt, biết không cách nào khuyên bảo, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, tính toán, vậy liền đi vào chung à, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, liền trốn vào ta cung điện bên trong. Bạch Tiêu Võ dừng một chút, lại tiếp tục nói bổ sung, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, chúng ta bây giờ trước diễn luyện một lần, tối thiểu cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn lời nói xong, xoay tay phải lại, một tòa nhỏ nhắn tinh xảo cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung điện toàn thân hiện ra màu vàng kim, tia sáng chói lóa mắt, một cái liền có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Trên tay của ta bán tiên khí cung điện tên là Một Tiên Cung, là một tên bắt kiếp tán tiên còn sót lại pháp bảo. Hắn hướng mọi người giới thiệu Một Tiên Cung lai lịch, đồng thời nhìn xem mọi người tiếp tục nói, chú ý, ta hiện tại đem các ngươi thu vào Một Tiên Cung bên trong, chú ý không nên chống cự, không phải vậy thu không đi bảo. Bạch Tiêu Võ vừa dứt lời, mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực không nhỏ ra trên người bây giờ. Cỗ lực hút này tất cả mọi người có thể thoát khỏi, bất quá bọn họ là đến thí nghiệm, tự nhiên không có khở so làm loạn. Vì vậy bá một cái, mọi người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Tư Vũ Giang ba người cùng Bạch Tiêu Võ. Mà Bạch Tiêu Võ tâm thần cũng đắm chìm tại Một Tiên Cung bên trong, đồng thời ở bên trong ngưng tụ một bộ ý niệm phân thân. Một Tiên Cung nội bộ, chỉ thấy lộng lây trong lầu các xuất hiện một đám người. Nơi này chính là Một Tiên Cung nội bộ. Bành Bành hiếu kỳ đánh giá xung quanh cảnh tượng, phát hiện nơi này tựa như là cổ đại hoàng cung cung điện, có điểm giống hoàng cung cung điện, bất quá nơi này lớn hơn một chút, hơn nữa nhìn bố trí liền cảm giác không giống. Bạch Lộ trước đây lâu dài quay chụp cổ trang, cho nên lập tức nhìn ra nơi này khác nhau, bất quá cũng giới hạn mặt ngoài. Không sai, nơi này tự thành một giới. Đại bộ phận đều là bắt kiếp tán tiên lợi dụng hắn không gian pháp tắc mở ra đến. Nơi này bị hắn bố trí rất nhiều trận pháp, có thể tự mình hấp thu ngoại giới linh khí, cũng coi là không sai tu luyện. Bạch Tiêu Võ ý niệm phân thân cho bọn họ giải thích, sau đó càng là mang lấy bọn hắn đơn giản tham quan một cái nơi này. Đi, bây giờ không phải là thưởng thức thời điểm, quen thuộc nơi này phía sau, chúng ta nắm chặt thời gian tiến vào bí cảnh. Bạch Tiêu Võ tâm thần khẽ động, đem bọn họ từ Một Tiên Cung rời đi ra, mọi người thời gian qua đi mấy phút phía sau xuất hiện lần nữa. Quá trình này Tư Tiêu Sương cùng Tần Du Nhu đều lộ ra rất là hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng ăn ý không có nói muốn đi vào. Mà Tư Vũ Giang thì là lộ ra rất bình thản, vẫn luôn là chắp tay sau lưng an an yên tĩnh ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ đám người đi ra, hắn mở miệng nói, thiên khích bí cảnh mở ra chỉ duy trì một ngày thời gian, về sau liền sẽ đóng lại rơi, chờ một năm sau mới sẽ lại lần nữa mở ra. Cho nên đi vào cần chờ đủ ít nhất thời gian một năm, các ngươi thừa dịp hiện tại suy nghĩ thật kỹ một cái. Bạch Tiêu Võ không chút do dự, bày tỏ khẳng định muốn đi vào, thực lực của hắn bây giờ đồng cấp khó có địch thủ. Những người khác cũng không có suy nghĩ quá lâu, đồng dạng bày tỏ muốn đi vào, bởi vì bọn họ quá muốn tiến bộ. "Cha, ta cũng muốn đi vào." Tư Tiêu Xương lúc này nhìn xem Tư Vũ Giang nói, "Không được, thực lực của ngươi chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, liền phân thần kỳ đều không có đi cái gì đi, rất nguy hiểm." Tư Vũ Giang lập tức đem ý nghĩa gặp cho bác bỏ. Cái sau nguyên bản còn muốn nói gì, có thể là nhìn thấy phụ thân thần sắc không cao hứng, cũng không lại tiếp tục nói lời nói. Bạch Tiêu Võ cúi đầu xuống suy tư một chút, sau đó đối với Tư Vũ Giang nói, "Giang thúc, ta đề nghị Tiêu Xương cũng đi vào, về sau ngươi độ thiên kiếp phi thăng, rất nhiều chuyện đều cần chính nàng kiêng. Sao không để nàng hiện tại liền đi kinh lịch nhiều một ít chuyện? Huống chi còn có ta ở đây bên người nàng bảo vệ đâu." Lời này lập tức đem Tư Vũ Giang cho ngừng lại tại nguyên chỗ, nhìn xem Tư Tiêu Xương vẻ mặt đáng thương, hắn rơi vào trầm mặc. Bạch Tiêu Võ lời nói xác thực cũng có đạo lý. Không quản độ kiếp có thành công hay không đều phải rời, lưu lại cái gì đều không có trải qua nữa nhi, hắn càng không yên lòng. "Tiêu Võ tiểu tử, đi theo ta một chuyến." Tư Vũ Giang biến mất tại nguyên chỗ, Bạch Tiêu Võ ước chừng minh bạch hắn ý tứ, đối với bọn họ giải thích một câu cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không bao lâu, nơi xa truyền đến một trận khí tức kinh khủng, cùng với ầm vang nổ vang chiến đấu ba động. May mà Bạch Tiêu Võ trước khi đi giải thích một chút, không phải vậy Hà Huỳnh đám người cũng hoài nghi hai người nổi tranh chấp đánh nhau. Chiến đấu không có duy trì quá dài thời gian, sau mấy tiếng hai người liền một lần nữa về tới đây. Chỉ bất quá lần này, Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ thần sắc tràn đầy sợ hai thán phục cũng khó có thể tin. "Thế nào cha, các ngươi người nào thắng?" Tư Tiêu Xương lay Tư Vũ Giang ống tay áo hiếu kỳ nói. Tư Vũ Giang còn chưa lên tiếng, Bạch Tiêu Võ mở miệng giải thích, "Đương nhiên là Giang thúc thắng, hắn nhưng là đại thừa kỳ viên mãn, nếu không phải áp chế tu vi sớm tiến vào độ kiếp kỳ, ta cho dù là hợp thể kỳ viên mãn, sức chiến đấu lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào đánh thắng một cái chuẩn độ kiếp kỳ cường giả." Hà Huỳnh đám người đã sớm hiểu rõ Tư Vũ Giang, thế nhưng Bạch Lộ năm nữ cùng Bành Bành cựu thúc bọn họ ngược lại là hiểu rất ít. Bây giờ nghe Bạch Tiêu Võ bộ dạng này nói, đều là sùng tính nhìn xem cái này cường giả thế. Chương 541, một quyền Bành Bành, tên dở hơi tổ ba người. Chương 541, một quyền Bành Bành, tên dở hơi tổ ba người. Tiểu tử ngươi thực lực cũng thật không đơn giản, thậm chí không ít đại thừa kỳ cao thủ đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Ngươi có dạng này thực lực khủng bố, để Tiểu Xương đi theo ngươi đi vào ta cũng yên tâm. Tư Vũ Giang một mặt sợ hãi thán phục nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Cha, ngươi thật đồng ý ta đi vào rồi?" Tư Tiêu Xương cũng là một mặt ngạc nhiên bổ nhào vào phụ thân bên cạnh, lung lay cánh tay của hắn làm lúng nói. "Ân, bất quá đi vào phía sau hết thảy đều phải nghe Tiêu Võ, không thể tùy tiện chạy loạn, nhớ kỹ sao?" Tư Vũ Giang không có bởi vì nữ nhi làm nũng mà bưng lòng, ngược lại càng thêm nghiêm túc đối Tư Tiêu Xương dặn dò. "Ta biết rồi, đa đa ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cho Tiêu Võ ca gây phiền toái." Tư Tiêu Xương vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. "Vậy liên tốt." Tư Vũ Giang hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Bạch Tiêu Võ, nghiêm túc đối với hắn nói, "Tiêu Võ, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt Tiểu Xương, ngàn vạn không thể để nàng tụ thương, nếu không ta không tha cho ngươi." "Yên tâm, Giang thúc, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Xương." Bạch Tiêu Võ một mặt trịnh trọng gật đầu. "Đi vào phía trước Tiểu Xương đi theo ta một chuyến, cha có nhiều thứ giao cho ngươi, không phải vậy cha vẫn là không quá yên tâm." Tư Vũ Giang mang theo Tư Tiêu Xương rời đi đại sảnh nơi này, mà lúc này Tần Du Nhu cũng hướng Chu Sâm bày tỏ muốn đi theo vào. Chu Sâm do dự một hồi vẫn là đồng ý nàng đi vào. Dù sao Bạch Tiêu Võ có bán tiên khí cung điện có thể ý đầu người, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không kéo đại gia chân sau. Đợi đến nửa giờ sau, Tư Tiêu Xương hai người trở lại đại sảnh nơi này, mọi người sau khi chuẩn bị xong, liền lại lần nữa đi tới viện tử bên ngoài. "Giang thúc, vậy chúng ta đi." "Ân, tất cả cẩn thận, không muốn sinh cường." Tư Vũ Giang gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn đám người bọn họ đằng không mà lên, hướng về không trung thiên khích bí cảnh bay đi. Mà lúc này Lam Tinh phòng phát sóng trực tiếp mấy ước khán giả, cũng bởi vì chính là sẽ tiến vào bí cảnh mà cảm thấy hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người ban đều không lên liền là nhìn phát sóng trực tiếp. Đi tới thiên khích bí cảnh lối vào, kỳ quái là Bạch Tiêu Võ đồng thời không nhìn thấy những người khác hướng về nơi này tiến vào. "Kỳ quái, làm sao lối vào đều không nhìn thấy người đi vào, chẳng lẽ liền chúng ta mấy cái đi vào sao?" Bành Bành sờ cái đầu nghĩ không quá rõ ràng. "Không có khả năng, đây có lẽ là một loại biểu hiện giả dối, hoặc là nói là thuộc về chúng ta nhập khẩu, những người khác cũng đồng dạng." Bạch Tiêu Võ nói ra suy đoán của mình, cái này loại khả năng tính cũng không phải là không được, dù sao đây không phải là khoa học thế giới. "Cũng đối, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." Bạch Tiêu Võ nghe vậy gật gật đầu, sau đó dẫn đầu trước hướng phía bí cảnh vầng sáng nhập khẩu bên trong bay đi. Trải qua một trận rực rỡ năng lượng thông đạo, rất nhanh mọi người liền thấy một cái màu trắng độc khẩu. Bay ra thông đạo phía sau, Bạch Tiêu Võ phát hiện đoàn người mình xuất hiện tại một cái trên mặt hồ. Mà mặt hồ xung quanh cũng không phải là khu rừng rậm rạp, mà là mênh mông vô bờ phế tích xác. Mà dưới chân mặt hồ cũng không phải là sạch sẽ hồ nước, mà là đen sì một mảnh không biết là cái gì. Nơi này chính là thiên khích bí cảnh. Thoạt nhìn như thế hoang vu, chẳng lẽ là cái gì thượng cổ chiến trường loại hình sao? Hà Huỳnh cũng là nghi hoặc nhìn xung quanh, nơi này xác thực liền cùng bỏ hoang chiến trường không có gì khác biệt. Bạch Tiêu Võ không có gấp thăm dò, mà là thí nghiệm một cái cung điện có hay không còn có thể bình thường sử dụng. Phát hiện không có vấn đề phía sau, Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng thở ra. "Trước đi xuống nói sau đi." Một đoàn người mới vừa muốn rời khỏi trên mặt hồ trống không, nhưng vào lúc này phía dưới hồ nước đột nhiên càn quét mà lên. "Giống." Một tấm miệng to như chậu máu hướng về mọi người hung hăng cắn tới. Bạch Tiêu Võ mấy cái người trong cuộc không có bị hù dọa, ngược lại là trực tiếp giang các khán giả từng cái thân thể chấn động. Càng lớn còn có không ít nhát gan khán giả nhộn nhịp hét ra tiếng, lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ đối mặt nhào lên buồn máu miệng rộng không có bối rối, đối phương bất quá là phân thần kỳ thực lực yêu thú. Không đợi hắn xuất thủ, hình thể to con Bành Bành lập tức xuất hiện tại tấm kia miệng to như chậu máu trước mặt. "Cút xuống cho ta." Theo Bành Bành hét lớn một tiếng, hắn thường thường không có gì lạ tay phải nện đến cái kia yêu thú trên thân. "Bành!" Nhìn như bình thường một quyền ẩn chứa mạnh mẽ lực đạo, yêu thú cứng rắn lân giáp trực tiếp vỡ vụn, da thịt lom đi xuống. Thân thể của nó càng là giống như đạn pháo đồng dạng nện trở lại trong hồ, trực tiếp nổ lên một mảnh to lớn bọt nước. "Giống ngẩng." Yêu thú phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Hồ nước dần dần bình ổn lại, yêu thú ở dưới hồ nước không rõ sống chết, chỉ có huyết dịch đỏ thắm không ngừng toát ra. "Hừ, chui vào trong bùn mặt cho rằng không phát hiện được ngươi sao? Có phải là quá coi thường chúng ta?" Bành Bành cảm giác được yêu thú vết tích, trên mặt xuất hiện một vẻ khinh thường, lập tức tay phải toát ra một vệt kim quang. "Kim quang chú, quyền tháo." Một đạo nắm đấm màu vàng nóng thần tốc tạo thành, ngược lại hướng về dưới hồ nước mặt hung hăng đánh xuống. "Bành!" Theo nắm đấm màu vàng nóng rơi xuống, hồ nước lập tức nổ tung, một cột nước phóng lên tận trời. Dưới hồ nước mặt, cái kia yêu thú phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nháy mắt liền mất đi khí tức. Theo hồ nước bình ổn lại, cái kia yêu thú thi thể hiện lên ở trước mặt mọi người. "Đậu phộng!" Thấy cảnh này, trực tiếp gian bên trong các khán giả đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem hình ảnh. "Bành Bành một quyền này khó tránh quá đẹp rồi a. Tình huống như thế nào?" "Bành Bành bật học đi." Bành Bành thực lực bây giờ cũng quá mạnh, cái này yêu thú ngăn cách màn hình đều cảm giác rất đáng sợ. Cảm giác so linh chiến đại lục rực long thú đế còn đáng sợ hơn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà bị Bành Bành một quyền giải quyết. "Cái kia, kỳ thật xem như là hai quyền. Trên lầu câm miệng cho ta, đi một bên." Trực tiếp gian bên trong các khán giả nhộn nhịp lên tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời đều không thể tin được chính mình nhìn thấy hình ảnh. Cái này quái cứ như vậy bị Bành Bành một quyền đánh chết. Liên Bạch Tiêu Võ bọn họ thấy cảnh này, cũng là nhộn nhịp lộ ra một ít thần sắc kinh ngạc. "Bành Bành, ngươi uy lực của một quyền này thật mạnh, hơn nữa còn kết hợp kim quang chú, lại xoáy lại có uy lực." Hà huynh nhìn hướng Bành Bành, không nhịn được ca ngợi nói: "Hắc hắc, Hà lão sư, ta một quyền này còn tốt rồi, chủ yếu là cái kia yêu thú thực lực quá yếu." Bành Bành gãi đầu một cái, chất phát cười nói: "Bất quá hắn nội tâm kỳ thật mừng thầm không thôi, không uổng phí hắn sử dụng ra tám thành lực dây cái này phân thần sơ kỳ yêu thú. Bất kể nói thế nào, Bành Bành một quyền này rất đặc sắc, đến để chúng ta cho Bành xoáy ca vỗ tay." Bạch Tiêu Võ lúc này lại liếc mắt nhìn Chu Sâm, ánh mắt ra hiệu hắn phối hợp chính mình. Trên trời dưới đất là Bành ca tối cường, vỗ tay. Chu Sâm cũng là vỗ tay hò hét nói: "Ba ba ba ba." Hà Huỳnh cùng Bạch Lộ đám người lại làm sao không nhìn ra hai người ý tứ, đối với cái này cũng là nhộn nhịp nhiệt liệt vỗ tay. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người cũng đã lâu không cùng mọi người cùng nhau, hiện tại cũng là nhiều hứng thú phối hợp với. "Không phải, cái này, đừng như vậy." Bành Bành bị chiêu này thao tác chỉnh có chút xấu hổ, cảm giác cái này nhiệt tình trong tiếng vỗ tay kẹp lấy mọi người trêu chọc. Nguyên bản xoáy khí biểu hiện bản thân, bị Bạch Tiêu Võ cùng Chu Sâm hai cái ý đồ xấu ra hỏa làm hỏng đến không còn một mảnh. "Ha ha ha ha." Đại gia nhịn không được cười nhìn Bành Bành. "Đều là các ngươi hai cái." Bành Bành thẹn quá hóa giận, đuổi theo Bạch Tiêu Võ cùng Chu Sâm cái mông phía sau chính là dừng lại tay đánh chân đạp. Ba cái tên dở hơi để không khí hiện trường rất là vui vẻ. Chương 542, Tống Ngữ Khỉ xuất thủ, Nguy Nga cung điện. Chương 542, Tống Ngữ Khỉ xuất thủ, Nguy Nga cung điện. Ba người tên dở hơi hành động cũng để cho trực tiếp gian khán giả mỗi một cái đều là vui vẻ không thôi, mưa đạn bay lời trời. Thật vất vả bình ổn lại phía sau, Bạch Tiêu Võ mang theo mọi người tiếp tục thăm dò tại bí cảnh bên trong. Mọi người cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, vì vậy đều đi theo Bạch Tiêu Võ sau lưng, cảnh giác lưu ý hoàn cảnh bốn phía. Tại mọi người dưới ảnh hưởng, nguyên bản vui vẻ trực tiếp gian khán giả cũng bắt đầu dần dần khẩn trương lên. Xa xa xa, mọi người mới vừa đi không đến nửa giờ. Một đạo dưới mặt đất thanh âm huyên náo vang lên, đưa tới Bạch Tiêu Võ đám người chú ý cẩn thận, dưới mặt đất có động tĩnh. Mọi người bộ pháp dần dần thả chậm, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh. "Oeng!" Đột nhiên một cái toàn thân đen nhánh nhuyễn trùng từ lòng đất thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng Bạch Tiêu Võ đám người đánh tới. "Tự tìm cái chết." Bạch Tiêu Võ vung tay lên, mặt đất lập tức hiện lên mấy cây to lớn dây leo, trực tiếp đem nhuyễn trùng chặn ngang thuốc vực ở tiếp lấy cái này, nhuyễn trùng giống như mất đi lượng nước bọt biển đồng dạng, thân thể cấp tốc héo rút khô gắt. Không bao lâu lập tức liền bị dây leo hút khô, mà Bạch Tiêu Võ thì là cảm giác một cỗ sinh cơ trả lại đến trong thân thể. Thấy cảnh này, mọi người có chút kinh hãi không thôi. Bạch Tiêu Võ một chiêu này xác thực có chút dọa người, một cái dài trăm thước nhuyễn trùng cứ như vậy bị hút khô mà chết. Cẩn thận dưới chân, phía dưới còn có mười mấy cái. Bạch Tiêu Võ mở miệng nhắc nhở, ánh mắt rơi trên mặt đất, thần thức cẩn thận tìm kiếm, lập tức bắt được mười mấy cái. Mọi người nghe vậy đều là cảnh giới, vừa vặn đây chỉ là nhuyễn trùng đừng nhìn bị Bạch Tiêu Võ chớp nhoáng giết chết. Hắn thực lực đã có phân thần kỳ, liền xem như Bạch Lộ đám người đối phó cũng phải phí không tiểu lực khí. Liên tại Bạch Tiêu Võ nói xong, mọi người dưới chân lập tức chuyển đến động tĩnh, từng cái đen nhánh nhuyễn trùng từ lòng đất bò ra. Những này nhuyễn trùng đồng dạng dài trăm thước, toàn thân đen nhánh, làn da bên ngoài bao vây lấy cứng rắn vỏ ngoài, tứ chi tráng kiện bền chắc. Bọn họ vừa xuất hiện liền hướng về mọi người cắn tới. Nghiên xúc. Bạch Tiêu Võ tâm niệm vừa động, mặt đất lập tức sinh ra mấy chục đầu dây leo cấp tốc đem bộ phận nhuyễn trùng cho vây khốn. "Cho ta diệt." Bạch Tiêu Võ hét lớn một tiếng, những cái kia dây leo nháy mắt nắm chặt, đem mấy cái nhuyễn trùng siết đến chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, tràn diện mười phần huyết tinh. Mà nhuyễn trùng huyết dịch tản rơi trên mặt đất, bị ăn mòn ra từng cái không nhỏ hố sâu, so axit sủn phịu dịp còn dọa người. mà Bạch Lộ mấy người cũng không cam lòng yếu thế, mỗi một người đều bắt đầu các hiện thần thông giải quyết còn lại mấy cái nhuyễn trùng. Giải quyết đi những này nhuyễn trùng phía sau, Bạch Tiêu Võ lợi dụng một hệ pháp tắc đem nhuyễn trùng lưu lại sinh cơ hấp thu hầu như không còn. Sau đó mọi người tiếp tục đi tới. Phía trước có tình huống. Hà Huỳnh cùng Chu Sâm hai người đồng thời mở miệng nói ra. Mọi người theo hai người chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ sương mù. Những sương mù này bao phủ tại trên không, đem hoàn cảnh xung quanh bao phủ lại, để người không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bên trong có yêu thú, chứ không muốn đi vào. Bạch Tiêu Võ thần thức quét qua, lập tức phát giác được những này màu đỏ sương mù có vấn đề, vội vàng ngăn cản mọi người. Mọi người nghe vậy nộn nhịp dừng bước lại. Cái này màu đỏ sương mù mười phần quỷ dị, không những để người thấy không rõ lắm tình huống phía trước, mà còn cảm giác giống có kịch độc. Tiêu Sương, các ngươi hai cái tiên tiến cung điện bên trong, chờ đợi an toàn về sau lại đi ra a. Từ Tiêu Sương cùng Tần Du Nhu hai người lẫn nhau, cũng đều là nhu thuận gật đầu bày tỏ đồng ý đợi đến hai người đi vào phía sau. Bạch Tiêu Võ nhìn xem bành bành đám người, vừa cười vừa nói, các huynh đệ, hơn 3 năm không thấy, không biết riêng phần mình có cái gì tiến bộ. Không ngại phơi bày một ít. Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, bành bành mấy người cũng là lộ ra một cái nụ cười, lập tức tống ngữ khỉ đứng dậy. Ta tới đi, ta tốt xấu là phong ngâm cung dị năng, nắm giữ phong hệ năng lực, nhìn ta thổi rất cố này sương ngủ. Vỗ tay. Bạch Tiêu Võ một tiếng reo hò, dẫn đầu vỗ tay. Những người khác thấy thế cũng là cười cho Tống Ngữ Khỉ cố gắng, trực tiếp gian khán giả cũng từng cái chờ mong biểu hiện của nàng. Tống Ngữ Khỉ hít sâu một cái, chậm rãi nâng lên hai tay. Theo động tác của nàng, xung quanh phong hệ nguyên tố cũng bắt đầu sinh động, rất nhanh liền hội tụ đến hai tay của nàng bên trên. Gió. Tống Ngữ Khỉ kêu quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy. Hô. Một cỗ cường đại cuồng phong từ hai tay của nàng phun ra ngoài, thổi đến xung quanh màu đỏ sương mù quần quần không thôi. Cuồng phong một đường gào thét, những nơi đi qua màu đỏ sương mù nhộn nhịp bị thổi tan, hiện lộ ra một mảnh rõ ràng cảnh tượng. Hoa. Bành bành đám người nhịn không được kinh hô lên, bởi vì bọn họ giờ phút này nhìn thấy nơi xa một tòa nguy nga cung điện. Tòa này cung điện mười phần cổ lão, toàn thân từ đá xanh xây thành, tản ra một cỗ tang thương khí tức. Xung quanh màu đỏ sương mù bị thổi tan đại bộ phận, mọi người có thể rõ ràng xem đến tòa này cung điện một bộ phận. Từ tòa này cung điện từ một góc của băng sơn đến phán đoán khẳng định mười phần khổng lồ, chiếm diện tích ít nhất vượt qua 10 bản mở. Bởi vậy gặp cái này cung điện so cố cung còn muốn khổng lồ. Nhưng mà mọi người ở đây muốn tới gần thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ không trung xuất hiện. Cẩn thận, là nguyên bản sương mù yêu thú. Liên tại Bạch Tiêu Võ nhắc nhở đồng thời, phía trước yếu đất giữa không trung lao ra một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Nó vừa xuất hiện liền hướng về Tống Ngữ Khỉ nhào tới. Ngữ Khỉ, né tránh. Bạch Tiêu Võ hô to một tiếng, tay bên trong lập tức ngưng tụ ra sấm sét màu tím, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Tống Ngữ Khỉ lại không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Sau một khắc, một cái năng lượng màu xanh phong ngâm cung nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đàng không mà lên, phong ngâm cung kéo ra, một chi màu xanh mũi tên ngưng tụ mà ra. Siêu, mũi tên bạch phá không khí, hướng bóng đen bay đi. Phanh, bóng đen bị mũi tên đánh trúng, thân thể khổng lồ hướng về sau bay đi, mà Tống Ngữ Khỉ thì là vững vàng rơi trên mặt đất. Tốt, Ngữ Khỉ. Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ đám người nhộn nhịp vỗ tay, trực tiếp gian các khán giả cũng là kích động không thôi. Xoay a, Ngữ Khỉ hiện tại thật lợi hại. Ta Ngữ Khỉ bé con, ngươi quá tuyệt. Bậc cân bắc không thua đấng mày râu, các tỷ muội mạnh mẽ lên trực tiếp gian mưa đạn nháy mắt quét màn hình, không ít người đều đang vì Tống Ngữ Khỉ đạo này cùng tiến vỗ tay gọi tốt. Mà cái kia bóng đen bị mũi tên đánh trúng rơi trên mặt đất, chân thật dung mạo cũng hiện rõ tại trước mặt mọi người. Cái này yêu thú hình thể to lớn, giống như là một cái biến dị cự lang, khoác trên người một tầng thật dày bộ lông màu đỏ. Bị cung tiễn bắn trúng nó mặc dù té ngã trên đất, bất quá thoạt nhìn cũng không có bị trọng thương. Chỉ thấy nó rất nhanh giãy giụa lấy bỏ lên. Phân thần hậu kỳ tu vi, Ngữ Khỉ lui ra đi, ngươi tạm thời còn không phải là đối thủ của nó, người nào đi giải quyết nó. Bạch Tiêu Võ để phân thần sơ kỳ Tống Ngữ Khỉ lui ra, quay đầu nhìn về phía những người khác, nhất là Bạch Lộ cùng Đàm Tùng Vận. Ta đi thôi. Lúc này một người đứng dậy, là từ trước đến nay trầm mặc ít nói Hứa Mặc Sơn, hiện nay là phân thần trung kỳ tu vi. Hứa giáo quan sao? Bạch Tiêu Võ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đưa tay ra hiệu Hứa Mặc Sơn xuất thủ, xem hắn hiện tại trình độ làm sao. Mà lúc này ra viên không gian bên trong, Hứa Mặc Hải cũng là một mặt mong đợi nhìn xem đại ca của mình xuất thủ. Chỉ thấy Hứa Mặc Sơn đi về phía trước mấy bước phía sau, đột nhiên thân thể không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Chương 543, cấp 6 Hứa Mặc Sơn, yêu tộc địch nhân. Chương 543, cấp 6 Hứa Mặc Sơn, yêu tộc địch nhân. Sau một khắc xuỷ, một đạo huyết nục xuyên phá âm thanh âm vang lên. Bạch Lộ cùng Bành Bành mấy người có chút chừng to mắt nhìn xem cầm trong tay Tam Lang Quân Thứ Hứa Mặc Sơn. Giống. Biến dị tóc đỏ cự lang gào thét một tiếng, cố nén đau đớn quay người hướng Hứa Mặc Sơn hung hăng tấp tới. Nhưng mà Hứa Mặc Sơn lại lần nữa không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuỷ, lại là huyết nục đâm rách âm thanh âm vang lên. Lần này Hứa Mặc Sơn tại yêu thú ngay phía trước, Tam Lăng Quân Thứ trực tiếp một kích đâm rách trái tim của nó. Mà còn Hứa Mặc Sơn nhìn cũng không nhìn cự lang một cái, Tam Lăng Quân Thứ rút ra phía sau đối với bóng dáng của nó vạch một cái. Một đạo đen nhánh cái bóng bị Hứa Mặc Sơn thu vào, xong việc phía sau vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Bành! Cự lang từ đầu đến cuối liền yêu khí cũng không kịp phóng thích, hai ba lần liền bị Hứa Mặc Sơn cho trực tiếp làm thịt. Hứa giáo quan, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy? Bành Bành có chút ngạc nhiên nhìn xem Hứa Mặc Sơn. Chứ biết tình hình thực tế Hà Huỳnh mấy người, những người khác bao gồm Bạch Tiêu Võ cũng không biết Hứa Mặc Sơn thực lực. Hơn nữa nhìn hắn tu vi cũng chỉ có phân thần trung kỳ, theo lý mà nói cũng làm không được như vậy thư giãn thích trí hứa giáo quan, ngươi dị có thể đột phá cấp 6. Bạch Tiêu Võ có chút không xác định dò hỏi. DS, dị năng đẳng cấp đã sập, cho nên nơi này đem cấp 5 hàm kim lượng tăng lên bên dưới. Ngũ cấp sơ kỳ nguyên anh, ngũ cấp trung kỳ xuất hiếu, ngũ cấp hậu kỳ phân thần, cấp 6 hợp thể, cấp 7 đại thừa. Hứa Mạc Sơn nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trên mặt cũng nhiều thêm một vệt nụ cười, tại mọi người nhìn kỹ chậm rãi gật đầu. Ân, trước đây không lâu mới vừa đột phá, cũng may mắn có tư tiền bối trợ giúp, không phải vậy có thể không có cách nào thành công. Nhìn thấy Hứa Mạc Sơn gật đầu, Bạch Tiêu Võ cùng với mấy người trên mặt cũng đều mang không nhỏ vui sướng. Hứa Mạc Sơn thực lực càng mạnh, liền mang ý nghĩa bọn họ an toàn cũng liền càng có bảo đảm. Quá tốt rồi Hứa giáo quan, thật sự là chúc mừng ngươi. Bành bành đám người đều cao hứng vỗ tay nói chúc. Bạch Tiêu Võ cũng không nhịn được cảm thán, chắc không được Hứa Mạc Sơn có thể dễ dàng như thế đánh giết cái này biến dị tóc đỏ cự lang. Nguyên lai là dị có thể đột phá đến có thể so với hợp thể kỳ tu sĩ dị năng giả cấp 6, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mà xa tại Lam Tinh Hứa Mạc Hải nhìn đến đại ca như vậy uy mãnh cũng là cùng có vinh yên, miệng đều kém chút ngoác đến mang hai. Trực tiếp gian khán giả càng là từng cái gửi đi mưa đạn chúc mừng, đều bị Hứa Mạc Sơn thực lực đột phá cảm thấy cao hứng. Ân, đã như vậy, vậy ta ở phía trước xung phong, Hứa giáo quan ngươi phụ trách ở phía sau chiếu nhìn một chút bọn họ. Hứa Mạc Sơn nghe vậy gật gật đầu bày tỏ không có vấn đề. Mọi người xử lý biến dị cự lang thi thể phía sau, tiếp tục hướng về nơi sang nguy nga cung điện đi đến. Tiến lên trên đường gặp phải màu đỏ sương mù, Tống Ngữ Khỉ cũng đều sẽ lợi dụng phong hệ dị có thể đem tôi đi. Liên tại tới gần tòa kia nguy nga cung điện thời điểm, đột nhiên nơi xa lại có yêu thú xuất hiện, hơn nữa còn là một đám. Lần này xuất hiện yêu thú hình thể có cao hơn 2 mét, toàn thân che kín vảy màu đen, trên đầu dài một đôi sừng. Chuyện này đối với hình dạng cực giống sừng hiệu trong đó chặt chẽ bao vây lấy một viên trong suốt long lanh màu đỏ máu tinh thể. Đây là huyết lân thú, đại lục bên trên cơ hồ đã tuyệt tích một loại kỳ lạ yêu thú, không có nghĩ tới đây lại có. Bành bành nhịn không được kinh hô một tiếng. Máu vảy sư nhục thân cực kỳ cứng hãn, am hiểu cận chiến, mà còn nắm giữ rất mạnh tinh thần công kích năng lực. Chiến đấu bên trong phi thường yêu thích lợi dụng tinh thần năng lực tập kích địch nhân, sau đó tại địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới giết chết đối phương. Huyết lân thú sở dĩ tại Huyền Hoang đại lục bên trên gần như tuyệt tích, là vì loại này yêu thú đầu huyết hồn tinh là bảo vật. Hấp thu huyết hồn tinh có khả năng tăng lên nhân loại khí huyết, còn có thể tăng cường nhân loại thần hồn, thâm thụ cường giả thích. Hắn có thể như thế nhanh chóng đột phá phân thần kỳ, trong đó cũng không thể rời đi võ huyên vì hắn tìm tới một cái huyết lân thú. Không có nghĩ tới đây lại có một đám, cái này thật sự là để Bành Bành cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng cảm thấy hưng phấn. Làm Bành Bành đem huyết lân thú tin tức nói cho mọi người phía sau, bao gồm Bạch Tiêu Võ ở bên trong cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Liền trước mặt mọi người người muốn biến thành hành động thời điểm, Bạch Tiêu Võ lập tức cảm giác được nơi xa xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Trước không muốn hành động, có mấy đạo khí tức chính tại nhanh chóng hướng nơi này chạy đến, trước xác nhận tình huống lại nói. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp để cao cảnh giác. Một lát sau, chín thân ảnh xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ chờ người trước mặt. Nha a, không nghĩ tới vận khí của chúng ta như thế tốt, thế mà gặp phải còn là nhân tộc, ha ha ha. Một người cầm đầu sư tử đặc thù yêu tộc tùy tiện mà cười cười, mảy may không có đem Bạch Tiêu Võ đám người để vào mắt. Cái này xác định là yêu tộc mà không phải thú nhân sao? Cái này cùng thú nhân có vẻ như cũng không có khác nhau quá nhiều a. Bành Bành nhìn xem những này yêu tộc cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà đối phương nghe đến Bành Bành lời nói phía sau lập tức giận tím mặt, một cái trên đầu dài sừng trâu trắng hán gầm thét lên, hèn mọn nhân loại, ngươi dám đem chúng ta cùng đê tiện bán yêu kéo là nói chuyện, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Cái này sừng trâu người nhìn xem là hợp thể sơ kỳ tu vi, tăng thêm yêu tộc thể phách, cũng khó trách dám lớn lối như vậy. Đến chín thân ảnh bên trong, khoảng chừng 3 cái là hợp thể kỳ tu vi, mặt khác 6 cái thì đều là phân thần kỳ. Thả tại cái này giới hạn hợp thể kỳ trở xuống thực lực tiến vào bí cảnh bên trong, cũng coi là không sai một cái đoàn thể. Đáng tiếc bọn họ gặp phải chính là Bạch Tiêu Võ đám người, vẹn vẹn là Bạch Tiêu Võ một người đủ để treo đánh bọn hắn tất cả. Cầm đầu sư tử người ta tới đối phó, Hứa giáo quan đối phó cái kia hổ đầu nhân, Bành Bành đối phó cái kia sừng châu người. Lộ Lộ đối phó cái kia mùi khai khai nữ nhân, Tung Vận đối phó cái kia âm nhu rắn nam, Sơn Ca đối phó mai rùa người. Còn thừa 3 cái giao cho Hà lão sư, Hoàng lão sư, Tắt lão sư, Ngư Khỉ, Tử Phong cùng Vũ Điểm tùy thời chi viện. Bạch Tiêu Võ cảm giác được bọn họ tất cả yêu tu vi, suy tư một cái liền cho đại gia an bài đối thủ thích hợp chiến đấu. Ấy, sư đệ, cái kia hai chúng ta đâu? Tứ Mục đạo trưởng nghe đến chính mình hai người không có an bài, lập tức mở miệng dò hỏi. Này, ngươi cùng sư minh hai người còn cần xuất thủ sao? Đều giao cho chúng ta những sư đệ này sư muội liền tốt. Cái này không quá tốt ý tứ a. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trên một cái ghế Tứ Mục đạo trưởng, thậm chí còn lấy ra trái cây nước trà dự sẵn. Nói thực ra, ta không nhìn ra Tứ Mục sư minh có điểm nào cảm thấy ngượng ngùng. Tứ Mục đạo trưởng kêu gọi Cửu Thúc ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể trả lời Bạch Tiêu Võ lời nói. Ấy, sư đệ nói đùa, nếu không ngươi vẫn là trước giải quyết bọn họ a. Ta tại cái này chuẩn bị trà ngon chờ ngươi. Tứ Mục sư huynh muốn không chú ý bên dưới bên kia huyết lân thú, mặc dù bọn họ không có tới, nhưng cũng phải cẩn thận a. Bạch Tiêu Võ ý tứ để hai người bọn họ chú ý huyết lân thú động tĩnh, cũng đừng làm cho bọn họ cho chạy mất. Yên tâm, ta sẽ nhìn xem bọn họ, một khi chạy lập tức nói cho ngươi, sư huynh thực lực có thể liền đuổi không kịp. Bạch Tiêu Võ. Tứ Mục sư huynh ngươi cái này ra mặt hoàn toàn như trước đây dạy, tính toán, bọn họ đều đã đánh nhau. Bạch Tiêu Võ cũng không lại để ý Tứ Mục đạo trưởng hai người, ngược lại nhìn xem đã đầu nhập chiến đấu Bành Bành mấy người. Chương 544, Bạch Lộ yếu thế, Cửu Thúc Tứ Mục luận yêu chương 544, Bạch Lộ yếu thế, hữu thúc tứ mục luận yêu hỏa long diệu tiên. Bạch Lộ lúc này tư thế hiên ngang cầm trong tay hỏa phượng thương, đối mặt với lẳng lơ bên trong tao khí nữ tính yêu tộc phát động công kích. Màu xanh đỏ nhiệt độ siêu cao hỏa diễm từ hỏa phượng thương bên trong phun ra, tạo thành một đầu hỏa long bay thẳng nữ tính yêu tộc. Ha ha, rất đáng sợ a. Đối mặt Bạch Lộ tràn đầy sát khí công kích, nữ tính yêu tộc trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó thân hình của nàng đột nhiên thay đổi đến mơ hồ, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hỏa long công kích. Ngay sau đó nàng hai tay vừa nhấc, phía sau mình lập tức xuất hiện ba đầu to lớn lông mềm như nhung cái đuôi. Hô, ba đầu cái đuôi tụ lại dùng chung với nhau lực bung lên, cái đuôi cuốn lên khí lưu tạo thành cuồng phong hướng Bạch Lộ càn quét mà đi. Thử, quả nhiên là hồ ly tinh a. Bạch Lộ đối mặt cuồng phong không sợ hãi chút nào, chỉ thấy một đạo cự đại hỏa diễm đem bao vây lại. Hoa, cái này không phải liền là nhị vĩ mạ tạ tạ bị sao? Lưu ý lấy Bạch Lộ chiến đấu, Bạch Tiêu Võ kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp hỏa diễm trưởng công lực. Nữ tính hồ yêu thấy thế hơi nhíu mày, nàng không nghĩ tới Bạch Lộ vậy mà còn có thể khống chế lợi hại như thế hỏa diễm. Hừ, tiểu nữ hoa, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta. Dứt lời, nàng ba đầu lông trên đuôi nhung nhung lông cấp tốc dài ra, giống sắc bén dao găm hướng Bạch Lộ đâm tới. Bành, Bạch Lộ giơ lên hỏa phượng thương, hướng về nữ tính hồ yêu thần tốc chạy đi, nhị vĩ mạ tạ tạ bị hỏa diễm hình dạng cũng tại chạy nhanh. Phanh, lông cùng mũi thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng lông năng lượng lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Hỏa phượng liệu nguyên. Bạch Lộ thừa cơ một thương quét ra, hỏa diễm từ mũi thương bắn ra, hóa thành hỏa diễm trăng non thẳng đến nữ tính hồ yêu yết hầu. Hừ, nhàm chán công kích. Hồ yêu lạnh hừ một tiếng, thân hình nhất chuyển, cái đuôi đống nhiên vùng ra, tựa như một đầu to lớn roi quất hướng Bạch Lộ. Bạch Lộ mũi chân điểm mặt đất, thân thể mang theo nhị vĩ mạ tạ tạ bị đằng không mà lên, tránh thoát hồ yêu công kích. Vô hình, cái đuôi roi đem mặt đất đánh thành phân vụn. Hồ yêu cũng không có như vậy bỏ qua, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên đi tới Bạch Lộ trước mặt. Bạch Lộ thấy thế vội vàng giơ lên hỏa phượng thương ngăn ở trước ngực, đồng thời trước mặt mình ngưng tụ một mặt hỏa thuẫn. Phanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạch Lộ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhưng hồ yêu không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ba đầu cái đuôi ở sau lưng nàng vũ động, tựa như ba cây to lớn roi, hung hăng hướng Bạch Lộ rút đi. Rầm rầm rầm, mặt đất phảng phất bị cày một lần. Hồ yêu không ngừng tiếp thân cận chiến, cái đuôi điên cuồng hướng Bạch Lộ đâm tới, cái sau cũng là cầm hỏa phượng thương đánh trả. Đinh đinh đinh, hai người hóa thành từng đạo tàn ảnh, thỉnh thoảng biến mất tại trong mắt người bình thường, chỉ lưu lại từng đạo tia lửa bắn ra tung tóe. Bạch Lộ nhìn như rơi vào hạ phong chiến đấu. Bạch Tiêu Võ nhìn một hồi phía sau ngược lại là yên lòng, bởi vì Bạch Lộ trừ bỏ hỏa phượng thương bên ngoài, cũng không có sử dụng năng lực trái bạo đạn, mà còn rất nhiều đạo pháp cũng vô ích bên trên. Cũng chính là nói cục diện bây giờ là Bạch Lộ cố ý sáng tạo ra, chính là Bạch Tiêu Võ nghĩ không ra nàng muốn làm gì. Tại Bạch Tiêu Võ nhìn thời điểm, đối thủ của hắn sư tử người cũng cuối cùng kìm nén không được chính mình. Nhân loại, ngươi nhìn đủ chưa? Những này chờ sau khi ngươi chết có nhiều thời gian nhìn, không cần phải gấp. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trên người của nó, khóe miệng hơi dương lên, nói, ha ha. Hiện tại đầu năm nay thế mà còn có đội vàng chịu chết, thật đúng là hiếm thấy a. Đó chính là sư đệ ngươi cô lậu quả văn, đồng dạng nào có vấn đề đều là cái dạng này, sư minh ta gặp nhiều. Tứ mục đạo trưởng không chịu ngồi yên, ở phía sau kêu lên. Đến cùng là tứ mục sư minh, loại chuyện này sợ là Lâm sư minh đều không có ngươi kiến thức phải nhiều a. Vậy cũng không nhất định, ta lúc tuổi còn trẻ cũng xông xáo giang hồ, thấy qua cũng không so tứ mục muốn ít. Cửu thúc cũng là nhấp một ngụm trà, mở miệng đáp lại. Ấy, sư minh ngươi trước kia liền đã định cư nhậm gia trấn, nào giống ta còn đang khắp nơi đưa thi, khẳng định không có ta nhiều. Cửu thúc nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói: Ta mặc dù sớm định cư nhậm gia chấn, nhưng bình thường xử lý yêu quái không ít hơn ngươi, nào tản càng là một đồng lớn. Không không không, khẳng định là ta thấy nhiều. Ân. Sư đệ ngươi nghĩ kỹ lại trả lời. Cửu thúc con mắt có chút chợp mắt bên dưới, cái sau chú ý tới phía sau toàn thân run lập cập, lập tức cười làm lành nói: đương nhiên là sư minh gặp phải rất nhiều não tàn yêu quái, tựa như là trước mặt cái này xóa bước, sư đệ còn là không bằng ngươi. Cửu thúc cái này mới hài lòng gật đầu. Tứ mục đạo trưởng, ba người đối thoại chọc cho trực tiếp gian khán giả cười ha ha. Nhưng mà người trong cuộc nhưng là một mặt xanh xám cùng vô cùng nổi giận. Sư tử người nắm chặt lại nắm đấm của mình. Ước hiếp yêu quá mức, thật coi ta là bùn nặng không được, hôm nay ta liền muốn để các ngươi nhìn xem yêu tộc lợi hại. Một cỗ màu vàng quang mang từ sư tử người thân thể bên trong bạo phát đi ra, phản phất một vòng mặt trời mới mọc đồng dạng. Cái này sư tử người có chút thực lực a. Bạch Tiêu Võ thấy thế cười gật gật đầu, tựa hồ là đối với sư tử người có thể bộc phát khí thế như vậy rất là hài lòng. Sư đệ, chớ khinh thường, trên người hắn yêu khí rất mạnh, chỉ sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cửu thúc cảm giác cố khí thế này rất là kinh người, vì vậy xuất phát từ an toàn cân nhắc, mở miệng nhắc nhở lấy Bạch Tiêu Võ. Đến cùng là hơn 3 năm chưa từng thấy Bạch Tiêu Võ thực lực. Cho dù đại thừa kỳ cao thủ Tư Vũ Giang đều nói hắn thực lực mạnh, nhưng Cửu thúc vẫn như cũng là lo lắng Bạch Tiêu Võ có nguy hiểm. "Này, ta minh bạch, sư minh ngươi liền thả một vạn cái tâm a, ta sẽ không kinh địch." Bạch Tiêu Võ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Sư tử người thấy thế trong lòng càng thêm phẫn nộ, hắn song chân vừa đạp, cả người giống như đạn pháo phóng tới Bạch Tiêu Võ. "Đi chết đi cho ta, đi tiện nhân loại." Bạch Tiêu Võ mắt thấy sư tử người công kích, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, hắn không tránh không né trực tiếp nên đón tiếp lấy. "Sư đệ, cẩn thận a." Cửu thúc thấy thế, không khỏi hô to một tiếng. Bạch Tiêu Võ một mặt tự tin huy quyền đánh ra, trong chốc lát cùng sư tử người nắm đấm đụng vào nhau. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ cường đại năng lượng ba động khuyết tán ra đến, toàn bộ mặt đất đều run rẩy run một cái. Sư tử người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt biến đổi lớn. Bạch Tiêu Võ nhưng là đứng tại chỗ không hề động một chút nào.
Không, điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao sẽ so với chúng ta Kim Sư tử tộc còn muốn cường đại.
Sư tử người khó có thể tin nói, nắm đấm của hắn bị chấn đến sắp gãy xương, mà Bạch Tiêu Võ nhưng là lông tóc không tổn hao gì.
A, cái này rất kinh ngạc sao?
Tất nhiên kinh ngạc lời nói, vậy liền để ngươi kinh ngạc hơn một điểm a.
Nói xong thân hình hắn lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ.
Cái gì? Hoàng Bét?
Sư tử người còn chưa kịp phản ứng, Bạch Tiêu Võ thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn.
Bạch Tiêu Võ đấm ra một quyền, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, nháy mắt đánh vào sư tử người trên lưng.
Hoa!
Sư tử người phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là run không ngừng, căn bản là không có cách đứng lên.
Chương 545, 3 năm qua riêng phần mình trưởng thành. Chương 545, 3 năm qua riêng phần mình trưởng thành. Bạch Tiêu Võ chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sư tử người, vừa cười vừa nói, ngươi thực lực cũng chỉ có như vậy sao?
Vậy chúng ta vừa vặn thảo luận có vẻ như một chút cũng không có sai a.
Không, không có khả năng, cái này sao có thể?
Sư tử người đầy mặt bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình sẽ thua bởi một nhân loại?
Trên thế giới này không có cái gì chuyện không thể nào, chỉ có chính ngươi không có thực lực mà thôi.
Bạch Tiêu Võ lạnh nhạt nói.
Hiện tại, ngươi còn có cái gì di ngôn hoặc là nguyện vọng sao?
Có lẽ ta lòng từ bi còn có thể thỏa mãn ngươi.
Đại nhân, cho cái cơ hội, ta muốn sống sót.
Có thể, đi hỏi Diêm Vương ra a.
Đó chính là để ta chết.
Ngươi nói nhảm quá nhiều, phán tử hình ngươi.
Bạch Tiêu Võ tiếng nói vừa ra, mấy đạo tráng kiện dây leo đem sư tử người xít sao bao vây lại.
Sư tử người không cam lòng thúc thủ chịu trói, toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào phát tiết ra, nhu cầu đem dây leo thoát khỏi.
Đáng tiếc tại Bạch Tiêu Võ có thể so với đại thừa hậu kỳ thực lực trước mặt, sự phản kháng của nó căn bản không hề có tác dụng. Chỉ thấy thân thể của nó thần tốc khô quắt đi xuống, toàn thân huyết nhục cùng sinh cơ toàn bộ bị dây leo cho hấp thu hầu như không còn. Mà Bạch Tiêu Võ cũng cảm giác được vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực trả lại tự thân, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Khó trách nhiều như thế tà tu xuất hiện, cái này loại cảm giác xác thực rất thoải mái, bất quá làm trái thiên hòa ít dùng thì tốt hơn.
Bạch Tiêu Võ giải quyết sư tử người tình cảnh bị mặt khác yêu tộc nhìn thấy, lập tức từng cái dọa đến vong hồn đại mạo.
Chiến đấu dục vọng nháy mắt hạ thấp hơn phân nửa, dù sao bọn họ tối cường sư tử người đều thảm tao vô tình nghiền ép.
Bọn họ liền tính đánh thắng được nhân loại trước mặt, cũng chạy không thoát Bạch Tiêu Võ tập kích, lúc này không trốn chờ đến khi nào.
Muốn chạy, cái kia có như thế dễ dàng.
Bạch Lộ nhìn lên trước mặt nữ hồ yêu muốn chạy, cũng cuối cùng không tại yếu thế, nàng đem Hỏa Phượng thương cắm trên mặt đất.
Hỏa Phượng lĩnh vực, lên cho ta.
Theo Bạch Lộ một tiếng quát nhẹ, xung quanh vài trăm mét bên trong mặt đất đột nhiên sáng lên từng cái hỏa trụ.
Tiếp lấy bốn phía hiện ra từng cái màu xanh đỏ hỏa diễm vương hoàng, hướng về ở trung tâm hồ yêu miệng phun hỏa diễm.
Nữ hồ yêu thấy thế sầm mặt lại, nó không nghĩ tới Bạch Lộ vậy mà còn có thủ đoạn như vậy.
Bất quá nàng cũng không có lộ ra rất bối rối, bởi vì nàng còn có thuộc về mình chuẩn bị ở sau.
Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó một đạo phấn sắc quang mang từ lồng ngực của nàng chỗ bay ra.
Tia sáng nháy mắt biến thành một mảnh hồng nhạt mây mù, đem nàng cả người bao phủ ở bên trong.
Hồng nhạt mây mù tựa hồ có khả năng ngăn cản được hỏa diễm công kích, nữ hồ yêu bình yên vô sự, hướng về Bạch Lộ cười lạnh nói,
"Hừ, bất quá là một chút nho nhỏ hỏa diễm mà thôi, liền nghĩ vây của ta."
Quả thực buồn cười đến cực điểm.
Bạch Lộ nghe vậy đồng thời không có nhúc nhích, nhìn xem hồ yêu lộ ra một tia cười lạnh, nói tiếp, ngươi cho rằng cứ như vậy sao?
Bạo cho ta.
Vừa dứt lời, chỉ thấy hỏa phượng phun ra hỏa đống nhiên nở rộ hào quang chói mắt, tiếp lấy một cô năng lượng kinh khủng nổ tung.
Nổ tung năng lượng giống như một đóa hơi loại nhỏ mây hình ấm, lấy nữ hồ yêu làm trung tâm, mãnh liệt hướng bốn phía.
Cái gì?
Nữ hồ yêu sắc mặt đại biến, nàng có thể cảm giác được chính mình hộ thể năng lượng trong nháy mắt liền bị xé nứt.
Kịch liệt bạo tạc năng lượng nháy mắt đem nàng thôn phệ, hồng nhạt mây mù cũng trong nháy mắt tiêu tán vô tung.
Kịch liệt bạo tạc năng lượng tàn phá bừa bãi toàn bộ hỏa phượng lĩnh vực, bốn phía thổ địa bị nổ ra một cái hố sâu.
Bạch Lộ cũng tại bạo tạc phát sinh nháy mắt dùng hỏa phượng thương hóa thành một đạo vòng phòng hộ, đem chính mình bảo vệ.
Làm khói dần dần tiêu tán, bên trong tình cảnh giống như tận thế đồng dạng tàn tạ không chịu nổi.
Mà nữ hồ yêu tại cố lực lượng này trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn liên phục, bị nổ thành một bộ than cốc.
Nhìn thấy nữ hồ yêu hạ tràng, mặt khác yêu tộc càng thêm hoảng sợ, không có không bắt đầu liều mạng bước lui trước mặt địch nhân.
Nhất là cùng Bành Bành giao chiến sừng châu người, vừa vặn liền mấy hắn nhất là phép lối, lúc này cũng là sợ nhất.
Bành Bành cự đại hóa nắm đấm cùng sừng châu người đối với anh, không những không có rơi vào hạ phòng, ngược lại đem bước lui.
Thật là khủng khiếp lực đạo, đây thật là nhân loại sao?
Sừng châu người nội tâm sớm đã không có tiếp tục chiến đấu dục vọng, bây giờ bị bước lui vừa vặn mượn lực chạy trốn.
Biết can đảm, thế mà còn dám chạy.
Bành Bành giận tí mặt, nếu là đối thủ của mình bị chạy mất, vậy đơn giản là tại toàn thế giới khán giả trước mặt mất mặt.
Vì vậy Bành Bành vì lưu lại sừng châu người, chân phải bắp chân điêu khắc minh văn hiện lên một vệ hồng quang.
Tiếp lấy Bành Bành tốc độ trong lúc đó tăng nhanh, cái sau vượt cái trước ngăn cản sừng châu người, tiếp lấy lại lần nữa cuộc đấu.
Mà một bên khác, đang tung vận cùng một cái nam tính xà tộc chiến đấu, rét lạnh huyền thủy đem cái sau toàn thân đông cứng.
Cảm giác huyết dịch đều muốn đông cứng, không thể cùng người kia loại nữ nhân tiếp tục chiến đấu, nhất định phải chạy.
Nam xà nhân gặp cái này thân hóa bản thể, một đầu to lớn hắc xà xuất hiện, quất nát bên người hàn băng phía sau liền muốn rời khỏi.
Âm dương nghịch chuyển, hàn nhiệt giao thế.
Đang tung vận trên mặt hài nhi mập sớm đã biến mất, khuôn mặt nhỏ vô cùng tính xảo, phối hợp bên người hàn băng mang là cao quý bất phàm theo nàng âm thanh ầm vang lên,
nguyên bản hàn khí bức người lĩnh vực trong chốc lát sương mù bừng bừng mà sinh. Xa nhân lập tức bị dần dần ấm lên sương mù cho bao phủ lại, tiếp lấy nó cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng. Chết tiệt, nhiệt độ cực tốc tăng lên, nữ nhân này thế mà còn nắm giữ lấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Không những như vậy, xa nhân cảm giác bên trong thân thể mình huyết dịch tựa hồ cũng tại sôi trào, toàn thân nước cũng không bị khống chế lưu động. Trình độ, tức đoạn. Đàm Tùng vẫn đưa tay phải ra, thần sắc có chút khó chịu, nhìn ra được tựa hồ tại dùng gắng sức. Sau một khắc, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy xả nhân trên thân trình độ cùng huyết dịch đột nhiên nổ tung, từ thân thể của nó thần tốc xông ra. Nguyên bản thân thể khổng lồ lập tức khô quắt xuống. Toàn thân của nó phảng phất bị rút khô đồng dạng, liền một tia trình độ đều không có, làn da cũng biến thành nhiều nếp nhăn. Đậu phộng. Một màn này nhìn đến vô số khán giả mồ hôi đầm địa, nhìn xem Đàm Tùng vận ánh mắt cũng biến thành có chút sợ hãi. Dù sao cái khác chiến đấu cũng không có dọa người như vậy. Hà huynh lợi dụng ý niệm thao không cùng từ từ quả thực cũng là trung quy trung cụ, Hoàng Lôi sử dụng huyễn thuật ngược lại là nhẹ nhõm đối địch. Đến mức Tát Bắc Lâm là không ít khán giả rất hiếu kỳ một cái, bởi vì hắn ngày trước chiến đấu cũng không nhiều. Rất nhiều người đều hiếu kỳ 3 năm sau hắn có thể trưởng thành đến mức nào, phải chăng còn lại đi luyện kim sư con đường. Mà Tát Bắc Lâm cũng không phụ kỳ vọng, tại 3 năm này đi theo Tư Vũ Giang học tập luyện khí thủ pháp, đồng thời kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật. Hiện tại đi bên trên một đầu khoa học luyện khí pháp con đường, phối hợp đầu óc của hắn cường hóa cũng đi đến rất thuận lợi. Tại hơn 3 năm này thời gian, Tát Bắc Lâm chế tạo một bộ thuộc về mình bổn mạng trang giáp, phía trên xây dựng vô hạn hỏa lực. Lúc này, cộc 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 cộc. Một bộ kỳ dị rực rỡ bọc thép chính đang chuốt xuống đạn dược, cường đại hỏa lực để đối thủ một mực ở vào phòng ngự. Phanh 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 phanh. Viên đạn ngừng liền đến viên đạn pháo vang tạc. Tát Bắc Lâm đối thủ là một cái lục ngạc thú, phòng ngự là nó am hiểu thủ đoạn, nhưng là hôm nay nó gặp phải đối thủ. Nó cảm giác trên người mình lân giáp bắt đầu xuất hiện xé rách trạng thái, cực kỳ hoảng sợ lúc đành phải phát động công kích. Đến mức chạy trốn nó không phải không nghĩ qua, có thể là bộ kia kỳ quái bọc thép có thể bay, tốc độ còn không chậm. Nó căn bản trốn không thoát, hiện nay cũng chỉ có thể kiên trì đối chiến, nưu đồ giải quyết đi đối thủ rời đi nơi này. Chương 546, gặp phải Bọ Uyên, 11 con yêu vương. Chương 546, gặp phải Bọ Uyên, 11 con yêu vương. Đối mặt lục ngạc thú chủ động tiến công, Tát Bắc Lâm không chút nào sợ, dừng lại đạn pháo bên kích, rút ra một cái cự kiếm. Lớn trên thân kiếm không những điêu khắc rất nhiều minh văn, thậm chí cũng vẽ rậm rạp chẳng chỉ phù văn. Đây là Tát Bắc Lâm đắc ý tác phẩm một trong, là một thanh trưởng thành loại hình hạ phẩm khoa học linh khí. Nhìn xem lục ngạc thú nhào tới, Tát Bắc Lâm giơ lên cao cao cự kiếm, hướng về nó bổ tới. Phanh! Lục ngạc thú sắc bén thiết chảo cùng cự kiếm ma sát phát ra bạo liệt tia lửa, phía trên năng lượng không ngừng lưu chuyển. Hỏa! Hô! Cự kiếm trong khoảnh khắc bắn ra cực nóng hỏa diễm, đem lục ngạc thú thiết chảo thiêu đốt đến oa oa thét lên. Mặc dù Tát Bắc Lâm tu vi khá thấp, bất quá thiên khoa kỹ chất biến là trạng thái bình thường, tại trang bị ra chỉ bên dưới đã có hậu kỳ chiến lực. Bởi vậy có khả năng ổn đè lên lục ngạc thú đánh, căn bản không cần Trương Tử Phong cùng Khương Vũ Điểm hai người trợ giúp. Tát Bắc Lâm phiên này biểu hiện cái này để trực tiếp gian khán giả từng cái tán thưởng không thôi, nói thẳng thiên khoa kỹ chính là mãnh liệt. Nhất là Tát Bắc Lâm không có chỉ lo đi thiên khoa kỹ, đồng dạng kết hợp luyện khí nhất đạo, hạn mức cao nhất để cao thật lớn. Nửa giờ sau, hiện trường tất cả bình tĩnh lại. Bạch Tiêu vô cùng tiểu thúc, Tứ Mục đạo trưởng ba người đều là hài lòng gật đầu, đối với bọn họ biểu hiện cho tán thưởng. Mỗi một người đều rất lợi hại, nhìn ra được tất cả mọi người không có lãng phí mấy năm này thời gian a. Cái kia nhất định, chúng ta cũng không thể dậm chân tại chỗ, bất quá khoảng cách ngươi vẫn là càng ngày càng xa. Sâm Sâm nói không sai, hiện tại tiểu tử ngươi đó là thật biến thái, tùy thời đều có thể bước vào đại thừa kỳ cảnh giới. Hoàng Lôi cũng là một mặt cảm thán mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Hắc hắc, chủ yếu vẫn là trên đường đi có cao nhân tương trợ, không phải vậy cũng sẽ không có hôm nay dạng này hoàn cảnh. Vẫn là không muốn xoắn suýt cái vấn đề này, càng nói càng khó chịu, vẫn là trước đi xem một chút phía trước cung điện a. Hà huynh gặp cái này nâng ra bản thân đề nghị. Mọi người nghe vậy đều là đưa ánh mắt thả tới phía trước nguy nga cung điện bên trong, nguyên bản đám kia huyết lân thú sớm đã không thấy. Nha a, những cái kia huyết lân thú chạy sao? Bành Bành nhìn thấy trống không một thú vật, một mặt ngạc nhiên. Tại các ngươi bộ phát thời điểm chiến đấu liền chạy, hai chúng ta cũng không có tùy tiện đi chặn đường bọn họ. Cửu Thúc ở một bên mở miệng giải thích. Tính toán, chỉ tiếc như thế tốt tài liệu chạy, nếu có thể bắt lấy bọn hắn cũng là rất không tệ thu hoạch. Bạch Tiêu Võ thu thập xong hiện trường đồ vật, lập tức kêu gọi mọi người tiếp tục đi tới. Theo càng ngày càng tới gần nguy nga cung điện, mọi người cũng cảm nhận được nhân loại không ít khí tức xuất hiện tại phụ cận. Ân, có người cũng tới nơi này. Năng lực nhận biết tương đối mạnh Hà Hình, Hoàng Lôi, Chu Sâm mấy người nhộn nhịp giật mình, đội vàng nhắc nhở. Bành. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau ba động. Ân, đây là ta tại chỗ này bái sư phụ khí tức, hắn gặp phải địch nhân, có thể đi xem một chút không? Bành Bành lập tức phát giác được truyền đến khí tức ba động, có chút nóng nảy nhìn xem mọi người. Không có vấn đề, Võ Uyên tiền bối cũng trợ giúp Bành Bành không ít, cho nên qua đi giúp một chút cũng là nên. Bạch Tiêu Võ xem như lĩnh đội vẫn là có quyền quyết định, huống chi hắn trước kia liền đáp ứng qua Võ Uyên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Mọi người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, đi đâu không phải đi, dù sao có Bạch Tiêu Võ tại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vì vậy mọi người bước nhanh, hướng về phía trước chiến đấu vị trí khu vực thần tốc tiến đến. Đi tới nơi này, Bạch Tiêu Võ lúc này mới phát hiện đã tới rất nhiều người, tăng thêm yêu tộc phỏng đoán cẩn thận được đến 5-600 người. Nghe nói thiên khích bí cảnh phi thường lớn, có thể tại chỗ này liền gặp phải 5-600 người cũng là tương đối khó đến. Bạch Tiêu Võ nhìn một chút, nơi này yêu tộc chiếm cứ tương đối nhiều, dựa theo 600 người tính lên mã chiếm cứ 400 cái. Phanh 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 phanh. Lúc này song phương đã mở đánh lên, phe nhân loại bởi vì người số không nhiều, bị yêu tộc không ngừng đè lên đánh. Mà nhân loại cầm đầu chính là Võ Huyên cùng Võ Thân Long, cùng với Võ An Hầu, Võ Cảnh ba người này. Cùng ba người chiến đấu, yêu tộc hiển nhiên tu vi không kém, tất cả đều là hợp thể kỳ hậu kỳ tu vi. Tăng thêm yêu tộc bẩm sinh cường đại thể phách, Võ Huyên ba người trong lúc nhất thời bị đối diện áp chế. Cảm giác được có những người khác đến, không ít người cùng thú vật đều là dành thời gian nhìn thoáng qua tình huống bên này. "Ân, là Bạch Tiêu Võ cùng đồ đệ của ta." Võ Huyên nhìn thấy phía sau vui mừng liên tục, cái trước thực lực cường đại hắn tại Man Cổ Vương triều thời điểm liền đã thấy được. Tùy thời đều có thể bước vào đại thừa kỳ, sức chiến đấu càng là có thể so với đại thừa kỳ tu sĩ, tuyệt đối là cường đại biệt binh. Võ Thân Long hai người cũng nghe Võ Huyên đề cập tới Bạch Tiêu Võ thực lực bây giờ, cũng là lộ ra một cái nụ cười. "Thế nào? Hiện tại muốn xuất thủ sao?" Cửu Thúc nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi, ánh mắt của những người khác cũng là nhìn xem hắn, chờ đợi hắn quyết định. "Ân, xuất thủ tự nhiên là muốn, bất quá các ngươi ở chỗ này chờ liền được, ta đi giúp bọn hắn là được rồi. Nơi này không có cách nào triệu hoán đại thừa kỳ triệu hồi thú, ngươi một người đi sợ là phải gặp đến bọn họ vây công." Bạch Lộ mang trên mặt một ít lo âu nói. "Ai nói ta một người đi, đại thừa kỳ triệu hồi thú không được, hợp thể kỳ không là được rồi sao?" Vừa dứt lời, Bạch Tiêu Võ lập tức đem chính mình tất cả hợp thể kỳ thực lực cấp 6 triệu hồi thú phóng ra. Băng xương cự biên, ám ảnh nữ vu, tính tự thú, hùng ba, hùng ma, hùng đại lực, hư không điêu, thụ nhân, sơn nhạc cự tượng, tang thi vương, thôn linh thú, phía trước ba cái là sớm tấn cấp cấp 6 triệu hồi thú, tiếp theo ba cái là Man Cổ Vương triệu thu phục một nhà ba người. Còn thừa năm cái thì là thông qua huyền âm môn một trận chiến, đại lượng tử vong xà tộc yêu thú tấn cấp cấp 6. Nguyên bản Bạch Tiêu Võ còn muốn đem xà hoàng nội đan cho yêu vương đỉnh phong hùng ba dùng, bất quá về sau lại tính toán. Bởi vì hùng ba một khi thăng cấp đại thừa kỳ, nó cũng liền không có cách nào xuất hiện tại thiên khích bí cảnh bên trong trợ giúp chính mình. Cho nên Bạch Tiêu Võ giữ lại xà hoàng nội đan, chờ bí cảnh kết thúc lại để cho hùng ba đột phá yêu hoàng cảnh. Kèm theo 11 con hợp thể kỳ yêu vương xuất hiện, khí thế kinh khủng triệt để bao phủ toàn trường. Tất cả nhân cùng yêu toàn bộ đều vì thế mà kinh ngạc, tiếp lấy thần tốc bước lui đối thủ lui ra phía sau qua một bên. Ở đây yêu tộc nhìn thấy nhiều như vậy đồng tộc chẳng những không có nửa điểm vui vẻ, phản mà xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì cái này 11 con yêu vương toàn bộ đều đàng hoàng đứng tại một tên nhân loại sau lưng, tựa hồ nghe mệnh tại hắn. Phe nhân loại thì là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ, bất quá cũng có chút bận tâm đối phương liền bọn họ cũng giải quyết. Tốt tại lúc này Võ Huyên mở miệng cười hô, "Hảo tiểu tử, ta nghĩ ngươi cái kia hai cái yêu hoàng cảnh yêu thú không có cách nào triệu hoán, còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới thế mà còn cất giấu nhiều như thế yêu vương cảnh thú sủng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Ha ha ha, người trong giang hồ dù sao cũng phải có chút giúp đỡ, không phải vậy đơn đả độc đấu vẫn còn có chút thế đơn lực bạc." Bạch Tiêu Võ cùng Võ Huyên đối thoại, để song phương cảm xúc như nghiêng cán cân đồng dạng, trên dưới phân chia rõ ràng. Chương 547, giải quyết yêu tộc, huyết lân thú chủ động gia nhập. Chương 547, giải quyết yêu tộc, huyết lân thú chủ động gia nhập. Phe nhân loại tất cả đều là lộ ra nụ cười, nhìn xem Võ Huyên cùng Bạch Tiêu Võ bộ dạng, quan hệ không hề kém. Xem ra những cái kia yêu tộc mới là phiền phức lớn rồi, nói không chừng hôm nay toàn bộ đều đến gãy tại chỗ này. Hoàng Bét, cái này nhân loại thế mà nô dịch nhiều như vậy yêu thú tôi tớ, hơn nữa còn đều là hợp thể kỳ tu vi. Điều đó không có khả năng à, hắn có thể đi vào nơi này liền đại biểu cho thực lực vẫn là hợp thể kỳ, làm sao có thể nô dịch nhiều như thế hợp thể kỳ yêu thú, hắn sẽ không nhận phản vệ sao? Hơn phân nửa là trên thân có đặc thù pháp bảo, bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng, vẫn là nghĩ muốn làm sao chạy à. Không ít yêu tộc đều đang thấp giọng trao đổi, nội tâm cũng có rút lui ý nghĩ, thậm chí còn có đang chậm rãi lui lại. Võ tiền bối, chúng ta trước không tán gẫu nữa, lần này tạm phái môn xem bộ dáng là muốn chạy, ta trước cầm xuống bọn họ lại nói. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía cái kia hơn 400 vị yêu tộc, trong ánh mắt tràn đầy ý lạnh. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Bạch Tiêu Võ không chút do dự mệnh lệnh 11 con cấp 6 thú súng phát động tiến công. Không tốt, tất cả thú vật tách ra chạy tứ tán. Trong đó thực lực tối cường yêu tộc hô to một tiếng, chính mình cũng là lập tức bay đầu hướng nơi xa đột đi. Tấn cấp cấp 6 thụ nhân thấy thế lập tức thúc đẩy sinh trưởng đại lượng thực vật vây khốn những cái kia yêu tộc. Băng xương cự viên cũng tại cùng thời khắc đó lợi dụng băng xương chi lực đông kết bọn họ, giảm bớt bọn họ trốn tốc độ chạy. Tang Thi Vương chờ cấp 6 thú sủng thì thần tốc dọn dẹp những cái kia yêu tộc, liền Bạch Tiêu Võ cũng đối phó hợp thể kỳ yêu thú. Trong lúc nhất thời, chiến đấu kéo ra. Các loại cuồng bạo năng lượng công kích tại chỗ này bạo phát đi ra, hiện trường đất đá bay mù trời, cho bụi đầy trời. Yêu tộc tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ không dứt bên hai. Phe nhân loại thấy thế nụ cười càng lớn. Hôm nay những này yêu tộc thật sự là xui xẻo, đều muốn toàn quân bị diệt, bọn họ cũng không cần lại hao tổn nhiều tâm trí. Các người yêu tộc không phải luôn luôn rất phách lối sao? Hiện tại làm sao lại thành bại gia chi quyền? Chính là, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, hiện tại biết sợ hãi. Huynh đệ có thể nếu coi trọng không muốn thả chạy một cái. Thật sự là đáng đời, để các ngươi cố ý chắn chúng ta. Nhân loại tu sĩ bọn họ một bên trào phúng yêu tộc, vừa quan sát thế cục, chờ đợi chính mình ra sân cơ hội. Dù sao hiện tại thế cục đã sáng suốt, yêu tộc căn bản không phải Bạch Tiêu Võ cùng hắn thú sủng bọn họ đối thủ. Cho nên bọn họ nhất định phải phòng bị những này yêu tộc chạy trốn, tranh thủ một cái yêu tộc cũng không thể thả chạy mất. Ầm ầm. Theo Bạch Tiêu Võ không ngừng diệt sát, hơn 400 cái yêu tộc đang lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Mãi đến sau mấy tiếng, chỉ có số lượng mười mấy cái yêu tộc chạy trốn, cái khác toàn bộ đều lưu tại nơi này. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, một ít nhân loại còn muốn đi thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Toàn bộ yêu thú thi thể cho ta thôn phệ, hùng bá ngoại trừ, ngươi tạm thời không thể tăng lên nữa. Bạch Tiêu Võ trực tiếp để dưới tay thú sủng đem những này yêu thú thi thể toàn bộ đều thôn phệ hết. Không ít nhân loại cường giả thấy thế cho mày, một chút tính khí nóng nảy thậm chí còn muốn lên tiếng chất vấn. Dù sao lúc trước trong đó cũng không ít yêu thú là bọn họ diệt sát, nên là bọn họ chiến lợi phẩm mới đối.
Ân,
có ý kiến. Bạch Tiêu Võ nhìn ra bọn họ ý tứ, tâm niệm vừa động, hợp thể kỳ viên mãn khí thế phát ra. Đồng thời 11 con yêu vương cùng nhau chừng những người kia. Cái này đem không ít có ý kiến lại người ngu xuẩn cho dọa tỉnh, mới hiểu được trước mắt người này đắc tội không nổi.
Ai, thật sự là thật quá ngu xuẩn.
Võ Huyên nhìn thấy phía sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tổng là có chút người thấy không rõ tình thế, không hiểu được xem xét thời thế, không phân rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhân loại cái này đặc điểm thật khiến cho người ta cảm thấy đáng buồn. Nếu như cái này cái thế giới không có quy tắc trói buộc, không có thực lực áp chế, sợ rằng ngu xuẩn như vậy người sẽ càng nhiều. Giải quyết nơi này sự tình phía sau, Bạch Tiêu Võ về tới các đồng đội bên người, lại ra nhộn nhịp đưa lên giám cầu vồng. Bạch Tiêu Võ tự nhiên cũng là hoàn toàn tiếp thu rơi. Ba vị tiền bối, tiếp xuống các ngươi là mang lấy bọn hắn cùng một chỗ, vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Cái này, nơi này có không ít ta đại võ vương triều người, cho nên ta có thể cần muốn dẫn dắt bọn họ. Võ Thân Long cùng Võ Kính xem như đại võ vương triều quận vương cùng hầu gia, tự nhiên nắm giữ bảo vệ bọn họ trách nhiệm. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy bọn họ muốn nói lại thôi, minh bạch bọn họ muốn biểu đạt ý tứ, tại là phi thường dứt khoát nói, đã như vậy, tiểu tử kia chỉ có thể tiếc nuối không thể cùng tiền bối cùng đi, nhiều người mục tiêu cũng lớn à. Bạch Tiêu Võ lý do cơ bản không có mấy người tin tưởng, mục tiêu lớn là không sai, nhưng tại chỗ này cũng đại biểu cho an toàn. Hắn lời này kỳ thật chính là từ chối lý do, Võ Thân Long hai người cũng đều nghe rõ, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Võ Huyên lúc này cũng là ha ha cười nói, mặc dù ta rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, bất quá cho dù cùng vương triều quan hệ không quá tốt, nói thế nào cũng là của vương. Cho nên đồ đệ của ta liền nhờ ngươi chiếu cố, ta liền đi theo bọn họ tính toán, chính các ngươi chú ý an toàn à. Bành Bành nghe vậy có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà Bạch Tiêu Võ cũng là động tác giống nhau. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, chúng ta tạm thời không tiến vào cung điện, trước thăm dò tình huống rồi quyết định. Bạch Tiêu Võ cùng Võ Huyên ba người lại nói vài câu, tiếp lấy liền dẫn Linh Bạch Lộ Cửu Thúc đám người rời đi nơi này. Hắn không có khả năng mang theo 200 cái con ghẻ tiến lên, cho dù hắn có bán tiên khí cung điện có thể thu hồi bọn họ. Nhân loại ưu điểm có rất nhiều, thế nhưng thói hư tật xấu cũng tương tự không ít, cho nên vẫn là như vậy tách ra tốt. Rời đi nơi này phía sau, Bạch Tiêu Võ mang theo mọi người trở lại lúc trước nơi đó. Để chúng người bất ngờ chính là, lúc trước đám kia huyết lân thú thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Chỉ bất quá lần này bọn họ bên trong đi ra một cái thực lực đạt tới hợp thể kỳ huyết lân thú, hình thể thoạt nhìn liền rất lớn. Tôn kính nhân loại cường giả, lúc trước các ngươi chiến đấu, ta cũng xem tại trong mắt, lời kế tiếp có thể so sánh mạng muội, nhưng ta là phi thường nghiêm túc tại thỉnh cầu ngươi. Bạch Tiêu Võ đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn cái này huyết lân thú, không hiểu nó đến cùng muốn làm gì. Có chút ý tứ, nói nghe một chút. Bạch Tiêu Võ âm thầm đề phòng, bất quá ngoài mặt vẫn là thoải mái để cái này huyết lân thú giải thích. Ta huyết lân thú thú vương dẫn đầu ta huyết lân thú nhất tộc, vô cùng thành khẩn thỉnh cầu gia nhập đại nhân ngài dưới trướng. Mặc dù lực chiến đấu của chúng ta so ra kém ngươi cái kia 11 con yêu vương, bất quá giá trị của chúng ta cũng không thấp. Chúng ta trên trán huyết hồn tinh có thể nâng tạo điều kiện cho các ngươi tiến hành tu luyện, nếu như đại nhân đồng ý chúng ta gia nhập, chúng ta nguyện ý mỗi tháng đưa lên một nhóm huyết hồn tinh. Mọi người nghe vậy lập tức kinh ngạc đến hai mặt nhìn nhau, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có yêu tộc chủ động yêu cầu gia nhập. Các ngươi huyết lân thú tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân? Liên ta thống lĩnh huyết lân thú tổng cộng hơn 200 con, hiện nay đến chính là trong đó một bộ phận. Huyết lân thú thú vương thành thật trả lời nói, xem ra thái độ xác thực vô cùng thành khẩn cùng tha thiết. Chương 548, thu huyết lân thú tộc, tham dò cung điện chương 548, thu huyết lân thú tộc, tham dò cung điện Bạch Tiêu Võ trong đầu thần tốc cân nhắc lợi và hại. Hơn 200 con huyết lân thú, nếu là thật sự có thể để bản thân sử dụng, cái kia không thể nghi ngờ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Mà còn bọn họ mỗi tháng có thể cung cấp huyết hồn tinh, đối tu luyện giả đến nói cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Đây không phải là một chuyện đơn giản, ta muốn biết các ngươi vì cái gì muốn chủ động gia nhập ta dưới trướng. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào huyết lân thú vương. Huyết lân thú thú vương sau khi nghe được, đội văn nói, đại nhân có chỗ không biết, thiên khích bí cảnh đừng nhìn phạm vi rất lớn, bên trong thiên tài địa bảo cũng không ít. Thế nhưng bí cảnh bên trong tự thành một giới, các phương yêu tộc thế lực phân tranh không ngừng, tài nguyên cướp đoạt càng thêm kịch liệt. Chúng ta huyết lân thú nhất tộc thực lực không tính đứng đầu, tại cái này tàn khốc cạnh tranh bên trong sinh tồn càng thêm khó khăn. Huyết lân thú thú vương trong mắt lóe lên một tia thống khổ cùng phẫn nộ, dừng một chút phía sau nói tiếp, nhất là chúng ta cái chán huyết hồn tinh đối với mặt khác yêu tộc cũng có tác dụng lớn. Cho nên liền bí cảnh bên trong không ít yêu tộc đều tại săn giết chúng ta tăng cao thực lực, chúng ta nhất tộc cũng càng thêm nguy hiểm. Chúng ta không nghĩ cứ như vậy tại cái này bí cảnh bị từng bước thôn vệ đến diệt tộc diệt chủng, cho nên muốn rời khỏi nơi này. Ta nhìn đại nhân thực lực có thể so với yêu hoàng cảnh, còn có như thế nhiều yêu vương thú sủng, nghĩ đến tại đại nhân dưới trướng có lẽ có thể có một chút hy vọng sống, mong rằng đại nhân có khả năng chiếu cố chúng ta. Bạch Tiêu Võ đối huyết lân thú thú vương lời nói tỏ ra là đã hiểu tại cái này thiên khích bí cảnh bên trong thực lực vi tôn, nhỏ yếu thế lực muốn ở chỗ này sống sót xác thực không dễ. Ta rất hiếu kỳ, bí cảnh mở ra, các ngươi không thể rời đi nơi này sao? Nơi này lại là cái dạng gì tồn tại? Bẩm đại nhân, trừ nhân loại có thể ra vào bí cảnh, bất kỳ sinh vật khác đều không thể rời đi cái này. Trừ phi là đột phá yêu hoàng cảnh bị bí cảnh bắn ra đi, cho nên rất nhiều yêu tộc săn giết chúng ta, cũng có nguyên nhân này. Đến mức cái này bí cảnh, rất xin lỗi ta cũng không rõ ràng, ta sinh ra liền xuất hiện ở đây. Bạch Tiêu Võ hơi có chút thất vọng, lập tức không tại xoắn suýt thiên khích bí cảnh cụ thể tạo thành nguyên nhân, mà là hỏi, vậy ta làm sao cam đoan các ngươi không sẽ phản bội ta? dù sao người cùng yêu ở giữa tín nhiệm từ trước đến nay khó mà thành lập. Bạch Tiêu Võ ánh mắt sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyết Lân Thú Thú Vương con mắt, tính toán từ trong đó tìm tới một chút kẽ hở. Huyết Lân Thú Thú Vương đội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy vô cùng kiên định ngữ khí đối với Bạch Tiêu Võ nói: "Đại nhân, ta lấy Huyết Lân thú nhất tộc truyền thừa huyết mạch phát thệ, nếu ta tộc có bất kỳ phản bội ngài cử động, toàn tộc đem bị huyết mạch nguyền rủa, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh." Dứt lời, nó trên trán huyết hồn tinh lóe ra quỷ dị quang mang, tựa hồ tại hưởng ứng cái này trang trọng lời thề. Đậu phộng, phát ác độc như vậy lời thề. Bạch Tiêu Võ cảm nhận được Huyết Lân Thú Thú Vương thành ý, nghi ngờ trong lòng cũng dần dần tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng tiếp nhận một cái yêu tộc chủng tộc gia nhập thế lực của mình, trong đó ảnh hưởng sâu xa, nhất định phải cẩn thận đối đãi. "Ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng chuyện xấu nói trước, nếu các ngươi có chút dị động, ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Bạch Tiêu Võ ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đa tạ đại nhân tín nhiệm, chúng ta ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, tuyệt sẽ không làm ra phản bội đại nhân sự tình." Huyết Lân Thú Thú Vương đội vàng cấu tạ, hiện tại nó chỉ có thể đem tất cả giao phó cho cái này đợi trước nữa thú vương trong dự ngôn người. Không có bao nhiêu người biết, bọn họ Huyết Lân Thú không chỉ là nắm giữ quý giá huyết hồn tình, nếu như linh hồn cường đại tộc nhân thậm chí có khả năng giác tỉnh năng lực tiên đoán. Bọn họ Huyết Lân Thú tộc đời trước nữa thú vương liền thức tỉnh năng lực tiên đoán, từng hao hết sinh mệnh lực làm ra một cái tiên đoán. Tiên đoán đại thể ý tứ chính là, hơn 200 năm phía sau bí cảnh mở ra, sẽ có một người loại dẫn đầu 12 vị yêu vương quét ngang thiên khích bí cảnh, Huyết Lân Thú tộc đường ra liền tại cái này nhân loại trên thân. Mặc dù Huyết Lân Thú vương chỉ có thấy được 11 con yêu vương, thế nhưng không trở ngại nó nhận định Bạch Tiêu Võ chính là tiên đoán người. Bởi vậy nó mới sẽ dẫn đầu Huyết Lân Thú nhất tộc, không chút do dự gia nhập Bạch Tiêu Võ dưới trướng. "Đứng lên đi, ta có một kiện bán tiên khí cung điện, các ngươi Huyết Lân Thú nhất tộc tạm thời liền tiến vào bên trong a." Bạch Tiêu Võ suy tư một lát sau nói: "Bất quá, tại dung nhập thế lực của ta phía trước, các ngươi cần muốn tiếp nhận một đoạn thời gian khảo sát." "Là, đại nhân anh minh. Chúng ta định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Huyết Lân Thú Thú Vương cung kính nói. Bạch Tiêu Võ để Huyết Lân Thú Thú Vương đem chính mình tộc nhân toàn bộ triệu tập tới, sau đó liền toàn bộ thu vào bán tiên khí bên trong. Bán tiên khí hiện tại chịu Bạch Tiêu Võ khống chế, vì Tư Tiêu Xương hai người, Bạch Tiêu Võ đem các nàng cùng Huyết Lân Thú ngăn cách, đưa bọn họ thu vào về sau. Bành Bành mấy người cũng là từng cái bèn nhìn nhỏ cười, Bạch Lộ càng là mở miệng cười nói: "Không nghĩ tới bây giờ còn có vội vàng muốn gia nhập chúng ta, thật đúng là thế sự vô thường a." "Bất quá nó nói cái này bí cảnh tự xưng một giới, bên trong chủng tộc không cách nào đi ra, không biết là thật hay giả." Hà Huỳnh suy nghĩ lên Huyết Lân Thú Vương nói tới sự tình. "Nếu quả thật, cũng là không phải là không thể dùng cái này làm đột phá khẩu, nói không chừng còn có thể thu nhiều một ít yêu thú. Cái này gặp phải nói sau đi, chúng ta bây giờ vẫn là đi vào trước cung điện thăm dò một chút a." Bạch Tiêu Võ đánh gây mọi người thăm dò, sau đó mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng về cung điện bên trong đi đến. Lần này không có ngăn cản, mấy người thuận lợi tiến vào cung điện phạm vi bên trong. Bất quá tòa này cung điện rất lớn, cho nên cho dù tiến vào cũng chỉ là tiến vào một cái khác không gian trống trải mà thôi. Chậc chậc chậc, nơi này liền cùng cổ đại cung điện đồng dạng, kia có phải hay không cũng có cái gì lên triều chủ điện? Vậy ngươi cảm thấy có thể hay không cũng có hậu cung cung điện? Ách, ha 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 ha, cũng không phải là không có khả năng. Bành Bành cùng Chu Sâm hai người nói chuyện để mấy nữ sinh nộn nhịp liếc mắt. "Đi, chúng ta vào trong đó một tòa điện các nhìn xem." Bạch Tiêu Võ nhìn một chút trước mặt điện các, quyết định thử nghiệm tiến vào bên trong nhìn xem. Một đám người lập tức thu hồi mặt khác cảm xúc, ngược lại nghiêm túc đi theo Bạch Tiêu Võ tiến vào cung điện bên trong. Mấy người tiến vào điện các hoang vu một phái, khắp nơi đều là mạng nện cùng cho bụi, thậm chí có vài chỗ tổn hại sụt xuống. Bất quá nơi này trang trí lại hết sức khảo cứu. Hiển nhiên đã từng có người tại chỗ này sinh hoạt qua, còn sót lại một cỗ khí tức như có như không. Nơi này xem ra bị trước đây người tiến vào cho tìm tới, bất quá ta kỳ thật rất hiếu kỳ một cái điểm. Nơi này nhìn ra được có người đã từng ở, cái kia người nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Đi nơi nào đâu? Hà Huỳnh nhìn một chút xung quanh trang trí, mở miệng nói: "Sắc thực kỳ quái, toàn bộ cung điện hiển nhiên là nhân loại kiến tạo, ban đầu những cái kia nhân loại vì cái gì không thấy?" Hoàng Lôi cũng là sờ lên cầm đưa ra nội tâm nghi hoặc: "Ấy, các ngươi cảm thấy cái này giống hay không linh chiến đại lục thượng cổ chiến trường, không nói cái kia thần minh tập thể rời đi, sau đó lưu lại chỉnh một mảnh kiến trúc cùng với các loại bảo bối, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều người tiến đến thăm dò sao?" Bạch Lộ đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến cái này. Những người khác nghe vậy cũng là nhộn nhịp sức sở, lời này xác thực nhắc nhở đến bọn họ, linh chiến đại lục xác thực từng có ví dụ. Chương 549, cổ pháp phòng ở, Khương Vũ điểm giải trận pháp. Chương 549, cổ pháp phòng ở, Khương Vũ điểm giải trận pháp. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, vẫn là cần chúng ta đi thăm dò, hoặc là đem Huyết Lân Thú Vương kêu đi ra hỏi một chút cũng được. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, vì vậy lại lần nữa đem Huyết Lân Thú Vương làm đi ra. "Chủ nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó? Ngươi biết tòa này cung điện tình huống như thế nào sao?" "Hồi chủ nhân, cái này cung điện tại ta sinh ra phía trước liền đã tồn tại, mấy đến nay trăm năm đều là không người ở trước đây nơi này còn có các loại đồ vật, bất quá về sau cách mỗi trăm năm bí cảnh mở ra, có người đi vào lục soát cả mất." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Những cái kia liền mặc kệ, trọng yếu nhất chính là, ngươi biết bí cảnh bên trong nơi nào có bảo vật tồn tại sao?" "Ta biết ba chỗ địa phương, hiện nay đều không có người đi vào qua, bởi vì đều cần nhất định điều kiện." Huyết Lân Thú Vương lời nói để người ở chỗ này tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, Bành Bành càng là có chút không kịp chờ đợi dò hỏi: "Chỗ nào, nhanh dẫn chúng ta đi xem một chút." Huyết Lân Thú Vương không có gấp đi, mà là chờ đợi chủ nhân Bạch Tiêu Võ chỉ lệnh, cái sau gặp cái này thỏa mãn gật đầu: "Ân, dẫn chúng ta đi xem một chút a." Huyết Lân thú vương nghe vậy cái này mới rốt cục bắt đầu chuyển động, mọi người vội vàng đi theo phía sau của nó một đường đi tới. Bạch Tiêu Võ ở trên đường đem Tư Tiêu Xương hai người thả ra ngoài, để cho hai người bọn họ cũng được thêm kiến thức. Một đoàn người không nhanh không chậm vội vàng đường, hơn một giờ cuối cùng đi tới thứ một nơi. Đây là một tòa giản dị tự nhiên phòng ở, cùng xung quanh cung điện so sánh, thoạt nhìn thấp bé lại keo kiệt. Quả nhiên tiểu thuyết miêu tả đến không sai à, loại này giản dị tự nhiên mới là ẩn tàng đại bảo bối địa phương. Bành Bành nhìn xem phòng ở như có điều suy nghĩ nói, xác thực, những tác giả kia thật sự chính là lợi hại, cái này đều bị bọn họ cho đoán được, đồng thời còn biết ra. Chu Sâm đối với cái này cũng là cảm thấy rất bội phục. Các ngươi hai cái tên dở hơi đủ rồi, nếu là không đi dò xét một cái, vậy thì nhanh lên nhường ra vị trí đến. Hoàng Lôi ở phía sau kêu một tiếng, nguyên lai Bành Bành hai người ngăn tại phía trước nhất, chiếm hầm cầu không gậy phân. Hoàng lão sư đừng nóng nổi, ta cái này liền đi thử một chút hư thực Bành Bành hoạt động một chút gân cốt, hướng về phòng ở đi đến, tính toán đẩy ra cái kia quạt cũ nát không chịu nổi cửa gỗ. Bành Bành hai tay cẩn thận đẩy một cái trước mặt cửa phòng, lại phát hiện căn bản không đẩy được, thêm đại lực ý, cửa gỗ phát ra kẹt kẹt tiếng vang, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cánh cửa này quả thật có gì đó quái lạ a. Bành Bành lẩm bẩm, nắm đấm toát ra một trận kim quang, tích trữ tốt khí lực phía sau, dùng sức hướng về cửa phòng đánh tới. Bành 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 một cái không chú ý lại bị cửa phản bắn trở về, nặng nề mà lùi lại mấy bước xa, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ta dựa bảo, môn này vậy mà còn biết bắn ngược. Bành Bành sờ lấy trán của mình, kinh ngạc nói, đây nhất định có cơ quan, để cho ta tới thử xem. Chu Sâm tiến lên một bước, vươn tay ra đè lại trên cửa, sóng âm không ngừng chấn động lại vẫn không có hiệu quả gì. Ta cũng không tin cái này tà. Bành Bành không tin tà lại lần nữa tiến lên, vươn tay dùng sức banh kích cái này quạt cũ nát cửa, có thể vẫn không có động tĩnh. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực thấu thể mà ra, cẩn thận phân tích cái này quạt cửa phòng chỗ đặc thù. Một lát sau, Bạch Tiêu Võ cuối cùng hiểu rõ tình huống như thế nào, nói, Bành ca đừng phí sức, cánh cửa này có trận pháp bố trí, Vũ Điểm cùng Sư Minh đi xem một chút có thể hay không giải ra. Thương Vũ Điểm đừng nhìn nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng nàng nguyên bản liền thích nghiên cứu ma pháp trận. Ba năm này cũng tại Lạc Vũ cung học tập trận pháp, Lạc Băng Khanh càng làm cho am hiểu trận pháp trưởng lão tay nắm tay dạy đặng nàng. Cho nên Thương Vũ Điểm hiện tại trận pháp tri thức là ở giữa đoàn người tốt nhất, tri thức dự trữ cũng sâu nhất. Cửu Thúc ngược lại là cái gì đều hiểu một chút, cho nên Bạch Tiêu Võ để hắn tới nhìn xem, có thể hay không liên thủ giải ra trận pháp. Thương Vũ Điểm hiện tại cũng là đại cô nương, nghe vậy lập tức đưa tới, cẩn thận phân tích phía trên trận pháp. Bạch Tiêu Võ bọn người ở tại một bên kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ chờ mong hai người có thể giải ra cái này trận pháp. Khó giải quyết, cái này trận pháp rất cao cấp. Thương Vũ Điểm chau mày, nàng mặc dù nghiên cứu qua không ít trận pháp, nhưng rất bất tiếp xúc qua loại này cao cấp trận pháp. Quả thật có chút thâm ảo a. Cửu Thúc cũng không phải là rất am hiểu trận pháp, mặc dù trước kia ngược lại cũng coi là sẽ, có thể để ở chỗ này lại không được. Bởi vậy Cửu Thúc chỉ có thể ở một bên phụ trợ Thương Vũ Điểm, đem chính mình nghiên cứu chia sẻ cho nàng, cung cấp linh cảm. Bạch Tiêu Võ như mày, trong lòng có chút lo lắng hai người tình huống, dù sao cái này trận pháp không phải bình thường. Tinh thần lực của hắn tra xét đến cái này trận pháp rất dường dà, sợ rằng đồng dạng hợp thể kỳ đều khó mà phá bỡ. Có lẽ cũng là nguyên nhân này, nơi này mới miễn phải bị trước đây nhân loại tiến vào vơ vét rơi. Hơn 3 giờ phía sau. Thế nào Vũ Điểm, có đầu mối sao? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy hai người ngừng lại, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, những người khác cũng là tò mò nhìn. Ta chỉ có thể nhìn đi ra một chút da lông, còn cần mấy ngày thời gian thâm nhập nghiên cứu mới có thể tìm ra phương pháp phá giải. Thương Vũ Điểm thành thật trả lời, nàng cảm giác mình có thể giải ra cái này trận pháp, nhưng cũng có thể còn cần mấy ngày thời gian. Còn cần mấy ngày a, cái này trận pháp như bức như vậy sao? Tiêu Võ có thể bạo lực phá mất nó sao? Bành Bành nghe vậy cảm thấy có chút thất vọng. Hắn vốn cho rằng có khả năng nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này, không nghĩ tới lại gặp tình huống như vậy. Có lẽ có thể bạo lực phá bỡ, nhưng ta không đề nghị, bởi vì cái này trận pháp rất huyền diệu, có lẽ có thể tăng lên Vũ Điểm năng lực, cho nên ta đề nghị để nàng nghiên cứu mấy ngày thời gian. Bạch Tiêu Võ không có gấp xuất thủ, mà là tính toán để Khương Vũ Điểm đi thâm nhập nghiên cứu một chút trận pháp. Ta cũng đồng ý, chúng ta thật vất vả ra cái trận pháp tiểu thiên tài, cần cung cấp nhiều một ít thực tiễn ví dụ. Hà Huynh lúc này cũng là mở miệng phụ họa. Ta đồng ý, Vũ Điểm xác thực rất có trận pháp thiên phú, trước đây tại Lạc Vũ cung cũng là tiến bộ thật nhanh. Bạch Lộ cũng là gật gật đầu đồng ý Bạch Tiêu Võ đề nghị. Vậy liên lại đợi mấy ngày thời gian, vừa vận huyết lân thú không phải quy hàng sao? Làm điểm huyết hồn tinh tu luyện thử xem. Bạch Tiêu Võ ra hiệu huyết lân thú vương trở về mang tới huyết hồn tinh, cũng không cần nhiều, một người một khối nếm thử một chút liền được. Là, chủ nhân, ta cái này liền trở về cầm. Đợi đến huyết lân thú vương về bán tiên khí mang tới huyết hồn tinh phía sau, Bạch Tiêu Võ an bài mấy cái triệu hồi thú tại phụ cận cảnh giới. Chính mình cùng đồng bạn thì là ở một bên hấp thu huyết hồn tinh, chỉ có Khương Vũ Điểm cùng Cửu Thúc hai người còn tại thử nghiệm phá trận. Thời gian nhanh chóng, Bạch Tiêu Võ dùng nửa ngày thời gian hấp thu xong huyết hồn tinh, không thể không thừa nhận nó đúng là khó được tài nguyên tu luyện. Chỉ cái này một khối Bạch Tiêu Võ liền cảm giác được một chút tăng lên, không chỉ là huyết khí, còn có linh hồn đều có một chút tăng lên. Mặc dù không phải rất nhiều, nếu biết rõ hắn là bán bộ đại thừa kỳ, đối hắn đều hữu dụng, càng đừng đề cập Bạch Lộ các nàng. Mà hấp thu xong huyết hồn tinh, Bạch Tiêu Võ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, khổng lồ tinh thần lực không ngừng hướng bên ngoài quyết tán. Hắn tính toán nhân cơ hội này thật tốt cảm giác một cái này bí cảnh, nhìn xem nơi này tình huống đến cùng làm sao. Chương 550, Cửu Thúc thu hoạch được một kiện tiên khí. Chương 550, Cửu Thúc thu hoạch được một kiện tiên khí. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực giống như thủy triều lan tràn ra. Chỗ đến, bí cảnh bên trong một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch đều rõ ràng hiện ra tại trong cảm nhận của hắn. Hắn phát hiện cái này bí cảnh xa so với hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn, mà còn tinh thần lực của hắn cũng vô pháp lan tràn qua xa. Bất quá trừ trước mắt nhà này bị trận pháp bảo hộ kiến trúc, địa phương khác còn có một chút sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Liên tại hắn còn phải cố gắng khuyết tán thời điểm, đột nhiên một cái kinh khủng uy áp giáng lâm đến Bạch Tiêu Võ trên thân. Đậu phộng. Trắng Bạch Tiêu Võ bị dọa đến kém chút trực tiếp co quắp ngã xuống đất, cái kia cố kinh khủng uy áp ép tới hắn không thở nổi. Tinh thần lực của hắn nháy mắt giống như thủy triều rút về, vừa vặn còn tại cảm giác phạm vi bên trong bí cảnh cảnh tượng nháy mắt biến mất. Cái này, đây là vật gì? Bạch Tiêu Võ rung động trong lòng không thôi, hắn chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế lại kinh khủng uy áp. Loại này uy áp phảng phất đến từ viễn cổ cự thú, lại giống là đến từ thần bí tồn tại bí ẩn. Vẹn vẹn một tia khí tức, liền để hắn cái này bán bộ đại thừa kỳ cao thủ đều khó có thể chịu đựng. Hà huynh đám người phát giác được Bạch Tiêu Võ khác thường, nhộn nhịp vây tới, Bạch Lộ thì là một mặt lo âu hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm hoảng hốt, hơi có chút hoảng sợ nói, ta vừa bận dùng tinh thần lực tra xét bí cảnh, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, hình như có cái gì tồn tại cường đại tại cảnh cáo ta, quá kinh khủng. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ có chút sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người là ngưng trọng lên, bởi vì cái sau sẽ rất ít cái dạng này. Bạch Tiêu Võ đều có thể cùng tới gần độ kiếp tư vũ giang chiến đấu, có thể nghĩ cái kia uy áp chủ nhân đáng sợ, tồn tại cường đại. Chẳng lẽ cái này bí cảnh bên trong còn có so với chúng ta trong tưởng tượng càng thứ lợi hại? Hà Huỳnh trong ánh mắt để lộ ra một chút bất an. Hoàng Lôi trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng trịnh trọng, nói, có lẽ là bảo hộ cái này bí cảnh một loại nào đó lực lượng cường đại, cũng là khốn ở nơi này sinh vật rời đi tồn tại. Không quản là cái gì, tất cả mọi người muốn làm việc cẩn thận, tiếp xuống bất luận cái gì hành động đều đừng tự tiện rời đi. Bạch Tiêu Võ nói, tại cái này thần bí bí cảnh bên trong, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Mọi người nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó thì là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, bầu không khí thay đổi đến ngưng trọng lên. Cứ như vậy, thời gian qua 3 ngày thời gian. Liên tại Bạch Tiêu Võ đắm chìm tại tu luyện lúc, Thương Vũ Điểm bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ hô, ta hiểu được, cuối cùng để ta hiểu rõ. Mọi người vẻ mặt chấn động, nhộn nhịp vây lại. Chỉ thấy Thương Vũ Điểm cái trán che kín mồ hôi mịn, trong ánh mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng chỉ vào trận pháp bên trên một chút hoa văn phức tạp nói, trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, ta phát hiện cái này trận pháp mặc dù cao cấp, nhưng tồn tại một cái điểm mấu chốt. Chỉ cần dựa theo đặc biệt tần số đưa vào linh lực, liền có thể đánh vỡ trận pháp hạch tâm cân bằng, từ đó giải ra trận pháp. Thương Vũ Điểm âm thanh bởi vì kích động mà tăng nhanh. Bạch Tiêu Võ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, hỏi, vậy cụ thể nên làm như thế nào? Vũ Điểm ngươi đến chỉ huy, tất cả chúng ta đều toàn lực phối hợp ngươi. Thương Vũ Điểm hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc phía sau, tiếp lấy liền cho mọi người phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Theo mọi người linh lực không ngừng truyền vào, trận pháp bên trên quang mang càng thêm mãnh liệt, hoa văn phức tạp lập loè càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, trận pháp bên trong truyền đến một trận nổ thật to âm thanh, phản phất là cổ lao phong ấn bị đánh vỡ. Cái kia quạt cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, kèm theo một trận cho bụi nâng lên, cảnh tượng bên trong lộ rõ không thể nghi ngờ. Không có kinh dị tình cảnh, cũng không có dọa người quái vật, càng thêm không có có thần bí lao ra ra ở bên trong. Đập vào mọi người tầm mắt chính là một cái rộng rãi không gian, bốn phía trưng bày các loại tản ra ánh sáng nhạt cổ lao đồ vật. Trên vách tường khắc đầy kỳ quái phù văn tản ra ánh sáng lưu hòa, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng trưng. Nơi này thoạt nhìn, hình như không có có nguy hiểm. Bành Bành nhìn xung quanh trong phòng hoàn cảnh, vài giây đồng hồ phía sau cẩn thận từng ly từng tí nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Tiêu Võ khẽ nhíu mày, cẩn thận nói, không thể phớt lờ, cái này bí cảnh khắp nơi lộ ra quỷ dị, càng là bình tĩnh càng có thể càng ẩn giấu đi nguy hiểm. Bạch Tiêu Võ không có ngay lập tức đi vào, mà là triệu hồi ra mấy cái cấp thấp triệu hồi thú, để vào đi thăm dò đường. Hai cái cấp thấp viên hầu nhảy nhảy nhót nhót đi vào, một phen không chút kiên kỵ du tẩu phía sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vì vậy mọi người mới chậm rãi đi vào cái này thần bí không gian, ánh mắt của mọi người bị một cái tạo hình kỳ lạ đỉnh hấp dẫn. Chỉ thấy cái đỉnh này quanh thân khắc đầy đồ án kỳ dị, tản ra có chút hình quang, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người nhìn thấy cái đỉnh này phía sau, lập tức đưa tới quan sát tỉ mỉ. Nhìn trọn vẹn mười mấy phút, Cửu Thúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức kinh hô một tiếng nói, cái này tựa như là thất truyền Cửu Văn Thiên Hòa đỉnh. Cửu Thúc nhịn không được cùng Tứ Mục đạo trưởng liếc nhau, trong mắt đều nhìn thấy lẫn nhau vẻ khiếp sợ. Cửu Văn Thiên Hòa đỉnh, nghe tới rất lợi hại, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc bà bối? Bành Bành một mặt tò mò nhìn Cửu Thúc dò hỏi. Cửu Thúc trì hoãn một chút thần, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, tiếp lấy liền cho mọi người giải thích nói, Cửu Văn Thiên Hỏa đỉnh là thượng cổ tiên khí, nghe nói nó sinh ra hàng vạn năm trước, từ 9 loại tiên cấp tài liệu dung hợp đúc thành. Thân đỉnh 9 đầu long huyết khắc họa đường vân sinh động như thật, ẩn chứa cường đại hỏa linh lực lượng. Dùng nó luyện đan không chỉ có thể để đan dược phẩm chất cao hơn mấy tầng lầu, còn có thể tăng lên cực lớn thành đan tỷ lệ thành công. Đây là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ bà bối, không ngờ thế mà thật tồn tại, chúng ta thật sự là may mắn a. Mọi người nghe đều là sợ hãi thán phục không thôi, nhìn hướng Cửu Văn Thiên Hỏa đỉnh trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng chờ mong. Bất quá bọn họ đều không có mơ ước ý nghĩ, bởi vì cái này rất hiển nhiên là thích hợp nhất Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người. Nơi này chỉ có hai người bọn họ am hiểu luyện đan, giao cho bọn hắn hai cái đến sử dụng chi phí hiệu quả mới là lớn nhất. Muốn nói không có không ý nghĩ cái kia là không thể nào, bất quá phải nhờ vào Bạch Tiêu Võ tồn tại, cùng với xuyên việt môn thần kỳ. Cho nên mọi người cho dù nóng mắt, nhưng cũng đều có thể ngăn chặn nội tâm cái kia một tia tham nghiệm. Dù sao tại cái này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm bí cảnh bên trong, đoàn đội hài hòa cùng tín nhiệm mới là trọng yếu nhất. Chúng chi có xuyên việt môn, bọn họ có thể tự do xuyên việt vô tận thế giới, chỉ là tiên khí về sau cũng sẽ có. Bạch Tiêu Võ nhìn xem mọi người thân sắc, trong lòng minh bạch ý nghĩ của mọi người, vì vậy hắn khẽ gật đầu nói, tất nhiên cái này Cửu Văn Thiên Hỏa đỉnh đối phương diện luyện đan trợ giúp to lớn, mà còn hai vị sư huynh am hiểu nhất luyện đan. Vậy cái này đỉnh liền từ hai vị đến đảm bảo cùng sử dụng. Hy vọng hai vị sư huynh có thể mượn nhờ đỉnh này, cho chúng ta luyện chế ra càng nhiều tăng cao thực lực đan dược. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng liếc nhau, nói: "Sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ đại gia tín nhiệm, cái này Cửu Văn Thiên Hỏa đỉnh đỉnh tất nhiên sẽ vật tận kỳ dụng." Sau đó Cửu Thúc đang suy nghĩ Tứ Mục đạo trưởng thương lượng người nào đến nhận chủ lô đỉnh, không ngờ Tứ Mục đạo trưởng trước tiên mở miệng nói: "Sư huynh ngươi đến nhỏ máu nhận chủ a, chứ không nói luyện đan trình độ cao hơn ta, càng bởi vì ngươi có kính tử quả thực năng lực. Gặp phải nguy hiểm lúc ngươi có thể dùng để phòng ngự, mà chúng ta cũng có thể tiến vào ngươi kính tử không gian không bị thương tổn. Ngươi đến sử dụng cái này lô đỉnh là thích hợp nhất, dựa theo bọn họ nói tới chi phí hiệu quả mới là cao nhất." Cửu Thúc lập tức đem lời muốn nói nuốt trở vào, cuối cùng trùng điệp gật gật đầu, tiếp lấy bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Cửu Văn Thiên Hỏa đỉnh sớm đã không có chủ nhân, cho nên rất nhẹ nhàng bị Cửu Thúc cho bỏ vào trong túi. Đến đây Cửu Thúc thu hoạch được một kiện tiên khí lò luyện đan. Chương 551, mật thất dưới đất, hơn bạn bình đan dược. Chương 551, mật thất dưới đất, hơn bạn bình đan dược. Tiến vào bí cảnh liền thu hoạch được một kiện tiên khí, chúng tâm tình của người ta cũng là cực kỳ hưng phấn cùng cao hứng. Sau đó mọi người tiếp tục thăm dò căn phòng này. Trong phòng rất nhiều đồ vật đều cùng luyện đan có quan hệ, bởi vậy đại gia phòng đoàn cái này lúc trước phòng luyện đan. Cho nên những vật này toàn bộ đều cho Cửu Thúc hai người thu vào, trong đó bao hàm một chút lẻ tẻ thảo dược. Vì cái gì nơi này không có đan dược nhìn thấy, không phải phòng luyện đan sao? Làm sao một viên đan dược đều không có? Liên thảo dược đều chỉ có như thế điểm. Tống Ngữ Khỉ một bên quan sát, một bên đưa ra nghi hoặc, những người khác cũng là đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Theo lý thuyết xem như phòng luyện đan, dù cho không có đại lượng chứa đựng đan dược, ít nhất cũng nên lưu lại mấy cái mới đối. Cửu Thúc cao mày trong phòng đi qua đi lại, quan sát tỉ mỉ mỗi một cái góc, tính toán tìm tới manh mối. Bạch Tiêu Võ thì vận dụng tinh thần lực lại lần nữa tra xét rõ ràng cả phòng, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Hắn đột nhiên cảm giác được dưới cái tủ mặt mặt nền truyền đến một tia yếu ớt lại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Đại gia tới, nơi này hình như có cái hố tối. Bạch Tiêu Võ lập tức kêu gọi mọi người tới. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp xuống lại tới, chỉ thấy cái tủ đã bị rời đi, mặt nền mặt ngoài khắc lấy chút kỳ quái phù văn. A, đây là cái gì phù văn? Khương Vũ Điềm lập tức tới hào hứng, ngồi xổm người xuống cẩn thận nghiên cứu những phù văn này, một lát sau nói, đây là một loại phong ấn trận pháp phù văn, cho ta một chút thời gian, ta có lẽ có thể giải ra nó. Nói xong Khương Vũ Điềm lập tức bắt đầu nghiên cứu phù văn, trong chốc lát phía sau phù văn tia sáng lập lòe, mặt nền từ từ mở ra. Mọi người thấy thế đều cảm thấy có chút kinh ngạc, tại cái này phòng luyện đan lòng đất còn giấu có một cái bí ẩn không gian. Ta tinh thần lực vào không được a. Chu Sâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, "Là, phía dưới có vẻ như có cái trận pháp ngăn cách tinh thần lực, không có hợp thể kỳ thực lực không tốt tra xét. Tinh thần lực của ta ngược lại là không có cảm giác có nguy hiểm, ta trước đi xuống xem một chút, các ngươi trước tại chỗ này chờ ta thông báo." Bạch Tiêu Võ lập tức tại mọi người căn dặn âm thanh bên trong nhảy vào bên trong, sau đó biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Làm Bạch Tiêu Võ tiến vào nơi này phía sau, thông qua một đầu lối đi hẹp liền tiến vào một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất không gian còn rất lớn, chừng gần phân nửa sân bóng lớn nhỏ, còn có dạ minh châu chiếu lên sáng trưng. Mà trong mật thất vậy mà bày đầy rất nhiều giá gỗ nhỏ, phía trên là nhiều loại đan dược, tài liệu cùng linh thạch. Mà tại mật thất một góc nào đó còn có một cái bồ đoàn, xung quanh là mấy tấm bàn nhỏ mấy cùng băng ghế nhỏ. Bàn mình bên trên còn trưng bày mấy bản cổ lao sách vở, Bạch Tiêu Võ lật ra một quyển sách, cấp tốc xem nội dung. Phía trên ghi chép rất nhiều chưa bao giờ nghe luyện đan phối phương cùng kỹ xảo, để hắn mở rộng tầm mắt. Để xuống thư tịch phía sau, Bạch Tiêu Võ xác nhận không có có nguy hiểm, vì vậy đi tới nhập khẩu hướng về phía trên hô, phía dưới không có nguy hiểm, đều bên dưới đến xem a, chúng ta vận khí không tệ, lại có không tệ thu hoạch. Phía trên còn tại mơ hồ có chút bận tâm mọi người cái này mới trầm tĩnh lại, lập tức từng cái nhảy nhập phía dưới tiến vào mật thất. Vừa mới tiến đến, mọi người cũng bị bên trong tình cảnh cho khiếp sợ đến, đều là há to miệng nhìn xem xung quanh. Ông trời ơi, thật nhiều đan dược a. Bạch Lộ nhìn xem đan dược, con mắt lấp lánh tỏa sáng, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, lần này tất cả mọi người thật có phúc. Hà Huỳnh thấy thế cũng là cười gật gật đầu. Vừa bận ở phía trên còn tưởng rằng không có đâu, không nghĩ tới lại là toàn bộ đều giấu tới nơi này. Bành Bành cũng là một mặt kích động, lần này tốc độ tu luyện khẳng định có thể lại lên một tầng nữa. Đúng vậy a, chúng ta lần này xem như phát tài. Chu Sâm cũng là vô cùng vui vẻ, nói thẳng lần này tới Thiên Khích bí cảnh thật đúng là đến đúng. Trên kệ đan dược đều chứa ở các loại hơi mở trong bình ngọc, hiển nhiên là trải qua luyện đan sư tỉ mỉ giữ gìn. Cửu Thúc đi tới cầm lấy một bình đan dược, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm đan hương nháy mắt tràn ngập ra. Thật là thơm. Cái này đan dược khẳng định bất phàm. Bành Bành xích lại gần người người, một mặt say mê. Cửu Thúc đổ ra một viên thuốc, tự quan sát kỹ lòng bàn tay đan dược, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là cựu phẩm tụ linh đan, đại thừa kỳ phía dưới tu luyện thường dùng một loại đan dược, nhìn cái này chất lượng phẩm chất cực cao. Mọi người nghe đều là vui mừng liên tục, cựu phẩm đan dược đối với bọn họ đến nói cũng là phi thường hữu dụng. Xem ra lần này thăm dò thật sự là thu hoạch tràn đầy, nhìn bình ngọc số lượng tối thiểu vượt qua vạn bình a. Tứ Mục đạo trưởng cũng cầm một bình cựu phẩm chữa thương đan dược nói, trên mặt đồng dạng mang theo nồng đậm nụ cười. Cái này cũng nói bí cảnh bên trong còn có rất nhiều bí mật chờ đối đãi chúng ta đi để lộ, dù sao nơi này đều có như thế thu hoạch. Bạch Tiêu Võ sau khi nói xong làm cho tất cả mọi người lui lại, hắn thì là tính cả đan dược giá đỡ cùng một chỗ thu vào bán tiên khí bên trong. Mấy cái này trên kệ còn có rất nhiều phong tồn chân quý thảo dược, có chút đều là phi thường hi hữu. Cửu Thúc cười nhìn xem mấy cái khác giá gỗ nhỏ bên trên thảo dược, có rất nhiều ở bên ngoài đều là rất khó tìm đến. Ha ha, đều thu lại, những này thảo dược đối chúng ta tu luyện cũng là có vô cùng trợ giúp lớn. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, đem thảo dược tính cả giá gỗ nhỏ đều thu lại, còn có những cái kia linh thạch cũng là như thế. Sau đó Bạch Tiêu Võ đi tới nơi hẻo lánh vị trí, đem bàn nhỏ mấy bên trên sách vở cầm lên, đồng thời hô: "Hai vị sư minh, các ngươi tới xem một chút cái này." Mọi người gặp cái này cũng là nhộn nhịp vây quanh. Chỉ thấy Cửu Thúc tiếp nhận Bạch Tiêu Võ đưa tới sách vở, trên đó viết Đan Đạo Bí Điển bốn chữ lớn. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng nhìn thấy bốn chữ này, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Nhìn cái tên này có thể là đồ tốt, nói không chừng bên trong ghi lại một chút thất truyền luyện đan kỹ pháp. Sau đó Cửu Thúc hắn nhẹ nhàng lật ra cổ tịch, bên trong trang giấy đã có chút ấu vàng, nhưng chữ viết ý nguyên có thể thấy rõ. Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng hai người không kịp chờ đợi bắt đầu đọc, những người khác thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Theo hai người đọc, biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, lúc thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc thì lại lâm vào trầm tư. Một lát sau, Cửu Thúc chậm rãi khép lại cổ tịch, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Bản này Đan Đạo Bí Điển bên trong ghi chép rất nhiều chân quý luyện đan chi thức cùng đặc biệt đan phương. Trong đó không những giới thiệu truyền thống thủ pháp luyện đan, còn có không ít mới lạ kỹ xảo cùng bí tịch, để người hai mắt tỏa sáng. Cửu Thúc nói xong, Tứ Mục đạo trưởng đi theo nói bổ sung, càng quan trọng hơn là nó kỹ càng trình bày một bộ hoàn chỉnh luyện đan lý luận hệ thống, bao dung thảo dược phân biệt, dược tính phân tích, hỏa hầu khống chế chờ nhiều cái phương diện. Đối với đề cao luyện đan tỷ lệ thành công ý nghĩa trọng đại, đây đúng là một bản chính cống luyện đan bảo điển. Nghe đến những tin tức này, tất cả mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp gian khán giả cũng đồng dạng vì đó cao hứng. Bởi vì đây là chính mình chủng hoa ra người, luyện đan bảo điển về sau cũng có thể tạo phúc đến chính mình cùng con cháu trên thân. Đây quả thực tựa như là cho chúng ta đưa tới cửa bảo tàng a, về sau quốc gia có thể bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư. Tát Bác Lâm là trung ương người chủ trì, nội tâm tự nhiên cũng là ngay lập tức nghĩ đến quốc gia. Chương 552, thần bí hang động, Nhật Yêu Vương. Chương 552, thần bí hang động, Nhật Yêu Vương. Mọi người vây quanh tại Cửu Thúc cùng Tứ Mục đạo trưởng bên cạnh, trên mặt cũng đều là tràn đầy không nén được vui sướng. Liên Hứa Mạc Sơn cũng là hài lòng gật đầu. Kể từ đó, chúng ta Trùng Hoa gia nội tình chắc chắn tăng lên rất nhiều, đây thật là giá trị liên thành bảo bối. Bất quá bồi dưỡng luyện đan sư cũng không phải là một sớm một chiều chi công, phải bàn bạc kỹ hơn, trước chọn lựa một nhóm có thiên phú lại đối luyện đan cảm thấy hứng thú người kế tục, tiến hành hệ thống bồi dưỡng. Tứ Mục đạo trưởng ngược lại là biết không thể nóng đội. Tát Bác Lâm cùng Hứa Mạc Sơn liếc nhau rồi nói ra, để quốc gia phương diện đến chủ tính chung quy hoạch, từ tuyển chọn nhân tài đến thành lập luyện đan nơi, lại đến tài nguyên điều phối a. Tát lão sư nói cực phải, những này vẫn là để quốc gia đi quan tâm, đến lúc đó mong rằng hai vị sư minh phối hợp xuống. Không có vấn đề, đều là chuyện nhỏ. Mà lúc này, trực tiếp gian bên trong khán giả cũng nhộn nhịp gửi đi mưa đạn. Wow, cảm giác Trùng Hoa gia muốn quật khởi, về sau nói không chừng đẩy đường tu luyện giả cùng luyện đan sư. Hy vọng quốc gia có thể mau chóng bồi dưỡng được lợi hại luyện đan sư, để chúng ta cũng có thể dính được nhờ. Đây chính là Trùng Hoa gia nội tình tích lũy, chờ mong có thể nhìn thấy càng nhiều kỳ tích. Tại mọi người nhiệt liệt thảo luận bên trong, Bạch Tiêu Võ đột nhiên nhớ tới Huyết Lân Thú Vương lúc trước đã nói. Đúng, Huyết Lân Thú Vương lúc trước nói có 3 chỗ địa phương, tất nhiên nơi này có thể có như thế thành quả kinh người, hắn có gì khác ý nghĩ nhất định cũng sẽ không đơn giản, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi xem một chút đi, cũng đừng làm cho người cướp đi. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, thu thập xong đồ vật phía sau lại lần nữa bước lên bí cảnh thăm dò con đường. Rời đi nhà này phòng luyện đan, từ Huyết Lân Thú Vương dẫn đường, theo thâm nhập bí cảnh, hoàn cảnh xung quanh càng thêm kỳ lạ. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất dần dần thay đổi đến gập ghềnh, khoái thạch đá lởm chởm, có tảng đá lại mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ hoang vu khí tức. Huyết Lân Thú Vương lúc này đối với phía trước một chỗ lõm địa phương, mang theo một vệ hoàng hốt nói: "Chủ nhân, bên kia có cái huy động, bất quá nơi này rất nguy hiểm, bên trong có một cái yêu vương đỉnh phong nện yêu. 30 năm trước bị cái này nện yêu bắt đi ta không ít tộc nhân, ta qua đến báo thù lúc liền ta cũng thiếu chút chết." Mọi người nghe vậy, theo nó nói phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia một chỗ miệng huy động bị một lớp xương khói mỏng manh bao phủ, lộ ra một luồng khí tức thần bí. "Ngươi dẫn chúng ta tới đây, là muốn để ta báo thù cho ngươi sao?" Bạch Tiêu Võ nhìn xem Huyết Lân Thú Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không ngại giúp thủ hạ của mình lấy lại danh dự, nhưng bây giờ chủ yếu là tầm bảo, mà không phải lấy cái này loại phương thức báo thù. Cảm nhận được Bạch Tiêu Võ trong giọng nói hàn ý, Huyết Lân Thú Vương đổi đội vàng lắc đầu, cũng biết giải thích nói: "Chủ nhân hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn để ngài báo thù cho ta, mà là nơi này hư hư thực thực tồn tại bảo vật. Bởi vì tộc nhân bị nó bắt đi, ta báo thù lúc đặc biệt điều tra một chút, phát hiện Nện Yêu nguyên bản không chiếm cứ tại chỗ này, mà là hơn 100 năm trước đi tới nơi này, lúc ấy Nện Yêu mới bất quá mới vừa tấn thăng yêu vương tu vi. Nhưng mà bất quá 20 năm công phu, nó thế mà bước vào yêu vương trung kỳ cảnh giới, thậm chí 50 năm sau tiến nhập hậu kỳ. Sau đó hơn 40 năm càng là đi tới đỉnh phong cảnh giới. Yêu tộc không có tài nguyên cung cấp, tu luyện sẽ rất chậm, trăm năm nhiều thời gian căn bản là không có cách đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Bởi vậy thuộc hạ hoài nghi bên trong có thể có dị bảo tồn tại, cho nên Nện Yêu mới tu luyện nhanh như vậy." Nghe xong Huyết Lân Thú Vương giải thích, Bạch Tiêu Võ sắc mặt cái này mới hòa hoãn lại, không phải nó công báo tư thủ liền được. Tất nhiên thủ hạ của mình đều như vậy nói, cái kia Bạch Tiêu Võ tự nhiên là đi qua tìm một chút tình huống đến cùng làm sao. Gặp cái này Bạch Tiêu Võ đem bán bộ yêu hoàng hùng 3 triệu hoán đi ra, cái sau thân thể cao lớn sắc thực dễ thấy. "Chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó?" Hùng 3 cúi thấp đầu lâu, thái độ rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên bản Hùng 3 nội tâm kỳ thật có lời oán giận, Nói thế nào một nhà ba người đều bị Bạch Tiêu Võ cưỡng ép uy hiếp gia nhập dưới trướng. Nhưng mà gia nhập vào phía sau, thái độ của nó thì là dần dần chuyển biến, hiện tại phản ngược lại bắt đầu có chút mừng rỡ. Bởi vì chính mình cái này người chủ nhân bản thân thực lực không những có thể so với yêu hoàng, thậm chí thực lực cường đại thủ hạ cũng đông đảo. Liên yêu hoàng cảnh thú sủng đều có 3 cái nhiều, mà còn cùng ở bên cạnh hắn tài nguyên rất nhiều, thậm chí Bạch Tiêu Võ trong tay còn có một viên xà hoàng nội đan chuẩn bị cho chính mình. Cái này các loại tình huống tự nhiên để Hùng Ba vui lòng phục tùng, Bạch Tiêu Võ chỉ cái kia nó đánh cái kia, thế tử cao thấp đều thưởng nó hai bàn tay. Gấu, về sau ngươi liền kêu Hùng Bá, Bá Vương Bá, hiện tại đi vào cái huyệt động kia giúp ta thăm dò tình huống. Bạch Tiêu Võ lâm thời cho Hùng Ba một cái tên, cái sau lập tức lộ ra một cái chất phác đàng hoàng nụ cười. Cảm ơn chủ nhân ban tên, Hùng Bá cái này liền vào đi thăm dò tình huống, giao cho thuộc hạ ngươi cứ yên tâm đi. Hùng Bá nói xong, bước bước chân nặng nề, hướng về trong huyệt động đi đến, không chút nào sợ hai bên trong có nguy hiểm. Bất quá nó xác thực cũng có lực lượng, lấy nó hùng tộc thiên phú, một thân lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Bán bộ yêu hoàng Hùng Bá, ngay cả bình thường yêu hoàng đều không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, tạo thành hữu dụng tổn thương. Hùng Bá bước vào cái huyệt động này, bên trong tia sáng 10 phần u ám, đồng thời còn tràn ngập một cỗ gây mũi mùi tanh. Trong huyệt động vãi thạch đá lởm chởm, thỉnh thoảng có bén nhọn măng đá từ vách động cùng mặt đất đột ngột đưa ra. Hùng Bá cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, lỗ tai không ngừng bắt giữ động tĩnh xung quanh. Theo thâm nhập hang động, xung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, Hùng Bá hô ra khí tức đều hóa thành nhàn nhạt sương trắng. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận nhẹ nhàng hít kha zz 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 âm thanh, giống như là một loại nào đó sinh vật nhòm ngó trong bóng tối đồng thời đưa ra cảnh cáo. Hùng Bá trong lòng run lên, lập tức dừng bước lại, thân thể căng thẳng tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Nhát gan bọn chuột nhắt, cho ngươi Hùng Bá ra lăn ra đây, không phải vậy đầu đều cho ngươi vặn xuống làm một điều. Hùng Bá thanh âm hùng hậu vang vọng chỉnh cái huyệt động. Đúng lúc này, một cái nửa người trên hình người, nửa người dưới là con nện đồ chơi từ đỉnh động bông xuống. Chính là cái kia yêu vương đỉnh phong nện yêu. Con mắt của nó lóe ra u lục quang mang, răng độc bên trên dọn hạ độc dịch trên mặt đất ăn mòn ra hố nhỏ. Nện yêu phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nguyên lai là một đầu thối cầu hùng, cút ra ngoài cho lão tử, không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Rốt cục là lăn ra đời sao? Chủ nhân không có nói sai, thật đúng là một cái xấu xí đến cực điểm nện yêu a. Nện yêu nghe vậy trong lòng run lên, hiển nhiên là đối với Hùng Bá nói tới chủ nhân sinh ra một tia kiêng kỵ. Bởi vì tại cảm giác của nó bên trong, đầu này thối cầu hùng tu vi không kém gì nó, cái kia chủ nhân của nó thực lực khẳng định càng mạnh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết đến chỗ của ta gây sự a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhện yêu cố nén sát khí, đối Hùng Bá hỏi. Ừ, ngươi không cần tại chỗ này làm ra vẻ trăng dạng, chúng ta biết ngươi nơi này có bảo vật, trung thực giao ra liền được. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra, ta cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi tu hành, không phải vậy đừng trách ta không nói thu tộc thể diện. Đáng ghét a. Nhện yêu nghe vậy trong lòng giận dữ, không nghĩ tới chính mình giữ vương bí mật vẫn là bị mặt khác thú vật cho biết. Chương 553, đối chiến cùng nghiền ép nhện yêu chương 553, đối chiến cùng nghiền ép nhện yêu. Nhện yêu trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao trước mắt đầu này cậu hùng thực lực cùng nó tương đối, phía sau còn có cái thâm bất khả chắc chủ nhân. Nó con mắt hơi chuyển động, tính toán ứng đối ra sao. Ừ, các ngươi dựa vào cái gì nói ta chỗ này có bảo vật? Ai cũng muốn nhân cơ hội cướp đoạt ta chỗ tu luyện. Nhện yêu còn đang nỗ lực nghe nhìn lẫn lộn, trì hoãn thời gian, dùng cái này tìm kiếm kế thoát thân. Hùng Bá cười lạnh một tiếng, nhìn xem nhện yêu nói, yêu tộc như không có đặc thù cơ duyên, sao có thể tại ngắn ngủi trăm năm bên trong từ mới vừa tấn thăng yêu vương sơ kỳ tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới? Ngươi nếu không phải có bảo vật tương trợ, há sẽ như thế? Ngoan ngoãn giao ra bảo vật, miễn chịu ra thịt nỗi khổ. Lẽ nào lại như vậy? Cái này thối cầu hùng. Nhện yêu gặp Hùng Bá không hề bị lay động, trong lòng sát ý dần dần dày, nó trong bóng tối ngưng tụ yêu lực chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Hiu. Nó tám đầu chân dài bỗng nhiên đạp lên mặt đất vỡ vụn, cả người hình con nhện thân như đạn pháo bắn về phía Hùng Bá. Thật can đảm, liền biết ngươi không thành thật ta. Hùng Bá sớm có phòng bị, thân thể cao lớn linh hoạt lóe lên, tránh đi nện yêu một kích chí mạng. Đồng thời hắn cái kia tráng kiện tay gấu đột nhiên đánh ra, mang theo một trận tiếng gió gào thét, hướng về nện yêu đập đánh tới. Thử, chết cho ta. Nện yêu nghiêng người tránh thoát, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh sống nọc độc ở giữa không trung hóa thành một mảnh xương độc. Điều trùng tiểu kỹ. Hùng Bá không chút hoang mang, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng phòng ngự, đem xương độc ngăn cách tại bên ngoài. Tất nhiên ngươi không nói, cái kia ta liền giết ngươi về sau lại đi tìm bảo vật, cũng lười cùng ngươi phí miệng lưỡi. Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp nện yêu công kích khoảng cách, một cái tay gấu hung hăng đập về phía nện yêu. A, bành! Nện yêu bị tay gấu đánh trúng bên cạnh, thân thể như diều đứt dây đâm vào trên vách động, tóe lên một mảnh đá vụn. Thực lực này hẳn là lập tức sẽ đột phá yêu hoàng cảnh, xem ra không thể tiếp tục lưu thủ. Nện yêu cực kỳ hoảng sợ, lập tức thân bên trên tán phát ra nồng đậm sương mù màu đen, hiển nhiên là chuẩn bị mở đại chiêu. Hùng Bá cảm nhận được nện yêu trên thân khí tức biến hóa, không dám kinh thường, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Liên tại nện yêu chuẩn bị phát động công kích thời điểm, bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến một trận khí tức cường đại ba động. Nguyên lai là Bạch Tiêu Võ gặp Hùng Bá đi vào phía sau không bao lâu, bên trong liền bộc phát một trận đánh nhau độc tĩnh. Vì vậy liền đi vào tính toán tốc chiến tốc thắng, để tránh gây nên đừng nhân cùng yêu chú ý, tăng thêm phiền toái không cần thiết. Chết tiệt, lại tới một tên gia hỏa khủng bố, nên không phải là cái này thối cầu hùng cái gọi là chủ nhân a. Nện yêu cảm nhận được ngoài động truyền đến khí tức cường đại, trong lòng kinh hãi, chính mình hôm nay sợ rằng thái kiếp khó thoát. Gặp cái này, nó lập tức hướng về một cái ẩn nấp động khẩu thần tốc bò đi, vừa mới tiến đến Bạch Tiêu Võ thấy thế lập tức xuất thủ. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Vừa dứt lời, nệ điêu trước người xuất hiện từng đạo dây leo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem mây khốn. A, đây là cái gì, cho ta mở. Nệ điêu trên mặt kinh hoàng, dùng sức dãy rủa đồng thời, trong miệng còn phun ra nọc độc tiến hành ăn mòn dây leo. Ân, nếu là lúc trước còn không buồn ngủ quá ở ngươi, bất quá bây giờ ta dây leo cũng không phải dễ kiếm như vậy thoát. Từ khi lĩnh ngộ cổ xâm lão nhân đặc thù một hệ phát tắc, hắn dây leo liền mang theo khí tức tử vong. Cho nên nghệ yêu nọc độc muốn ăn mòn thật không đơn giản, tối thiểu thực lực không cao hơn Bạch Tiêu Võ liền khó mà thoát khỏi. Mà Bạch Tiêu Võ thực lực hiện tại cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong, thậm chí tại cảnh giới liền muốn so nghệ yêu cao hơn. Cho nên nghệ yêu chỉ có thể bị dây leo gắt gao thúc phược. Hùng Bá thấy thế lại hỉ, giơ lên nắm đấm chính là đánh tới. Và anh, Hùng Bá quyền đầu đeo bàng bạc lực lượng, hung hăng nện ở nghệ yêu trên thân. A, nghệ yêu phát ra một tiếng ngột ngạt kêu thảm. Chỉ thấy thân thể của nó run lẩy bẩy, độc vật đều bị một quyền này đánh cho tản đi khắp nơi mở. Nó con nện giáp sắc bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, một dòng máu màu xanh lục từ khe hở bên trong chảy ra. Chủ nhân, cái này yêu vật tất nhiên không nói, vậy liền để ta triệt để thu thập nó, dù sao giữ lại cũng vô dụng. Hùng Bá nói xong nâng lên nắm đấm chuẩn bị bổ hơn mấy lần. Chờ một chút, trước không nắm này. Bạch Tiêu Võ mở miệng ngăn lại, hắn đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bị vây ở dây leo bên trong nện yêu. Ngươi như đúng sự thực nói ra bảo vật vị trí, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Nện yêu đoán độc trừng Bạch Tiêu Võ, nói, thử, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ việc tới đi. Hùng Bá nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi cái này nho nhỏ nện yêu còn dám mạnh miệng, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói xong làm bộ lại muốn động thủ, lần này Bạch Tiêu Võ cũng không có lựa chọn ngăn cản Hùng Bá, tùy ý nó xuất thủ. Ta không cam tâm, lại cho ta mấy chục năm liền có thể đột phá yêu hoàng cảnh, đều là các ngươi hai cái chết tiệt hỗn đản. Nện yêu biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, nhưng rất nhanh bị hung ác cùng quyết tuyệt thay thế. Vậy thì bồi ta chết chúng a. Nó không cam tâm cứ như vậy bị tiêu diệt, liều chết ngưng tụ lại còn lại yêu lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, không gian xung quanh bắt đầu vặn mèo. Lực lượng không ngừng tập hợp, tạo thành từng đạo hắc lam sắc vòng xoáy, hướng về Bạch Tiêu Võ cùng Hùng Bá càn quét mà đi. Cẩn thận. Cái này nện yêu tại làm sao cùng dãy rủa, cố lực lượng này có chút quỷ dị, Hùng Bá lui ra phía sau. Bạch Tiêu Võ không có phất lở, lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mấy chục mét, đồng thời toàn thân tắm rửa sấm sét màu tím. Hùng Bá cũng không dám kinh thường, hai chân bỗng nhiên dẫm, mặt đất xuất hiện khe hở, đất đá tung tóe tạo thành vách đá ngăn tại phía trước. Đen bên trong mang lam vòng xoáy khí thế hùng hùng, nháy mắt đụng phải Hùng Bá chế tạo đất đá vách đá. Chương 554, tự bạo vùi lấp, nghiên cứu phủ văn. Chương 554, tự bạo vùi lấp, nghiên cứu phủ văn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vách đá tại cường đại lực trùng kích bên dưới nháy mắt sụp đổ, đất đá như đạn pháo hướng bốn phía bắn ra. Bạch Tiêu Võ quanh thân tử điện vần quanh, tạo thành một tầng cứng cỏi lôi điện phòng hộ, đem bắn về phía hắn đất đá nhộn nhịp bắn ra. Mà Hùng Bá thì huy động to lớn tay gấu, đem ních lại gần mình đất đá từng cái đập nát. Trốn, mau trốn. Nện yêu thừa dịp cái này khoảng cách, dùng hết chút sức lực cuối cùng tránh thoát dây leo thúc phượng. Mặc dù thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng nó trong mắt tràn đầy điên cuồng, liều lĩnh hướng về nóc huyệt động bộ phóng đi. Bạch Tiêu Võ hà có thể để nó như nguyện, từng đạo thô to tử sắc lôi điện hướng về nện yêu hung hăng bổ tới. Ầm ầm, lôi điện chuẩn xác đánh trúng nện yêu, nó phát ra một trận thê lương kêu thảm, thân thể bị lôi điện đánh cho bốc khói. Bịch, nện yêu vô lực từ không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Hừ, ngu xuẩn, tại chủ nhân ta thực lực cường đại trước mặt, ngươi còn có thể lật trời không được. Hùng Bá lạnh hừ một tiếng, lập tức đi lên trước nâng lên tay gấu, chuẩn bị cho nện yêu một kích cuối cùng. Đúng lúc này, nện yêu đột nhiên mở miệng. Các ngươi, đừng nghĩ tìm tới bảo vật, liền tính ta chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Bạch Tiêu Võ nhìn xem nện yêu khinh thường nói, ngươi cho rằng chết chúng ta liền không tìm được, vẫn là nói ngươi rất lợi hại, đem bảo vật cho phong ấn. Ngươi nói cũng không có sai, đã như vậy, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết à, các ngươi lại tới gần. Bạch Tiêu Võ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới nện yêu sẽ còn chơi một bộ này, thật đúng là ngoài ý muốn a. Bạch Tiêu Võ thừa dịp nện yêu bị Hùng Bá ngăn lại, lợi dụng tính tượng thú phân ra một cái giả tạo phân thân tới gần. Nện yêu thấy thế nội tâm mừng như điên. Liên tại Bạch Tiêu Võ nhích lại gần mình thời điểm, nện yêu thân thể đột nhiên bộc phát ra một cô mãnh liệt tự bạo lực lượng. Ha 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 ha, nhân loại đi chết đi. Nện yêu tự bạo sinh ra to lớn lực trùng kích. Trình cái huyệt động cũng bắt đầu kịch liệt lay động, đỉnh động không ngừng có cự thạch rơi xuống, dư âm càng là khuyết tán ra đến. Chờ tất cả hết thảy đều kết thúc, hang động nơi này đã sớm thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Mà Bạch Tiêu Võ nhưng là bình yên vô sự xuất hiện ở đây, vừa vặn nện yêu nổ tung chỉ là phân thân của hắn. Tại nó tự bạo phía trước, Bạch Tiêu Võ còn đem Hùng Bá cho thu vào triệu hồi thú không gian, cho nên Hùng Bá cũng không có việc gì. Đáng tiếc tất cả những thứ này nện yêu cũng không biết. Lãng phí một bộ không sai thi thể, nếu là cho triệu hồi thú ăn hết cũng có thể tăng lên không ít tu vi. Bạch Tiêu Võ phủi bụi trên người một cái, xác nhận nơi này đã sau khi an toàn, lập tức thông báo những người khác đi vào. Một đám người ở bên ngoài đã sớm chờ đến có chút nóng nảy, nhất là bên trong tiếng nổ không ngừng vang lên. Thậm chí một lần cuối cùng đem chỉnh cái huyệt động đều vùi lấp. Bất quá tốt vào lúc này, bọn họ nhận đến Bạch Tiêu Võ truyền âm, biết được không có việc gì về sau cái này mới yên tâm lại. Vì vậy mấy người giúp đỡ đem vùi lấp hang động thanh ra một cái thông đạo, rất nhanh cùng bên trong Bạch Tiêu Võ tập hợp cùng một chỗ. Tiêu Võ, ngươi không sao chứ? Bạch Lộ một mặt lo lắng nhìn xem Bạch Tiêu Võ, nhìn từ trên xuống dưới thân thể của hắn, phát hiện không có việc gì về sau trầm tĩnh lại. Yên tâm đi, nó còn không phải là đối thủ của ta cùng Hùng Bá hai cái cũng đều không có thụ thương. Bạch Tiêu Võ sau đó nhìn về phía Huyết Lân Thú Vương, nói: "Nhện yêu đã tự bảo chết, ngươi tộc nhân thủ ta cũng giúp ngươi báo, yên tâm à." Huyết Lân Thú Vương nghe lời ấy, lúc này chân trước quỳ xuống đến, một mặt cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Đa tạ chủ nhân, ta Huyết Lân Thú nhất tộc suốt đời khó quên. Ngày sau như có sai khiến, xin chủ nhân cứ việc phân phó." Bạch Tiêu Võ vội vàng ra hiệu Huyết Lân Thú Vương: "Một cái nhấc tay mà thôi, không cần như vậy lại lễ." Nhìn Nhện yêu bộ dạng, nơi này hẳn là có bảo vật.
"Bảo vật?
Cái kia tìm tới bảo vật sao?" Bành Bành tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Những người khác cũng đều là nhộn nhịp mong đợi nhìn xem Bạch Tiêu Võ. "Còn không có, cho nên tính toán để các ngươi đi vào cùng một chỗ hỗ trợ tìm một chút, nhìn xem nơi này có bảo vật gì."
"Không có vấn đề, vậy liền tách ra tìm một chút ta."
"Go go go, tìm bảo vật các minh đệ." Mọi người nghe vậy cũng hứng thú, vì vậy liền riêng phần mình tách ra tìm đòi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Cũng không lâu lắm, nhạy cảm Chu Sâm phát hiện một chỗ dị thường. Sau đó hắn lợi dụng sóng âm cảm giác, xuyên thấu qua một chỗ vách tường tra xét đến bên trong còn có một cái không nhỏ không gian. "Bành Bành, đối với nơi này Bành một quyền nhìn xem." Chu Sâm một cái kéo qua bên cạnh Bành Bành nói:
"Ân, tìm được sao?"
"Vách tường đối diện có cái không gian, ngươi một quyền oanh mở nhìn xem, bất quá ta cảm giác có lẽ còn không phải mục tiêu." Bành Bành không phải lề mà lề mề tính cách, lúc này vận lên lực đạo, đối với vách tường hung hăng đánh tới.
"Bành!"
Vách tường lập tức phá vỡ một cái cửa hang, bên trong tỏa ra một cỗ hôi thối khó ngửi mùi.
"Nôn, thối quá a."
Mọi người nhộn nhịp che lại cái mũi, một mặt buồn nôn. Tống Ngữ Khỉ thấy thế, lập tức điều động cuồng phong đem mùi bao trùm, sau đó đưa ra bên ngoài hang động mặt. Lập tức mọi người đi vào. Bên trong là một cái lộn xộn không gian, khắp nơi đều là bạch cốt cùng phân và nước tiểu. Nơi này hẳn là cái kia nhện yêu sinh hoạt địa phương, khắp nơi đều là phân, khó trách như thế hôi thối khó ngửi. Hà Huynh ngắm nhìn bốn phía sau nhẹ nói: "Chẳng lẽ bảo vật ngay ở chỗ này sao? Nơi này mặc dù không nhỏ, bất quá cũng không có cái gì khác nhau a."
"Không đối, có tình huống."
Bạch Tiêu Võ lúc này lên tiếng nói một câu, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Theo Bạch Tiêu Võ chỉ phương hướng nhìn, nơi này một chỗ trên vách tường, có một cái như ẩn như hiện phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bạch Tiêu Võ đi lên phía trước tự quan sát kỹ cái này phù văn, tiếp lấy để Khương Vũ điểm tới xem một chút đây là cái gì.
"Ta xem một chút."
"Ân, cái này hình như cũng là phong ấn phù văn, ta thử xem có thể hay không giải ra a." Sau đó Khương Vũ điểm lại lần nữa cùng Cửu Thúc cùng nhau nghiên cứu lên cái này phù văn, những người khác thì tiếp tục lục soát nơi này. Chương 555, bạo lực phá vỡ, rét lạnh thông đạo. Chương 555, bạo lực phá vỡ, rét lạnh thông đạo. Nửa giờ sau, "Võ ca, tranh thủ thời gian tới." Bạch Tiêu Võ nghe đến Khương Vũ điểm la lên, lúc này thần tốc đi tới bên cạnh nàng, quan tâm hỏi: "Thế nào, giải ra cái này phù văn sao?"
"Cái này phù văn có chút phức tạp, một chốc căn bản không giải được, bất quá cũng không phải là không có những biện pháp khác."
"Biện pháp gì?" Mọi người nhộn nhịp tò mò nhìn Khương Vũ Điểm.
"Biện pháp này thuyết đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, đó chính là trực tiếp bạo lực anh mở nó."
"A." Mọi người nhộn nhịp có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. "Ta cùng Lâm sư Minh lưu lợi thẻ cái trận pháp tại chỗ này, cho nên chỉ cần dùng cường đại công kích phá vỡ liền có thể."
"Vậy còn chờ gì, nhìn ta một quyền anh mở nó."
Bành Bành lúc này sống động quả đấm liền muốn mở làm, nhưng mà lại là bị Cửu Thúc cho ngăn lại, nói: "Các loại Bành sư đệ, muốn anh mở nơi này cần thiết nhất kích tất sát, tốt nhất thực lực đạt tới đại thừa kỳ mới được."
"A, đại thừa kỳ thực lực, gặp lại."
Bành Bành lập tức một mặt xấu hổ quay người rời đi, chắc không được thuyết đơn giản cũng không đơn giản, hóa ra là ý tứ này.
Phúc.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ Bành Bành, Chu Sâm cùng Bạch Lộ mấy người toàn bộ đều nhịn không được cười lên tiếng.
"Cười cái gì, các ngươi cũng anh không ra a."
"Tốt không cười ngươi, ngươi cũng là chịu mệt nhọc, cho chúng ta mấy người xung phong đi đầu công thần." Hà Huynh ánh mắt ra hiệu mấy người không nên cười, đồng thời ôn nhu an ủi thụ thương Bành Bành. Bạch Tiêu Võ gặp cái này cũng là lộ ra nụ cười, nhìn xong náo nhiệt phía sau tiến về phía trước một bước nói: "Vậy cũng chỉ có thể ta tới, các ngươi đều lui về sau mấy mét, chú ý bảo vệ tốt chính mình a."
Hoàng Lôi mấy người nghe vậy nộn nhịp lui về sau đi, đang tung vận càng là ngưng tụ một mặt thủy mặc trong suốt ở trước mặt mọi người.
Bạch Tiêu Võ hai chân đứng vững, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, cường đại uy áp lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra. Nguyên bản bình tĩnh không gian bên trong nháy mắt cuồng phong gào thét, mọi người quần áo bay phất phới, tóc cũng tại tùy ý bay lượn.
Lôi đến.
Bạch Tiêu Võ chậm rãi nâng lên hai tay, nơi lòng bàn tay tia sáng tập hợp, một đạo tản ra kinh khủng lôi điện bóng xuất hiện. Lôi điện bóng bị Bạch Tiêu Võ không ngừng đè ép cùng xúc tích lực lượng, lúc này đang không ngừng phát ra tư tư tiếng vang. Bên trong cao mật độ năng lượng mắt thường có thể thấy rõ ràng. Đại gia lại sau này lui chút, cái này một kích thoạt nhìn uy lực không nhỏ, có thể không cần thương tới vô tội.
Cửu Thúc cảm giác không tốt lắm, lớn tiếng nhắc nhở mọi người.
Mọi người nghe vậy lại vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Mà đang tùng vận ngưng tụ màn nước cũng biến thành càng thêm thật dày, tia sáng lưu chuyển ở giữa, lộ ra một cỗ cứng cỏi. Những người khác cũng riêng phần mình làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Theo Bạch Tiêu Võ trong tay lôi điện không ngừng tăng cường, cái kia phù văn tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, lập loè đến càng thêm kịch liệt, mơ hồ có kháng cự chi ý. Bạch Tiêu Võ ánh mắt nhìn chăm chú phù văn, khí thế trên người dần dần nhảy lên tới đỉnh điểm. Mà lúc này trực tiếp gian khán giả cũng đều là từng cái nín thở ngưng thần nhìn xem chính là sắp đến một màn.
"Hướng!"
Bạch Tiêu Võ đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên đẩy về phía trước ra. Có ánh lôi điện như dao long xuất hải, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới phù văn vị trí vách tường.
"Oanh!"
Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, chỉnh cái huyệt động đều kịch liệt lay động, năng lượng cường đại xung kích lấy phù văn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Đứng núi chịu sào chính là Đàm Tùng bận ngưng tụ màn nước.
Nàng ngưng tụ màn nước tại cái này cỗ xung kích bên dưới run rẩy kịch liệt, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn.
Ta đi, thật mạnh mẽ a.
Mọi người tại cỗ này mãnh liệt xung kích bên dưới đều có chút đứng không vững, nhộn nhịp vận chuyển pháp lực ổn định thân hình. Bất quá còn tốt đây chỉ là dư âm xung kích, cuối cùng Đàm Tùng vận màn nước vẫn là miễn cưỡng duy trì được. Chờ bụi mù thoáng tản đi, mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản phù văn vị trí bất tường, đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Phù văn cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái tản ra nhu hòa tia sáng thông đạo.
A, thành công, Tiêu Võ ca thật lợi hại a.
Thương Vũ Điểm lập tức hưng phấn cao giọng hô. Không hổ là Tiêu Võ, cái này thực lực tiêu chuẩn. Vẫn như cũng là chúng ta kiên cố nhất đáng tin trụ cột. Bất quá cái này không khí có chút lạnh.
Tiêu Võ ca ca tốt chắn hại, yêu chết ngươi rồi.
Bạch Tiêu Võ một mặt ác hẳn mà nhìn xem Bành Bành nói câu nói sau cùng kia, tức giận một chân đem đạp bay.
Ha ha ha, đi đừng bừa, trước vào xem tình huống như thế nào, không chừng bên trong có đồ tốt đâu.
Hà Huỳnh cười dừng lại hai người đùa giỡn. Mọi người nghe vậy, lập tức hướng về thông đạo đi đến. Trong thông đạo tràn ngập một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, từ động khẩu mở ra nháy mắt, rét lạnh khí tức đập vào mặt.
A, nơi này lạnh quá a.
Xác thực, càng ngày càng lạnh.
Này, từ đi vào vừa vặn nơi đó ta đã cảm thấy lạnh, hóa ra các ngươi mỗi một người đều không xem ra gì sao?
Chu Sâm một mặt im lặng nhìn xem mấy người bọn hắn.
Không phải không xem ra gì, chủ yếu là vừa vặn nơi đó quá tối, ngược lại là bị hấp dẫn lực chú ý.
Chúng ta mấy cái nữ sinh trước đây tại cực hàn hang động tu luyện qua, cho nên một chốc không có cảm giác vấn đề gì.
Mấy người một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong đi đến, trực tiếp gian khán giả cũng theo bọn hắn cùng một chỗ thám hiểm.
Mọi người càng đi vào bên trong càng là cảm thấy lạnh, thông đạo hai bên trên vách tường đều xuất hiện kết băng hiện tượng. Bản thể thực lực yếu kém Tát Bắc Lâm, Tống Ngư Khỉ cùng với Khương Vũ Điểm đều là bắt đầu sử dụng thủ đoạn khác chống lạnh. Đến lúc cuối cùng đi đến một cái hình tròn lối đi nhỏ, giống như là một cái trung chuyển trạm nghỉ, không ít người cũng bắt đầu chịu không được.
Ta dựa vào, nơi này làm sao như thế lạnh a?
Lộ, làm điểm hỏa đi ra sấy một chút a.
Cái này không chuẩn bị nha, đại gia tới lấy sưởi ấm.
Mặc dù mọi người có pháp lực hộ thân kỳ thật không có vấn đề quá lớn, bất quá nghe vậy vẫn là đi tới sấy một chút hỏa.
Cái thông đạo này thoạt nhìn còn cách một đoạn, chúng ta đoán chừng kiên trì không đến cuối cùng, quá lạnh đi.
Hoàng Lôi lúc này cũng là run lập cập nói,
quả thật có chút lạnh, như vậy đi, chịu không được trước hết ở lại chỗ này, ta mang theo những người khác vào xem.
Bạch Tiêu Võ gặp cái này cũng là đề nghị,
có ai tự nhận có thể chịu nổi sao?
Nếu có thể cùng ta đi vào chung nhìn xem tình huống như thế nào.
Bạch Tiêu Võ ánh mắt nhìn hướng mọi người, không ít người nộn nhịp lộ ra một cái bất lực biểu lộ.
Chỉ có Đàm Tùng Vận, Bạch Lộ, Bành Bành, Hứa Mạc Sơn cùng Trương Tử Phong nhấc tay có thể đi vào.
Ân,
mọi người cũng có thể kiên trì sao?
Có thể không cần xính cường a, để ca ca ngươi vào đi là được.
Hà Huynh nhìn thấy một mực yên lặng không nói lời nào Trương Tử Phong cũng muốn đi theo bảo, không nhịn được lên tiếng quyên bảo.
Có thể a muội muội, ngươi xác định có thể kiên trì.
Bành Bành cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Trương Tử Phong.
Ta có trái ác quỷ bệnh tật, điều tiết thân thể chịu rét năng lực, thân thể bị tổn thương cũng có thể dựa vào thần thánh chi lực khôi phục.
Trương Tử Phong thành thật trả lời.
Có thể là như thế chẳng phải là rất tiêu hao pháp lực, có thể không muốn đi vào liền không có pháp lực đi ra a.
Bành Bành nói xong tất cả mọi người là trợn trắng mắt.
Chương 556, to lớn hồ băng, cỡ nhỏ cung điện. Chương 556, to lớn hồ băng, cỡ nhỏ cung điện. Hử, Bành Bành ngươi nói gì vậy?
Hoàng Lôi chừng Bành Bành một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Trương Tử Phong, thầm tiếng nói, bất quá muội muội à, ngươi ca cũng có đạo lý, ngươi vẫn là cân nhắc, bên trong rất nguy hiểm.
Trương Tử Phong khẽ lắc đầu, nói, không cần lo lắng, nhiều năm như vậy, thần thánh chi lực tại trong cơ thể ta đã sinh ra không kém bị động năng lực.
Nàng hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, bởi vậy, thân thể ta bản thân năng lực khôi phục đều có thể triệt tiêu thân thể tổn thương do giá rét, cho nên thật không có vấn đề.
Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bành Bành càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt hâm mộ nhìn xem muội muội Trương Tử Phong, sợ hãi than nói, khá lắm, ca ca trước đây khen thưởng khoái tốt tự dũ, ngươi cái này chẳng phải là vô duyên vô cớ cũng phải cùng loại năng lực.
Trương Tử Phong khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, so ra kém ngươi, bất quá cũng không kém chính là.
Hoàng Lôi nghe hai người đối thoại, hơi chút sau khi tự hỏi, nhìn xem Bành Bành, một mặt hung thần ác sát bộ dáng nói, tất nhiên dạng này, vậy liền để muội muội đi theo vào. Bành Bành ngươi nhưng phải nhớ tới bảo vệ tốt muội muội ngươi à.
Bành Bành đuổi vỗ vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, yên tâm đi Hoàng lão sư, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội, muội muội nếu là rơi một sợi tóc, ngươi cầm ta thử hỏi.
Vừa dứt lời, Trương Tử Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghịch ngẩm nói, ai nha, ca, ta rụng tóc.
Nói xong, nàng còn đặc biệt đem bàn tay đến Bành Bành trước mặt, giả bộ trong tay có rơi xuống tóc.
Đừng ồn ào.
Bành Bành tức giận đánh rất Trương Tử Phong đưa đến trước mặt mình tay.
Chưa từng nghĩ ngẩng đầu một cái, liền đụng phải Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người như lưỡi dao tử vong ngưng thị.
Hắn lập tức trong lòng hoảng hốt, có chút cười xấu hổ cười, vội vàng giật ra chủ đề, "Ách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi."
Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này thú vị một màn, trên mặt ngậm lấy tiêu ý, mang theo mấy người này tiếp tục hướng phía trước đi.
Càng đi về phía trước nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thậm chí mấy người hô ra khí đều nhanh nhanh kết thành băng xương.
Bạch Tiêu Võ mang theo 6 người tiếp tục tiến lên, trong thông đạo hàn ý không ngừng hướng mọi người quần áo trong khe hở chui.
Bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy mọi người tiếng hít thở, cùng với dưới chân thỉnh thoảng dẫm lên vụn băng phát ra kết âm thanh.
Bành Bành không tự giác bọc lấy quần áo trên người.
Cái này nhiệt độ xác thực quá lạnh, cảm giác so ta tại Man Cổ Vương triều trên tuyết sơn mặt còn lạnh hơn nhiều.
Nói xong, hắn liếc qua bên cạnh Trương Tử Phong, gặp muội muội trạng thái coi như không tệ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đàng Tùng Vận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hai tay thỉnh thoảng huy động, trước người ngưng tụ ra từng đạo bóng ánh vận nước. Nàng tựa hồ tại cảm thụ được nơi này khí tức cùng huyền thủy dị năng ở giữa vi diệu liên hệ. Bạch Lộ trong tay đốt lên một đoàn lam ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này không những vì mọi người xua tán đi một ít hàn ý, còn tại lối đi này bên trong chiếu rọi ra kỳ dị quang ảnh. Hứa Mặc Sơn một mực trầm mặc không nói, bất quá trong bóng tối thỉnh thoảng hiện lên một tia chấn động, xem bộ dáng là tại thăm dò. Phía trước có sóng chấn động năng lượng kỳ dị, cẩn thận. Mọi người nghe vậy lập tức cảnh giác lên, bước chân tiến tới cũng càng thêm nhẹ nhàng cùng cẩn thận. Theo bảy người tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước không gian càng ngày càng rộng rãi, nhưng cũng đồng dạng càng rét lạnh. Đúng lúc này, mấy người bước chân lập tức dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một mảnh to lớn hồ băng, tản ra làm người sợ hãi hàn ý băng giữa hồ, một tòa tản ra ánh sáng nhạt cỡ nhỏ cung điện hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là cái gì? Nơi này làm sao có phòng ở? Banh Banh một mặt tò mò hỏi. Không biết, thế nhưng đều chú ý an toàn. Bạch Tiêu Võ ra hiệu đại gia không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, hồ băng mặt hồ bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng đạo băng lăng từ đáy hồ chậm rãi dâng lên, giống như từng thanh lưỡi dao nhắm thẳng vào bầu trời. Không tốt, có nguy hiểm. Banh Banh hô to một tiếng, khí huyết bắt đầu sôi trào. Mà Đàm Tùng Vận tâm niệm vừa động, huyền thủy dị năng phát động, từng đạo kiên cố tường nước đem mọi người bảo vệ ở trong đó. Mà Bạch Lộ trong tay đỏ ngọn lửa màu xanh lam cũng biến thành càng thêm tràn đầy, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Trương Tử Phong im lặng thầm vận quay người bên trong thần thánh chi lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình hình. Hiu 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 hiu. Băng lăng như mưa rơi hướng về mọi người phong tới, đục vào tường nước bên trên phát ra phanh phanh tiếng vang. Thử, điêu trùng tiểu kỹ. Bạch Tiêu vỗ tay phải vung lên, từng đạo lôi điện cấp tốc bắn ra, đem chạm mặt tới băng lăng nhộn nhịp ngăn cản lại. Nhưng mà băng lăng tựa hồ vô cùng vô tận, tiếp ngay cả công kích mười mấy phút vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Ta đi, không kết thúc, động cơ vĩnh cửu sao? Bạch Tiêu vỗ chân mày cau lại, lập tức đem băng xương cự viên cùng Hùng Bá cả hai kêu gọi ra. T, lạnh quá a. Hùng Bá sau khi ra ngoài liền cảm giác được một cỗ ý lạnh xâm nhập toàn thân cao thấp, nhịn không được lợi dụng yêu khí tiến hành giữ ấm. Mà băng xương cự viên ngược lại là không có cái gì khó chịu. Chủ nhân, đây là nơi quái quỷ gì a? Hùng Bá ngắm nhìn một phía, bắt đầu đánh giá, nhất là băng trên hồ cái kia một tòa tiểu nhân cung điện, nơi này chính là vừa vặn hang động, chỉ là phá vỡ một bức tường tiến vào không gian bên trong mà thôi. T, khó trách vừa vặn đi vào hang động liền cảm giác được một cỗ ý lạnh, hóa ra nơi này đều kết băng. Hùng Bá lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói nhảm, để các ngươi đi ra, là đi qua tìm một chút bên kia nhỏ cung điện tình huống như thế nào. Không có vấn đề, giao cho chúng ta. Hùng Bá nghe vậy cũng nghiêm túc, lúc này cùng băng xương cự viên cùng một chỗ hướng về băng bên hồ kia đi tới. Cả hai một bên chống cự băng lăng, một bên bước lên hồ băng mặt, mới vừa lên đến liền cảm giác công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà hai cái triệu hồi thú đều là hợp thể kỳ thực lực, một thân phòng ngự càng là kinh người, bởi vậy không sợ chút nào. Nhìn ta một quyền đánh vỡ ngươi cái này căn phòng. Hùng Bá bị những này công đánh cho có chút phiền, hỏa khí có chút dâng đi lên, tới gần sử dụng sau này lực một quyền đánh tới. Ai? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy phía sau liền muốn quát bảo ngưng lại, bởi vì hắn mục đích cũng không phải là phá hư phòng ở, mà là tra xét tình huống. Có thể là không đợi nó năm đấm đập tới, cung điện đột nhiên bắn ra làm Hùng Bá năm đấm sắp vánh đến cung điện thời điểm. Cung điện đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt băng lam sắc quang mang, nháy mắt đem toàn bộ hồ băng chiếu rọi đến giống như ban ngày. Vâng. Một cổ lực lượng cường đại từ cung điện bên trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem Hùng Bá cùng băng xương cự viên chấn bay ra ngoài. Vành, vành. Hùng Bá tại trên không lộn mấy vòng, nặng nề mà ngã tại trên mặt băng, nện ra một cái cự đại hố băng. Nó lung lay đầu, trong miệng lẩm bẩm, cái này cái gì đồ chơi a, thế nào lợi hại như vậy? Khu khu cụ. Băng xương cự viên cũng không tốt gì, khí huyết một trận cuộn, đây là bị cung điện tán phát lực lượng xung kích gây nên. Cẩn thận. Mọi người thấy thế, đều là cực kỳ hoảng sợ. Bành Bành đem Trương Tử Phong che ở trước người, khí huyết trên người bắt đầu sôi trào lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cung điện. Bạch Tiêu Võ cũng vô ý thức ngăn ở trước mặt mọi người, tùy thời ứng đối không biết lực lượng cùng công kích. Chương 557, Băng Đế chuyển thừa chi địa chương 557, Băng Đế chuyển thừa chi địa tại mọi người trận địa săn sàng lúc, di động cũng không đình chỉ, hồ băng bên trên khối băng càng là phô thiên cái địa hướng mọi người đánh tới. Đại gia cẩn thận. Bạch Tiêu Võ lông mày nhíu chặt, tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, vô số tráng kiện cây cối từ lòng đất vụt lên từ mặt đất, giống như sắt thép hàng rào, đem lại lượng khối băng hung hăng ngăn lại. Có thể khối băng khí thế hung hùng, va chạm cây cối tiếng vang đinh tai nhức óc, không ít cây cối bắt đầu xuất hiện vết rách. Mọi người chú ý phòng ngự. Bạch Lộ đám người cấp tốc thi triển riêng phần mình năng lực, đem một chút xuyên qua cây cối bình chướng khối băng nhộn nhịp đánh nát. Các ngươi tại cái này xuất thủ tiêu hao lớn, để cho ta tới a. Huyền thủy bình chướng. Đàng Tùng Vận thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy nàng hai tay hướng về phía trước đẩy, một tầng nóng ánh màn nước nháy mắt tại mọi người trước người mở rộng. Khối băng đập nện tại màn nước bên trên, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, màn nước dần dần bị đông cứng. Có thể Đàm Tùng Vận không những không ngăn cản, ngược lại đem tự thân dị năng bên trong hàn kình toàn lực phóng thích, gia tốc màn nước đông kết. Trong chớp mắt, màn nước hóa thành băng màn. Phanh 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 tiếng va đập càng thêm lộn nhạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đàm Tùng Vận trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống. Nàng cắn môi dưới, sắc mặt bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng, lại vẫn cắn răng đem huyền thủy dị năng thôi động đến cực hạn. Băng màn bắt đầu nổi lên băng hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, nàng nhắm chặt hai mắt, ý thức cẩn thận từng ly từng tí dung nhập xung quanh băng nguyên tố bên trong. Mới đầu, cố kia lạ lấp lực lượng như có gai bụi gai, mãnh liệt kháng cự Đàm Tùng Vận ý thức. Nàng chân mày níu chặt hơn, băng vào huyền thủy dị năng cùng với kiên cường ý chí, một chút xíu đột phá chướng ngại. Theo Đàm Tùng Vận dần dần thâm nhập, bộ phận khối băng công kích tiết tấu lại thật xuất hiện rối loạn. Có hy vọng. Đàm Tùng Vận trong lòng dâng lên kích động, càng thêm chuyên chú. Nhưng mà, đúng lúc này, cung điện bên trong truyền ra một trận âm u vang mình. Một cái cự đại băng thân ảnh màu xanh lam chậm rãi hiện lên, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Là ai, đã quấy rầy bản đế ngủ say chi địa? Băng ảnh âm thanh giống như ngàn năm hàn băng lẫn nhau ma sát, băng lãnh lại uy nghiêm, mọi người nháy mắt cảm thấy một trận áp lực. Bạch Tiêu Võ cưỡng chế nội tâm rung động, cung kính nói, vị này tôn kính tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi đây. Ví như quấy rầy tiền bối ngủ đông, chúng ta bây giờ liền lập tức lui ra nơi này, mong rằng tiền bối có nhiều thứ lỗi. Băng ảnh ánh mắt phảng phất thực chất, tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, làm rơi xuống Đàm Tùng Vận trên thân lúc đột nhiên dừng lại. Lúc này Đàm Tùng Vận, huyền thủy dị năng bởi vì cái này cố cường đại băng lực kích thích, càng thêm sinh động. Trước người nàng băng màn điên cuồng lóe ra vầng sáng, cùng xung quanh băng nguyên tố sinh ra mãnh liệt của mình. Có ý tứ, vậy mà còn có người có thể cùng ta băng đế băng hệ pháp tác sinh ra của mình, có ý tứ nữa à? Cung điện hiện lên hư ảnh tự xưng là băng đế, âm thanh tại toàn bộ không gian quanh quẩn, chấn động đến mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Một giây sau, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Toàn bộ hồ băng run rẩy dữ dội, mấy bạn mở lớn nhỏ mặt băng thế mà tại từ từ đi lên. Đậu phộng, Bành Bành cùng Bạch Tiêu Võ mấy người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn xem xuất hiện trước mặt một cái cự đại đầu. Một cái tròn vo đầu, hai viên to lớn trong mắt nhìn chằm chằm mọi người. Mặc dù không có cảm nhận được hung sát chi khí, lại có một cô nặng nề, man hoang, uy nghiêm khí tức đập vào mặt. Thật là lớn một con rùa đen a. Bành Bành há to mồm, vô ý thức hô. Không sai, mặt băng phía dưới chính là một cái thân thể cực lớn đến vượt quá tưởng tượng cự quy. Nó từ băng dưới hồ chậm rãi hiện lên, quanh thân cuốn theo vụn băng rì rào mà rơi, mỗi một mảnh đều có to bằng cái tớt. Cự quy trên lưng mang cổ lão cung điện, tản ra yếu ớt lang quang, giống như tại không tiếng động nói tuế nguyện tang thương. Ân, chủ nhân là chờ đến truyền thừa người sao? Cự quy ồm ồm nói, lại quay đầu nhìn hướng trên lưng, cái kia cung điện bên trong hiện ra hình người hư ảnh. Phải hay không phải còn phải lại khảo nghiệm một phen? Băng đế cười cười, lập tức vung tay lên một cái. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn theo Đàm Tùng Vận, thân thể của nàng không tự chủ được hướng về băng đế hư ảnh lướt tới. Mọi người thấy thế, nháy mắt khẩn trương lên. Bạch Tiêu Võ thấy thế cấp tốc xuất hiện tại Đàm Tùng Vận phía trước, đem bắt lấy, đồng thời chăm chú nhìn băng đế. Không biết tiền bối đây là muốn làm gì đâu. Mặc dù hắn cảm giác cái này băng đế vượt xa đại thừa kỳ, bất quá dính đến đồng đội mình khẳng định không thể không cố. Trên người hắn cũng theo đó hiện ra từng đạo lôi điện, tựa hồ là có bất thường sức lực liền lập tức xuất thủ. Thực lực rất không tệ, giống ngươi tuổi như vậy có thể có thực lực thế này, cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Trong đó cũng bao gồm bọn họ mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng có thể đạt tới trình độ này cũng rất tốt. Băng đế cười cười phất tay, một cổ lực lượng cường đại đánh tới, đem Bạch Tiêu Võ đột nhiên bước lui mấy bước. Mà Đàm Tùng Vận cũng tiếp tục hướng về băng đế bay đi. Đại gia không cần lo lắng, tiền bối bực này nhân vật, làm sao lại tổn thương ta một cái tiểu nữ tử. Đàm Tùng Vận tại trên không ổn định thân hình, mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng ánh mắt kiên định, không sợ hai chút nào nhìn thẳng băng đế. Bạch Tiêu Võ mắt thấy trường hợp này, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, thực lực đối phương tuyệt đối là độ kiếp kỳ. Băng đế có chút hăng hái đánh giá Đàm Tùng Vận. Không sai, ta sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm của ta, còn có thể được truyền thừa của ta. Đến lúc đó ta liền thả các ngươi mọi người rời đi nơi này, thế nhưng nếu như không có ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, như vậy băng đế lời nói xoay chuyển, cố ý dừng lại. Không khí xung quanh phảng phất nháy mắt bị rút khô, mọi người chỉ cảm thấy tâm nháy mắt nhấc lên. Cũng sẽ thả các ngươi rời đi, ta cũng không phải là cái gì lạm sát kẻ vô tội đại phôi đản, các ngươi khẩn trương cái gì? Băng đế cái này con xoay chuyển đó là tương đối tơ lụa, mọi người nghe rõ ràng phía sau kém chút không có té ngã trên đất. Bất quá bọn họ lúc này nội tâm bao nhiêu vương lòng điểm. Chương 558, đệ nhất trọng khảo nghiệm, Đàm Tùng Vận đột phá hợp thể kỳ. Chương 558, đệ nhất trọng khảo nghiệm, Đàm Tùng Vận đột phá hợp thể kỳ. Mà Đàm Tùng Vận lấy lại tinh thần, tự giác rất không có khả năng cự tuyệt rơi trước mắt cái này băng đế thử thách. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, bình phục một cái chính mình tâm tình khẩn trương, âm thanh thanh thúy lại kiên định, không có vấn đề, tiền bối mời ra để a. Tốt, nữ hoa có quyết đoán, ta thích. Băng đế khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên, xung quanh thế mà nháy mắt thay đổi thành không giống tình cảnh. Đàm Tùng Vận phát hiện mình đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa hoang nguyên, cuồn phong cuốn theo bạo tuyết gào thét mà đến. Mỗi một mảnh đông tuyết đều sắc bén như lao, cắt tại trên da thịt, nháy mắt vạch ra từng đạo vết máu. Đệ nhất trọng khảo nghiệm, tại cái này cực hàn chi cảnh bên trong, sử dụng ngươi năng lực kiên trì một cái canh giờ. Băng đế âm thanh xa xa truyền đến, lại rõ ràng tại Đàm Tùng Vận bên tai vang lên. Lạnh quá a. Đàm Tùng Vận không dám có chút trì hoãn, lập tức vận chuyển chính mình năng lực, tính toán chống cự xung quanh cuồng bạo băng nguyên tố. Ân, không nghĩ tới còn có thủ đoạn này, bất quá cái này phát nhiệt năng lực không thể sử dụng, tạm thời giúp ngươi phong ấn lại. Sau một khắc, Đàm Tùng Vận phát hiện mình không cách nào sử dụng nhiệt quả thực năng lực, kinh hại phía dưới chỉ có thể phối hợp. Nàng thi triển huyền thủy dị năng, đem xung quanh băng nguyên tố toàn bộ ngăn tại trước người mình, không để bọn họ tới gần. Nhưng mà cái này cực hàn chi băng nguyên tố quá mức cường đại lại hỗn loạn, lần lượt đem nàng ngừng tụ lực lượng tách ra. Đàm Tùng Vận cắn răng, trên trán nổi gân xanh. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, tại không khí rét lạnh bên trong nháy mắt kết thành băng châu. Nàng không ngừng nhớ lại đối huyền thủy dị năng cảm ngộ, thử nghiệm dùng khác biệt phương thức hướng dẫn băng nguyên tố. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đàm Tùng Vận trong đó cũng sử dụng đạo pháp trợ giúp chính mình chống cự, bất quá tựa hồ băng đế đã sớm có đề phòng. Cái này cực hàn chi thế mà liền một tia thiên địa linh khí đều không có, Đàm Tùng Vận pháp lực cũng rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. vì vậy nàng chỉ có thể tiêu hao tinh thần lực điều động huyền thủy dị năng, đau khổ tại chỗ này kiên trì. Bất quá tốt tại Đàm Tùng Vận không phải kẻ ngu dốt, tại kiên trì đồng thời tìm kiếm lấy chỗ đột phá, tính toán phục khắc lúc trước cùng băng nguyên tố cộng minh một màn kia. Một lần lại một lần thất bại, cuối cùng tại nàng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng tìm tới chỗ đột phá. Nàng không tại lựa chọn cùng băng nguyên tố đối kháng, mà là lấy một loại nhu hòa phương thức dung nhập băng nguyên tố, giống như xuân phong hóa vũ dẫn dắt đến bọn họ. Dần dần, Đàm Tùng Vận thân thể bắt đầu thần tốc kết băng, hàn khí không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Đàm Tùng Vận rất nhanh liền bị đông lạnh thành một đoàn băng cứng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, mọi người lo lắng chờ đợi nhìn lên trước mặt Đàm Tùng Vận, thân thể thế mà chẳng biết tại sao kết băng. Không sai, Đàm Tùng Vận căn bản không có tiến về cái gọi là cực hàn chi, thân thể vẫn như cũ đứng tại băng đế trước mặt. Bạch Tiêu Võ toàn lực cảm giác Đàm Tùng Vận khí tức kia yếu ớt đến giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây rốt cuộc cái gì thử thách, người đều sắp phải chết. Bạch Tiêu Võ nội tâm cũng rất gấp, rất muốn lập tức xuất thủ đem Đàm Tùng Vận cứu trở về. Bất quá băng đế tựa hồ nhìn ra hắn ý đồ, một đôi mắt nhìn về phía hắn, cho hắn áp lực thật lớn. Thậm chí hồ băng phía dưới cự quy cũng nhìn hướng Bạch Tiêu Võ, hai tầng áp lực dưới hắn cũng không tại hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng băng đế không phải loại kia tiểu nhân hèn hạ, hy vọng Đàm Tùng Vận có khả năng bình yên vô sự. Bạch Tiêu Võ khuyên bảo mấy người khác không nên xúc động, cho nên Bành Bành ở một bên càng không ngừng dạo bước, hai tay nắm chặt thành quyền, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, Tùng Vận tỷ có thể nhất định muốn chống đỡ a. Hứa Mạc Sơn mấy người cũng đều một mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn Đàm Tùng Vận vị trí phương hướng. Trương Tử Phong lúc trước nhịn không được thi triển một lần thần thánh chi lực, trợ giúp Đàm Tùng Vận khôi phục một chút bên dưới. Bất quá lần thứ hai liền bị băng đế cho ngăn cản lại, cái này để Trương Tử Phong nội tâm đem băng đế đánh lên bại hoại nhãn hiệu. Mà lúc này bị coi như bại hoại băng đế, nhìn xem Đàm Tùng Vận trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khẽ gật đầu. Đừng nhìn Đàm Tùng Vận giống như có lẽ đã bị đông cứng thành một đoàn băng cứng, khí tức cũng như nến tàn trong gió. Thế nhưng Đàm Tùng Vận trong thân thể nhưng là có một cổ trích nhiệt năng lượng đang không ngừng dự dụng. Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Một cái canh giờ cũng đã kết thúc. Tiền bối, một canh giờ đã đến, khảo nghiệm của nàng có hay không đã thông qua. Bạch Tiêu Võ mắt nhìn thời gian đã đến, vì vậy tiến lên một bước, trầm giọng đối với băng đế dò hỏi. Ha ha ha, đừng nóng đội à, cái này tiểu nữ hoa rất có thiên phú, hiện tại là nàng kỳ ngộ đến thời khắc. Nếu như ngươi không nghĩ nàng tốt, vậy ngươi bây giờ liền có thể đi đánh gãy nàng, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Cái này vừa nói, Bạch Tiêu Võ đám người ngược lại là có chút sợ ném chuột vỡ bình, cũng không biết có nên hay không đánh gãy. Tạm thời tin tưởng hắn a. Bạch Lộ tiến lên một bước an ủi mọi người. Tùng Vận tỷ nếu như biết chắc sẽ không cho phép chúng ta đánh gãy nàng, nàng đối thực lực khát vọng không thể so người ta kém. Xác thực như vậy, Tùng Vận tỷ tại Lạc Vũ cung tu luyện rất cố gắng, vì chính là đem thực lực tăng lên. Trương Tử Phong lúc này cũng lên tiếng bổ sung một câu. Theo thời gian từng giờ trôi qua, bởi vì mấy người chậm trễ thời gian quá lâu, thế cho nên phía ngoài Hà Huỳnh mấy người cũng chỉ có thể đi vào xem xét. Cái này xem xét một cái cũng đem mấy người bọn họ vây ở nơi này, xuất khẩu trực tiếp bị băng đế cho đóng kín. Bạch Tiêu Võ thấy thế sắc mặt cũng đen mấy phần, mà biết được Đàm Tùng Vận tình huống Hà Huỳnh mấy người nộn nhịp cực kỳ hoảng sợ, tốt tại Bành Bành kịp thời đem tình huống báo cho. Hà Huỳnh mấy người cái này mới cưỡng ép tỉnh táo lại, bất quá nhìn xem băng đế ánh mắt mang theo điểm địch ý, băng đế thực lực mạnh, cho nên cho dù Hà Huỳnh đám người điểm này địch ý rất bị mờ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được. Bất quá hắn đồng thời không có chút nào để ý theo thời gian lại lần nữa trôi qua. Nguyên bản kết băng Đàm Tùng Vận lúc này bắt đầu có dị động, trên thân hàn băng ngay tại một chút xíu hòa tan, cho đến cuối cùng, thân thể của nàng tắm rửa tại một đoàn màu lam nhạt nước đoàn bên trong, ngoại giới đại lượng linh khí điên cuồng tuôn ra trong cơ thể nàng. Bành! Nước đoàn tại duy trì nửa giờ sau đột nhiên nổ tung. Đàm Tùng Vận cũng tại cùng thời khắc đó mở to mắt, tại con ngươi của nàng bên trong để lộ ra không cách nào che giấu mừng rỡ. Đây là hợp thể kỳ khí tức. Bạch Tiêu Võ kinh ngạc nhìn Đàm Tùng Vận, không nghĩ tới nàng thế mà trực tiếp từ phân thần trung kỳ đột phá tới hợp thể sơ kỳ. Bành Bành đám người gặp cái này cũng hết sức kinh ngạc, bất quá tùy theo mà đến chính là một trận mừng rỡ. Bởi vì trừ bỏ Bạch Tiêu Võ cùng cấp 6 dị năng Hứa Mạc Sơn hai người, Đàm Tùng Vận là cái thứ ba đột phá hợp thể kỳ thực lực. Cứ như vậy bọn họ tiểu đội thực lực lại lần nữa tăng lên, điều này không khỏi làm cho mọi người vì đó cao hứng. Đàm Tùng Vận mở to mắt phía sau, đối lên trước mặt băng đế cung cung kính kính bái một cái, cảm tạ nói, Tùng Vận có thể được lấy đột phá hợp thể kỳ, còn muốn cảm tạ tiền bối tạo hóa tri ân, Tùng Vận vô cùng cảm kích. Băng đế cười vung vung tay, nói, đây là ngươi chính mình nguyên nhân, tất nhiên thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, cái kia liền chuẩn bị nên đón đệ nhị trọng khảo nghiệm a. Đàm Tùng Vận giờ phút này cũng không tại kháng cự, đối với Bạch Tiêu Võ đám người nở nụ cười phía sau nghiêm túc gật đầu. Tới đi tiền bối, ta chuẩn bị xong. Chương 559, đệ nhị trọng khảo nghiệm, vấn tâm. Chương 559, đệ nhị trọng khảo nghiệm, vấn tâm. Băng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đàm Tùng Vận, gặp cái này phi thường nghiêm túc, vì vậy liền vung tay lên. Trong chốc lát, không gian xung quanh vặn vẹo biến ảo. Đàm Tùng Vận lại lần nữa đưa thân vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, chỉ bất quá lần này không có băng thiên tuyết địa. Đệ nhị trọng khảo nghiệm, ta sẽ không nói cho ngươi là cái gì nội dung, cần chính ngươi đi thăm dò đồng thời thành công đi ra. Băng đế âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại không gian này mỗi một chỗ ngóc ngách quanh quẩn. Đàm Tùng Vận không chút do dự, sau khi hít sâu một hơi, liền hướng về mảnh này không gian xa lạ đi đến. Vừa bước vào không lâu, một mảnh cảnh tượng quen thuộc đập vào Đàm Tùng Vận trong mắt, nơi xa núi xanh liên miên, trong suốt dòng suối róc rách mà qua. Mà phía trước nhưng là nhà cao tầng, ngựa xe như nước, lui tới người đi đường trên mặt đều mang theo nụ cười. Như vậy tốt đẹp an lành tình cảnh, cùng lúc trước băng tiên tuyết điệu tạo thành cách biệt một trời. Đàm Tùng Vận mới đầu cũng là tâm thần bừng tỉnh đãng,
bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Nàng dọc theo thành thị khu phố chậm rãi tiến lên, trong lòng âm thầm suy tư cái này khảo nghiệm nơi mấu chốt. Đi đi, Đàm Tùng Vận chính mình cũng không biết lúc nào đi tới một chỗ huyện thành nhỏ phố cổ khu. Đàm Tùng Vận nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, nàng nhận ra nơi này chính là chính mình trước đây quê quán. Nàng có chút không thể tin đạp quen thuộc con đường, từng bước một hướng về trong nhà mình đi đến. Rất nhanh nàng liền đi tới một chỗ phòng ở cũ trước cửa, mà lúc này tiếng cười cười nói nói từ bên trong truyền ra. Đàm Tùng Vận thân hình chấn động, đồng thời chậm rãi tới gần chỗ kia phòng ở, tay phải khẽ run đẩy ra cánh cửa kia. Phòng ở trong phòng khách, một đám thân nhân chính ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn ngon. Mọi người thấy nàng đi vào nhộn nhịp đứng dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nhiệt tình chào hỏi nàng cùng nhau ngồi xuống. Tùng Vận, ngươi có thể tính trở về, tất cả mọi người liền chờ ngươi cùng một chỗ ăn cơm đâu. Đàm Tùng Vận mẫu thân ôn nhu đối nữ nhi nói. Mụ. Đàm Tùng Vận viền mắt nháy mắt ở bước, như vậy ấm áp tình cảnh là nàng sâu trong nội tâm khát vọng nhất, nàng vô ý thức muốn dung nhập trong đó. Nhưng vào lúc này, một tia lý trí hiện lên trong đầu của nàng, nàng đỗng nhiên dừng lại, ý thức được cái này có lẽ chính là khảo nghiệm cả bấy. Bất quá lập tức nàng lại điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, sau đó bắt đầu cùng thật lâu không gặp mụ mụ cùng nhau ăn cơm. Đợi đến thật vui vẻ ăn xong một bữa cơm phía sau, nàng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi cái này nguồn khiên mộng nhiễu địa phương. Tùng Vận, gần sang năm mới ngươi còn muốn đi cái kia? Đàm Tùng Vận cắn răng, âm thanh run nhẹ nhẹ nói, các ngươi không là thật. Mọi người nụ cười nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó xung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, phòng ở biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vùng tăm tối thâm uyên, dưới chân mặt đất không ngừng nổ tung. Đàm Tùng Vận thân hình thoát một cái, suýt nữa rơi vào trong đó. Nàng đội vàng vận chuyển huyền thủy dị năng, tại dưới chân ngưng tụ ra một khối kiên cố mặt băng ổn định thân hình. Nhưng mà từ trong thâm uyên tuôn ra vô số đủ loại màu sắc hình dạng ngâm một chút bóng, như là hoa tuyết bay về phía nàng. Mỗi một cái ngâm một chút bóng đều mang cảnh tượng khác biệt. Đàm Tùng Vận tính toán ngăn cản ngâm một chút bóng tới gần, nhưng cũng tiếp tùy ý nàng làm sao công kích, ngâm một chút bóng vẫn như cũ tiếp cận nàng. Làm cái thứ nhất ngâm một chút bóng chui vào Đàm Tùng Vận thân thể, nàng đột nhiên chấn động, tựa hồ xa vào đến hồi ức bên trong. Nàng chưa kịp tránh ra, thứ hai ngâm một chút bóng lại lần nữa chui vào thân thể của nàng, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Đại lượng ngâm một chút bóng mang theo các loại mảnh vỡ ký ức điên cuồng tràn vào thân thể của nàng, Đàm Tùng Vận như gỗ đứng lặng tại nguyên chỗ. Ngoại giới, nhìn xem Đàm Tùng Vận lệ rơi đầy mặt, Bạch Tiêu Võ mấy người đều là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Đây rốt cuộc là cái gì thử thách ta? Hà Huỳnh lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại, con mắt chăm chú nhìn Đàm Tùng Vận cái kia phản phất bị định trụ thân thể. Một bên Hoàng Lôi cũng là đầy mặt lo lắng, nắm chặt nắm đấm có chút trở nên trắng, hiển nhiên cũng rất lo lắng Đàm Tùng Vận. Trương Tử Phong thì là hai tay chắp lại, yên lặng cầu nguyện, Tùng Vận tỷ một nhất định có thể, nàng như vậy kiên cường, nhất định có thể đột phá cái này để nhị trọng khảo nghiệm. Mà đang khảo nghiệm không gian bên trong, Đàm Tùng Vận ý thức đưa thân vào ký ức vòng xoáy, theo ngâm một chút bóng tràn vào, ký ức giống như thủy triều mãnh liệt. Có nàng cùng người nhà ấm áp chung đụng nháy mắt, cũng có gặp phải chèn ép lúc tuyệt vọng bất lực. Những ký ức này không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của nàng, tính toán đem nàng bao phủ hoàn toàn tại tình cảm dòng lũ bên trong. Nhưng Đàm Tùng Vận trong lòng từ đầu đến cuối có một tia thanh minh chưa từng dập tắt, nàng ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, đây chỉ là thử thách, đây đều là giả dối. Theo thời gian trôi qua, Đàm Tùng Vận nàng phát hiện mỗi cái ngâm một chút bóng đều ẩn giấu đi một chút, liên quan tới nàng sâu trong nội tâm nhược điểm cùng chấp niệm. Nàng bắt đầu nhìn thẳng vào những ký ức này, không tại trốn tránh. Làm nàng chân chính mặt đối với chính mình nội tâm hoảng hốt cùng khát vọng lúc, ngâm một chút bóng lực lượng phản phất cũng theo đó yếu bớt. Đàm Tùng Vận qua thật lâu mới khó khăn từ những cái kia trong hồi ức tránh ra, sau đó mở mắt. Tùng Vận, cứu chúng ta! Đàm Tùng Vận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ mẫu của nàng bằng hữu tất cả đều bị quái vật kéo lấy, chính đưa tay cầu cứu. Bọn họ thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Đàm Tùng Vận tâm đông nhiên một nắm chặt. Nàng biết cái này rất có thể lại là ảo cảnh mê hoặc, nhưng trên tình cảm lại khó mà ức chế muốn đi cứu bọn họ. Nàng cắn chặt môi dưới, nội tâm lâm vào dãy rủa. Không thể bị mê hoặc, đây là thử thách, ta muốn bảo trì thanh tỉnh. Đàm Tùng Vận ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Nàng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm dày vò, quay người hướng về cùng âm thanh phương hướng ngược nhau đi đến. Đi đi, phía trước xuất hiện một đạo quang mang, Đàm Tùng Vận tăng nhanh bước chân hướng về tia sáng chạy đi. Làm nàng xuyên qua đạo ánh sáng kia nháy mắt, phát hiện mình về tới băng đế trước mặt. Băng đế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, có thể tại viễn cảnh trùng kiên trông coi bản tâm, không vì các loại hư ảo mà thay đổi, ngươi thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Đàm Tùng Vận thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặc dù thân thể mệt mỏi không chịu nổi, nhưng nội tâm lại buông lòng xuống. Đúng lúc này, băng đế lại lần nữa lên tiếng nói, như vậy đệ tam trọng khảo nghiệm cũng muốn tới. Băng hệ pháp tắc băng lãnh vô tình, lãnh khốc bạo ngược, cho nên nghĩ phải thừa kế liền nhất định phải vứt bỏ tình cảm của mình. Bao gồm vừa vận đệ nhị trọng khảo nghiệm nội dung cũng đúng là như thế, không bị ôn nhu và mỹ hảo chỗ dụ hoặc. Đệ tam trọng khảo nghiệm rất đơn giản, đó chính là đem những bằng hữu này của ngươi toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại người sống. Băng đế nói xong lời cuối cùng mang theo lạnh lẽo hàn ý cái gì. Bạch Tiêu Võ cùng Bành Bành mấy người toàn bộ đều đột nhiên chấn động. Đàm Tùng Vận cũng là trên mặt không thể tin, nhìn một chút Bạch Tiêu Võ đám người, lại nhìn một chút trước mặt băng đế. Chẳng lẽ cái này khảo nghiệm chính là nhìn xem ta có thể hay không thật bởi vì chuyển thừa mà đối với bằng hữu hạ độc thủ sao? Đàm Tùng Vận trong đầu xuất hiện là ý nghĩ này, nhưng không quản băng đế là có hay không là ý tứ này, nàng Đàm Tùng Vận cũng tuyệt sẽ không làm như vậy. Chương 560, nguyên lai ta hiện tại mới thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Chương 560,
nguyên lai ta hiện tại mới thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm mà còn băng đế hiển nhiên cũng đánh giá thấp trước mắt đám người này, bọn họ đối thực lực thu hoạch cũng không chỉ có nơi này. Chư thiên vạn giới còn có rất nhiều nơi, cho nên Đàm Tùng Vận mới sẽ không vì điểm này cái gọi là truyền thừa đối phó bằng hữu. Xin lỗi, nếu như cần làm như vậy ta lựa chọn cự tuyệt tiếp thu truyền thừa của ngươi. Đàm Tùng Vận vô cùng kiên định nhìn xem băng đế. Ngươi không sợ chết sao? Thử thách kết quả thất bại chính là chết, ta không có khả năng để ngươi rời đi. Sợ, thế nhưng ta tin tưởng bằng hữu ta sẽ cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mưa gió sớm đã thành thói quen. Bạch Tiêu Võ đám người thấy thế vội vàng tiến lên phụ họa. Có đúng không? Vậy liên đổi một khảo nghiệm nội dung tốt, cùng ngươi bằng hữu xa nhau, không phải vậy ta giết chết bọn họ. Băng đế nói xong toàn thân khí thế tăng mạnh, làm cho mọi người toàn bộ đều thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Bạch Tiêu Võ cắn răng, đỉnh lấy cái này khí thế cường đại bước về phía trước một bước, lớn tiếng nói, băng đế, ngươi cái này tính là gì thử thách? Dù loại này thủ đoạn hèn hạ không coi là anh hùng, chúng ta không sợ ngươi. Tâm thần trong hoàng hốt Đàm Tùng Vận không có phát hiện, thời khắc này Bạch Tiêu Võ biểu hiện tựa hồ cùng ngày trước không giống nhau lắm. Bành Bành cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt nắm đấm hô, đối. Chúng ta không sợ ngươi, ngươi có bản lĩnh hướng chúng ta đến, đừng cầm loại này sự tình ý hiếp Tùng Vận tỷ. Hà Huynh đồng dạng cũng là cho mày, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng kiên định, hắn nhìn hướng Đàm Tùng Vận nói, Tùng Vận đừng nghe hắn, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp, tuyệt không thể để ngươi vì chúng ta mà thỏa hiệp. Cửu Thúc mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng đối đại gia nói, đại gia ổn định, ngàn vạn không thể loạn trận cước, xem trước một chút cái này băng đế đến cùng muốn như thế nào. Đàm Tùng Vận nhìn xem các bằng hữu vì chính mình đứng ra, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng lấy lại bình tĩnh. Băng đế, cường giả chân chính không phải dựa vào bỏ qua tình cảm đến thành tựu, dù cho ngươi giết chúng ta cũng vô ích. Băng đế nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi hữu nghị cũng bất quá là châu chấu đa xe, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cùng ngươi bằng hữu xa nhau, ta liền để bọn họ bình yên rời đi, nếu không các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đàm Tùng Vận hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Bạch Tiêu Võ đám người, trong mắt tràn đầy kiên định. Các bằng hữu, có thể cùng các ngươi sóng vai chạy qua nhiều như thế mưa gió, là đời ta nhất chuyện may mắn. Nếu như băng đế không phải là muốn chúng ta làm loại này tàn nhẫn lựa chọn, vậy ta tình nguyện cùng đại gia cùng đi sinh tử. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lộ ra thoải mái nụ cười, ha ha, nói thật hay. Chết sống có số, có thể cùng đại gia chết cùng một chỗ không có gì có thể tiếc nuối. Bành Bành cũng dùng sức gật đầu, phụ hòa nói, đối, chúng ta cùng nhau đối mặt. Không sai, chúng ta cùng một chỗ khiêng. Băng đế nhìn xem một màn này, lạnh hừ một tiếng. Lập tức hắn hai tay vung lên, không gian xung quanh nháy mắt bị một tầng thật dày tầng băng nơi bao bọc, nhiệt độ không khí thần tốc hạ xuống. Mọi người hô ra khí tức nháy mắt kết thành băng bụi. Đã các ngươi vẫn như cũng là chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta vô tình, chết hết cho ta. Băng đế âm thanh tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong quanh quẩn, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Đàm Tùng Vận thấy thế, lập tức vận chuyển huyền thủy dị năng. Bạch Tiêu Võ, Hoành Bành mấy người cũng nhộn nhịp thi triển chính mình năng lực, tính toán đánh vỡ cái này tầng băng túc phượng. Nhưng mà băng đế thực lực quá mức cường đại, bọn họ phản kháng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Một lát sau, Bạch Tiêu Võ đám người tất cả đều bị đóng băng tại hàn băng bên trong, duy chỉ có còn lại Đàm Tùng Vận một người bình yên vô sự. Nhìn thấy không? Các ngươi cái gọi là đồng sinh cộng tử chính là trò cười, ta chỉ cần nhẹ nhàng bóp bọn họ đều phải chết. Hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, triệt để cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, dạng này ta còn có thể buông tha bọn họ. Băng Tuyết Vương không cần những cái kia vướng víu đồng dạng tình cảm, pháp tác cảm nộ mới có thể một ngày ngàn giảm. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tế không muốn, xét thấy ngươi cùng ta hữu duyên, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng để ngươi rời đi. Bất quá ngươi bằng hữu liền không có cách nào rời đi. Lần này Đàm Tùng Vận nhìn xem bị đóng băng các bằng hữu, bắt đầu do dự, bất quá hắn do dự có tiếp nhận hay không chuyển thừa. Đến mức vứt bỏ bằng hữu một người rời đi nơi này, nàng quả quyết sẽ không như thế lựa chọn, nàng làm không được như thế vô tình. Hoặc là bỏ qua tình cảm, bọn họ có thể sống. Hoặc là một người rời đi, bọn họ chết hết. Băng đế tựa hồ đồng thời không nóng nảy, tiếp tục dẫn dắt đến. Ta Đàm Tùng Vận nhìn xem Bạch Tiêu Võ đám người, trong đầu cũng nhớ lại cùng bọn họ cùng một chỗ đồng sinh cộng tử hình ảnh. Ký ức trăm ngàn chuyện, cuối cùng hóa thành một vẻ quyết tuyệt. Ta đồng ý, thả bọn họ đi nơi này. Đàm Tùng Vận âm thanh hơi có chút run rẩy, trong giọng nói mang theo nồng đậm thống khổ cùng không muốn. Băng đế khỏe miệng hiện ra không dễ dàng phát giác tiêu ý rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi muốn triệt để cắt đứt cùng bọn hắn tình cảm trói buộc, vứt bỏ tất cả ôn nhu. Đàm Tùng Vận hít sâu một hơi, cố nén nội tâm không muốn, chậm rãi quay người đưa lưng về phía Bạch Tiêu Võ đám người. Có lỗi với các bằng hữu của ta. Đàm Tùng Vận nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Theo Đàm Tùng Vận đồng ý, xung quanh bị đóng băng Bạch Tiêu Võ bọn người trên thân tầng băng bắt đầu dần dần tan rã. Bạch Tiêu Võ trước hết nhất khôi phục hành động, hắn luốt luốt bị đông cứng đến chết lặng thân thể, nhìn xem Đàm Tùng Vận nhẹ giọng kêu, "Tùng Vận tỷ." Đàm Tùng Vận cũng không có đáp lại Bạch Tiêu Võ, nàng cố gắng khắc chế mình muốn quay đầu xúc động. Băng Đế nhìn xem Đàm Tùng Vận, nói, "Tất nhiên ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi nơi này." Nói xong, Bạch Tiêu Võ đám người tất cả đều bị Băng Đế cưỡng ép đưa ra ngoài, Đàm Tùng Vận thân thể đột nhiên chấn động. Rất lâu sau đó, truyền thừa lập tức bắt đầu, không hối hận sao? Băng Đế nhìn xem Đàm Tùng Vận dò hỏi, "Việc đã đến nước này, ta có cơ hội hối hận sao?" "Có, rời đi nơi này cũng không cần hối hận, thế nhưng tới đối ứng, ngươi bằng hữu liền phải chết." Ngươi Đàm Tùng Vận một trận khó thở. Nội tâm của nàng hối hận cũng không phải là cái này. "Tính toán, vậy thì bắt đầu a." Đàm Tùng Vận hít sâu một cái, trên mặt băng lãnh nhìn xem Băng Đế, tựa hồ tại nếm thử vứt bỏ tình cảm. Băng Đế thấy thế hài lòng gật đầu, lập tức chỉ vào phía sau mình cung điện cửa lớn ra hiệu nói, đi vào liền có thể tiếp thu truyền thừa, ghi nhớ một khi truyền thừa bắt đầu, tình cảm của ngươi sẽ bị xóa đi. Đàm Tùng vẫn nghe vậy, không chút do dự. Nàng bước đi bộ pháp hướng về cung điện chính là đi tới, tại cửa ra vào có chút dừng lại phía sau, dứt khoát kiên quyết bước vào. Làm nàng đi vào, hoàn cảnh xung quanh trời đất quay cuồng, Đàm Tùng vẫn cảm giác một trận hoảng hốt không chừng. Đợi đến nàng đứng bước góc chân, thấy rõ ràng xung quanh lúc, nhưng là phát hiện mình trở lại trước kia chỗ đứng. Tình huống như thế nào, không phải tiến vào cung điện sao? Băng Đế lúc này cuối cùng lộ ra nụ cười, hắn duỗi ra ngón tay chỉ Đàm Tùng vận phía sau. Nhìn xem phía sau của ngươi a, hài tử. Đàm Tùng vận nghi hoặc xoay người, trong khoảnh khắc nàng toàn thân chấn động, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ đám người toàn bộ đều cười nhìn nàng. Cái này, đây là giả dối sao? Tùng Vận tỷ, ngươi thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Trương Tử Phong nhịn không được tiến lên ôm ấp lấy Đàm Tùng Vận, bởi vì vừa bắn nội dung phía sau bị Băng Đế hình chiếu đi ra. Cho nên Bạch Tiêu Võ đám người toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Không sai, vừa vặn Đàm Tùng Vận gặp phải lựa chọn đều là giả dối, nàng từ đầu đến cuối đều không có kết thúc huyễn cảnh thử thách, cho tới bây giờ mới tính là chân chính kết thúc. Đàm Tùng Vận nghe xong mọi người giải thích, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, bất quá nội tâm nhưng là cao hứng phi thường. Nguyên lai ta hiện tại mới thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Chương 561, thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm chương 561, thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm Băng Đế cười nhìn hướng Đàm Tùng Vận, nói, kỳ thật cái này đệ nhị trọng khảo nghiệm là nhìn ngươi ở quá khứ cùng hiện tại tình cảm, cùng với truyền thừa ở giữa lựa chọn ra sao. Cường giả chân chính không chỉ muốn có thực lực cường đại, càng phải có kiên định nội tâm cùng tín niệm. Băng Đế biến sắc, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, rét lạnh khí tức giống như thực chất hướng bốn phía khuếch tán. Đệ tam trọng khảo nghiệm, ngươi cần tại ta toàn lực công kích đến kiên trì một khắc đồng hồ, lại những người khác không được chi viện. Đàm Tùng Vận hít sâu một hơi, trùng điệp gật đầu. Đi, ta chuẩn bị xong, tiền bối tới đi. Tại Bạch Tiêu Võ mấy người vẻ lo lắng bên dưới, Băng Đế hai tay thần tốc qua tay mấy lần, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, xung quanh cuốn lên đại lượng băng tuyết, sôi trào mãnh liệt hướng Đàm Tùng Vận xâm nhập mà đi. Đàm Tùng Vận không dám kinh thường, toàn lực vận chuyển huyền thủy dị năng, trước người tạo thành một tầng kiên cố màn nước hộ thuẫn. Phanh 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 phanh. Đàm Tùng Vận chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng về sau trượt mấy mét. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, đồng thời lợi dụng nhiệt quả thực đem màn nước làm nóng, hòa tan mất đánh tới khối băng. Coi như thông minh, không có đem màn nước ngưng tụ đông thành băng tường, mà là lựa chọn cùng lạnh đối lập nóng. Băng Đế thấy thế âm thầm gật gật đầu. Một bên Bạch Tiêu Võ đám người không thể ra tay chi viện, bởi vậy chỉ có thể một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm chiến trường. Banh banh nắm chặt nắm đấm, nhịn không được hô, Tùng Vận tỷ, cố gắng a, ngươi một nhất định có thể. Băng Đế gặp Đàm Tùng Vận ngăn lại một vòng này công kích, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, bất quá cũng không có dừng lại. Hắn hai tay vung lên, mặt đất nháy mắt rách ra, vô số bén nhọn băng thứ từ dưới mặt đất cao vút, giống như điên cuồng lớn lên bụi gai, hướng Đàm Tùng Vận tấn mạnh đâm tới. Đàm Tùng Vận ánh mắt ngưng lại, thần tốc thi triển Lạc Vũ cung học được thân pháp, tại băng thứ trong rừng cây linh hoạt xuyên qua. Nhưng mà băng thứ thực tế quá nhiều, tốc độ cũng rất nhanh. Đàm Tùng Vận một cái sơ sẩy, cánh tay bị băng thứ vạch ra một vết thương, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo. Tùng Vận tỷ, Tùng Vận. Bạch Tiêu Võ đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đàm Tùng Vận không để ý tới vết thương đau đớn, cố nén cánh tay chuyển đến kịch liệt đau nhức, tiếp tục tránh né lấy băng thứ công kích. Mặt khác nàng cũng không có chỉ lo phòng ngự, lúc này điều khiển băng đế phụ cận trên không thủy phân tử. Đáng ghét, không cách nào điều động. Đàm Tùng Vận chau mày, băng đế xung quanh thủy phân tử hoàn toàn bị ngưng kết, căn bản không cách nào điều động. Gặp công kích không có hiệu quả, Đàm Tùng Vận lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, bắt đầu dùng nhiệt quả thực chủ lực tiến công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Tùng Vận đã dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều mấy chỗ dọa người vết thương. Khoảng cách một khắc đồng hồ thời gian càng ngày càng gần, băng đế cũng không tại đổ nước, quả quyết gia tăng công kích lực độ. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, toàn bộ không gian đều bị một loại khí tức ngột ngạt bao phủ. Ngay sau đó, cự quy trên lưng hồ băng không ngừng vỡ vụn đoàn tụ, một tôn to lớn băng nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vành, vành, nó mở ra bước chân nặng nề, hướng về Đàm Tùng Vận từng bước tới gần, mỗi đi một bước mặt đất cũng vì đó rung động. Thật lớn, làm sao cứng rắn làm sao đối phó a? Đàm Tùng Vận nhìn trước mắt cái này to lớn băng cự nhân, trong lòng tràn đầy ngưng trọng, nội tâm suy tư ứng phó như thế nào. Tùng Vận mau tránh ra. Mọi người nhộn nhịp lớn tiếng hướng về bên kia hô. Vành, đại lượng vụn băng bay tán loạn, bắn tung tóe đến Bạch Tiêu Võ đám người không thể không sử dụng thủ đoạn của chính mình chống cự. Bất quá bọn họ cũng không hề để ý cái này, mà là không kịp chờ đợi nhìn về phía Đàm Tùng Vận vị trí chỗ ở cái này, một xem bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau sửng sốt. Chỉ thấy bên kia Đàm Tùng Vận bị một đoàn khối băng cho đông lại, xem ra tựa hồ là đã triệt để thất bại. Nhưng mà mọi người ở đây tiếp nối thời điểm, trước mặt bọn hắn băng đế nhưng là kinh nghi một tiếng, có chút ý tứ, đây là chiêu thức gì, thế mà đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều cho chặn lại. Nghe đến băng đế câu nói này, Bạch Tiêu Võ đám người còn chưa hiểu có ý tứ gì, bất quá sau đó liền kịp phản ứng. Đây là Tùng Vận tỷ băng chi thủ hộ, đem chính mình đông kết tại băng bên trong, chống cự tuyệt đại bộ phận công kích. Bạch Lộ hồi tưởng lại, Đàm Tùng Vận tại Lạc Vũ cung thủy hàn động thời điểm, cũng từng sử dụng qua. Bất quá bởi vì cái này kỹ năng chỉ có thể chờ tại nguyên chỗ bất động, cho nên Đàm Tùng Vận cũng rất ít tại đồng đội trước mặt sử dụng qua. Băng chi thủ hộ. Mọi người đủ tề nhất sức sở, bất quá quen thuộc đồng đội kỹ năng bọn họ cũng kịp phản ứng. Băng chi thủ hộ sao? Danh tự này cũng không tệ lắm. Băng đế khẽ gật đầu, nhìn hướng Đàm Tùng Vận ánh mắt cũng là càng rót đầy hơn ý, bất quá lại không có dừng tay. Ngược lại là điều khiển băng cự nhân càng thêm hung manh hướng bị khối băng bao khỏa Đàm Tùng Vận hung hăng đập tới. mỗi một quyền rơi xuống đều mang theo một trận vụn băng người ra, mặt đất cũng đi theo run rẩy kịch liệt. Bạch Tiêu Võ đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn chằm chằm đoàn kia bị không ngừng công kích khối băng. Khương Vũ Điểm đám người càng là viền mắt phím hồng, nói: "Tùng Bất Tỷ, nhất định muốn chống đỡ a." Đàm Tùng Vận tại khối băng bên trong thừa nhận áp lực thật lớn. Băng cự nhân công kích một chút chấn động đến nàng ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng, cố nén trên thân thể khó chịu, không ngừng cố gắng kiên trì. Liền kém một chút, nhất định phải kiên trì lên. Đàm Tùng Vận ở trong lòng cho chính mình động viên, mồ hôi theo gương mặt của nàng không ngừng trượt xuống. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, băng đế công kích lại không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Liên tại Đàm Tùng Vận cảm giác chính mình nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nàng nghe ra đến bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Còn có 5 giây. Bạch Lộ lớn tiếng hô, thanh âm bên trong mang theo sốt ruột cùng chờ mong. Đàm Tùng Vận trong lòng chấn động, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem toàn bộ khí lực rót vào băng chi thủ hộ bên trong. 3, 2, 1. Làm Bạch Lộ hô lên cái cuối cùng chữ số lúc, băng đế cũng ngừng công kích, băng cự nhân nháy mắt tiêu tán tại nguyên chỗ. Đoàn kia bao vây lấy Đàm Tùng Vận khối băng chậm rãi rách ra, Đàm Tùng Vận sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo đi ra. Trên người nàng hiện đầy vết thương, y phục cũng rách tung tóe, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố cứng cỏi. "Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm." Băng đế trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch Tiêu Võ đám người lập tức đi lên đem Đàm Tùng Vận vây quanh, mà Hà Huỳnh cũng là vô cùng cao hứng hô: "Tùng Tùng, ngươi quá tuyệt." Đàm Tùng Vận miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: "Ta làm đến." Nói xong liền mắt tối sầm lại, ngã xuống. Bạch Tiêu Võ tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, những người khác cũng là quan tâm áp sát tới. Chương 562, tiếp thu truyền thừa, gặp cố nhân về sau. Chương 562, tiếp thu truyền thừa, gặp cố nhân về sau. Hà Huỳnh một mặt lo âu nói: "Nàng quá mệt mỏi, trên thân lại có nhiều như vậy tổn thương, phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ để nàng nghỉ ngơi thật tốt." Băng đế lúc này cũng đi lên phía trước, nhìn xem hôn mê Đàm Tùng Vận, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đứa nhỏ này ý chí rất cứng cỏi, thực lực cũng không tệ, là cái có thể tạo chi tài. Nói xong, hắn từ móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Cái này là thượng hạng khôi phục đan dược, đưa cho nàng uống vào, có thể trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng thương thế. Bạch Tiêu Võ tiếp nhận bình ngọc, gật đầu nói: "Nhiều tạ tiền bối." Lấy băng đế thực lực, muốn giết chết bọn họ không cần phí khí là gì, Bạch Tiêu Võ cũng không lo lắng đan dược có vấn đề. Hắn từ trong bình đổ ra một viên đan dược đút cho Đàm Tùng Vận, đan dược vào miệng chính là hóa thành một dòng nước ấm. Dòng nước ấm tại Đàm Tùng Vận trong cơ thể chảy xuôi ra, nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia huyết sắc. Tại băng đế ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Chư Tử Phong lợi dụng thần thánh chi lực cho Đàm Tùng Vận trị rũ trong cơ thể bên ngoài thương thế. Chỉ dùng 2-3 phút, Đàm Tùng Vận bên ngoài giữ tận vết thương đã hoàn toàn khôi phục, liền thương thế bên trong cơ thể cũng tốt 7-8 phần. Không sai trị rũ năng lực. Băng đế nhìn thoáng qua Trương Tử Phong tán dương. Đợi đến Đàm Tùng Vận tỉnh lại, băng đế cũng không có nói nhảm nhiều, lúc này tuyên bố Đàm Tùng Vận thông qua hắn khảo hạch. Cho nên hiện tại liền có thể đi tiếp thu truyền thừa của hắn. Chỉ bất quá tiếp thu truyền thừa cần một chút thời gian, Đàm Tùng Vận vô cùng lo lắng truyền thừa không có kết thúc, bí cảnh liền đóng lại. Không cần lo lắng, chỉ cần nửa năm liền có thể, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng ngươi bằng hữu cùng rời đi nơi này. Băng đế biết phía sau, cười giải đáp nàng lo nghĩ. "Tốt, ta tiếp thu truyền thừa." Gặp cái này, Đàm Tùng Vận cũng không do dự nữa, tại cùng Bạch Tiêu Võ đám người gặp nhau sau đó, dứt khoát kiên quyết tiến vào cung điện bên trong. Bởi vì nàng không nghĩ lại để cho chính mình nhỏ yếu như vậy, không muốn về sau sẽ xuất hiện huyễn cảnh bên trong những chuyện kia. "Đã như vậy, vậy chúng ta nửa năm sau trở lại à, hiện tại trước đi địa phương khác tiếp tục thăm dò." Bạch Tiêu Võ đám người đưa mắt nhìn Đàm Tùng Vận tiến vào cung điện, cùng băng đế tạm biệt phía sau liền rời khỏi nơi này. Trực tiếp gian khán giả đối với cái này cũng là phát động liên tiếp chúc phúc, yên lặng là Đàm Tùng Vận cầu nguyện. Rời đi nơi này phía sau, Bạch Tiêu Võ lại lần nữa để Huyết Lân Thú Vương dẫn đường, tiến về nó biết thứ ba cái địa phương. Một đường tiến lên, trong đó mọi người cũng gặp phải một chút bí cảnh yêu thú, bất quá may mà thực lực đều không cao không thấp. Bạch Tiêu Võ có ý để Bành Bành bọn họ tăng lên năng lực thực chiến, cho nên toàn bộ giao cho bọn hắn đi giải quyết. Khi tới gần thứ ba cái địa phương thời điểm, Bạch Tiêu Võ chờ người bất ngờ nghe đến nhân loại tiếng nói: "Đi tới nơi này." "A, cái này cũng hẳn là Huyền Hoang Đại Lục nhân loại ở phía trên, là cái nào đương triều?" Bạch Tiêu Võ nhìn xem phía trước rất nhiều người tập hợp tại một cái kỳ quái tế đàn phía trước, thần sắc có chút hiếu kỳ. Tựa hồ là phát giác được có động tĩnh, tế đàn phía trước người nộn nhịp nhìn lại, tiếng nói chuyện chậm rãi ngừng lại. Tính cảnh giác không thấp nha. Bành Bành thấy thế tượng trưng khen một câu. Bạch Tiêu Võ mang theo các đội viên chậm rãi tới gần bọn họ, tại cách bọn họ 70-80 mét có hơn ngừng lại. "Nha, các ngươi khỏe a, như thế nhiều người tập hợp tại chỗ này, là phát hiện bảo vật gì sao?" Bạch Tiêu Võ vô cùng trực tiếp hỏi bọn họ. "Hừ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Một người nam tử thoạt nhìn nho nhã hiền hòa, bất quá lời nói ra nhưng là rất táo bạo, ngữ khí rất không giỏi. "Đủ phép lối, không biết các ngươi là cái nào vương triều thế lực, có thể hay không để tiểu đệ nhận thức một chút đâu?" Bạch Tiêu Võ cũng không có sinh khí, tiếp tục cười hỏi: "Làm sao? Muốn dò la xem bối cảnh sao? Vậy ngươi nhưng muốn nghe cho kỹ, ta là Đại Hạ vương triều hoàng tộc nhị hoàng tử Tần Kiêu." Nam tử, cũng chính là Tần Kiêu, thần sắc kiệt ngạo nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong mắt hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. "A, Đại Hạ vương triều hoàng tộc a." Bạch Tiêu Võ hiểu rõ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác không phải cùng một bọn đám người. "Vậy các ngươi lại là cái kia một cái thế lực?" Cầm đầu là một người trung niên, hắn mặc dù mặt không hề cảm xúc, bất quá ngựa khí nhưng là rất bình thản, đáp lại nói: "Tại Hạ Man cổ vương triều đại hoàng tử phụ quỷ." Bạch Tiêu Võ nghe vậy, trong đầu đột nhiên nhớ tới tại Cổ Sâm lão nhân bí cảnh trợ giúp chính mình phủ Long. Dựa theo cái này quan hệ, cái kia Man Cổ Vương triều thái thượng hoàng phủ Long là gia ngươi. Hắn hiện tại thế nào? Bạch Tiêu Võ đối phủ Quỳ giọng nói chuyện nhu hòa một chút.
Ân.
Phủ Quỳ gặp cái này có chút ngưng lại. Trước mắt cái này thanh niên thế mà gọi thẳng gia hắn tính danh, nguyên bản hắn hẳn là sinh khí. Bất quá nhìn xem người này tựa hồ nhận biết mình gia, ngữ khí cũng không giống cựu gia ý tứ. Nhận được quan tâm, hiện nay gia rất không tệ, xin hỏi các hạ là ai? Tốt đều ta biết một phen. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, nói, ta gọi Bạch Tiêu Võ, cùng gia ngươi từng có ngắn ngủi tiếp xúc, sau khi trở về giúp ta hướng gia ngươi mang một câu. Xin các hạ nói. Phủ Quỳ tựa hồ ở đâu nghe nói qua cái tên này, bất quá một chốc hắn cũng không có nhớ tới. Liền nói cảm tạ hắn tại bí cảnh xuất thủ tương trợ, như có cơ hội, chắc chắn đến Man Cổ Vương triều gặp một phen. Bạch Tiêu Võ cái này vừa nói, tế đàn phía trước không ít người nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, có giống như là nhìn đồ đần đồng dạng, có rất nhiều kinh nghi bất định, có thì là không hiển lộ bao nhiêu cảm xúc. Suy, Tần Tiêu nhịn không được cười phun ra. Nếu như ta không có nhận sai, ngươi là Đại Võ Vương triều Thánh Sơn Võ Đấu hội quán quân, chỉ là một cái phân thần kỳ tu sĩ a. Lời này của ngươi nói đến ngươi cùng phủ Long Tiền Bối là bạn tốt đồng dạng, cũng không cân nhắc một chút chính ngươi trình độ. Phủ Long Tiền Bối cái gì thân phận, ngươi lại là thân phận gì, cũng dám lấy loại này tư thái nói chuyện, thật sự là cười chết người. Ha 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 ha. Tần Tiêu người đứng phía sau cũng đều phối hợp phát ra tiếng cười nhạo, rất hiển nhiên không có đem Bạch Tiêu Võ để vào mắt. Nhưng mà Phủ Quỳ sau khi nghe được nhưng là con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhớ tới đến cái tên này ở đâu nghe nói qua. Đây chính là gia hắn trước đây đề cập tới, một lần kia gia hắn vừa vặn từ một cái bí cảnh bên trong đi ra. Trở lại Man Cổ Vương triều phía sau, lập tức triệu tập chính mình con cháu, đem bí cảnh thu hoạch đến tài nguyên phân phát đi xuống. Đồng thời cũng nói cho bọn họ bên dưới bí cảnh tình huống, trong đó nhất số trang lớn thì là một cái gọi Bạch Tiêu Võ thanh niên. Theo gia hắn nói cái này thanh niên tuổi còn trẻ, thực lực nhưng là đã đạt tới kinh khủng hợp thể trung kỳ. Mặc dù chỉ có hợp thể trung kỳ, có thể thực lực lại có thể so sánh đại thừa kỳ, thậm chí bên cạnh còn có đại thừa kỳ thú sủng. Tại cuối cùng, Phủ Long khuyên bảo con cháu của mình bọn họ, nếu như gặp phải một cái tên là Bạch Tiêu Võ thanh niên tu sĩ, tuyệt đối không cần tùy ý đắc tội hắn, mặc dù hắn đồng thời không xác định người này có hay không chết tại bí cảnh bên trong. Hồi tưởng lại lời của gia, Phủ Quý bán tín bán nghi nhìn trước mắt Bạch Tiêu Võ, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe lời. Không có vấn đề, các hạ lời nói, ta sẽ hoàn chỉnh thuật lại cho gia ta biết, hoan nên các hạ đến Man Cổ Vương triều. Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này kêu Phủ Quý người trung niên, nội tâm âm thầm nghĩ đến giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Nghĩ xong, hắn liếc nhìn một bên Tần Tiêu. Chương 563, Hôi Bạch Sắc Hỏa Diễm, Thế Đàn Nổ. Chương 563, Hôi Bạch Sắc Hỏa Diễm, Thế Đàn Nổ. Tần Tiêu nhìn thấy Bạch Tiêu Võ ánh mắt, nội tâm một cỗ vô danh hỏa tỏa ra, hắn bỗng tin Bạch Tiêu Võ đây là tại cười nhạo hắn. Bất quá nghe xong Phủ Quỳ cùng Bạch Tiêu Võ ở giữa nói chuyện, dẫn đến Tần Tiêu cũng bắt đầu có chút cố kỵ. Mặc dù hắn không quá tin tưởng Bạch Tiêu Võ sẽ cùng một cái đại thừa kỳ vương triều thái thượng hoàng quan hệ như vậy mà thiết. Bất quá vạn nhất, thật nhận biết đâu. Cho dù hắn là hoàng tử cũng muốn ước lượng đo một cái ở trong đó lợi và hại, không thể tùy tiện cho đại hạ vương triều thêm phiền phức. Nhìn thấy Tần Tiêu ánh mắt, Bạch Tiêu Võ liền biết cái sau bắt đầu có chút kiêng kỵ chính mình. Bất quá nhớ tới tại Cổ Sâm lão nhân bí cảnh bên trong, Tần Nghĩa là không cho hắn lĩnh ngộ pháp tắc mà ngang nhiên xuất thủ hình ảnh. Bạch Tiêu Võ cũng không khỏi đến lửa giận tái sinh. Nếu không có Vũ Tăng cùng Phủ Long hỗ trợ, còn có thần bí Hắc Quỷ trợ giúp chính mình, hắn sớm đã chết ở bí cảnh bên trong. Đại Hạ Vương triều nhị hoàng tử lại như thế nào? Trong mắt ta, bất quá là cái phân thần kỳ phế vật mà thôi. Bạch Tiêu Võ âm thanh vang vọng bốn phía. Tần Tiêu sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, hắn không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ lại dám như vậy không chút lưu tình đục nhã hắn. Ngươi lại dám cản rỡ như vậy? Tần Tiêu phía sau tụ tập trừ hắn hoàng gia người bên ngoài, còn có vương triều một vài gia tộc công tử. Lấy thân phận của hắn chính là ôn thỏa chói mắt nhất tồn tại, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một thanh niên chửi thành phế vật. Chính mình hoàng tử mặt mũi còn cần hay không? Không quản ngươi có đúng hay không nhận biết Phủ Long Tiền Bối, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi biết, đắc tội ta Tần Kiêu hạ tràng. Tần Kiêu giận quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lộng lây trường kiếm, thân kiếm đang lóe lên hàn quang. Thân hình hắn hướng về Bạch Tiêu Võ vọt tới. Phân thần trung kỳ thực lực cho hắn không nhỏ tự tin, tự nhận sẽ không thua một cái so hắn còn trẻ người. Chỉ cần không phải hợp thể kỳ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn thấy đối phương xông lên, Bạch Tiêu Võ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, nhẹ nhàng giơ tay lên, có gỗ đại pháp dây leo nháy mắt đem Tần Tiêu khống chế tại nguyên chỗ. Có gỗ đại pháp? Cái gì? Tần Tiêu mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, hắn ra sức dãy rủa, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy mảy may. Làm sao có thể? Ta có thể là phân thần trung kỳ thực lực, làm sao có thể bị mấy cây nho nhỏ dây leo thúc phược? Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn ở trước mặt ta dương ai? Cha ngươi không dạy qua ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm sao? Bạch Tiêu vỗ một mặt khinh thường nhìn xem Tần Tiêu. Đáng ghét, thả ra nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử, ta tới cứu ngươi. Tần Tiêu sau lưng những người kia thấy thế, nhộn nhịp rút ra vũ khí, nghĩ muốn xông lên đến giải cứu bọn họ nhị hoàng tử. Mặc dù Tần Tiêu thực lực chỉ có phân thần kỳ, bất quá hắn thủ hạ sau lưng ngược lại là có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, mà còn bọn họ đại đa số đều là hoàng gia bên trong người, cho nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cứu viện Tần Tiêu. Bành bành đám người thấy thế cũng đều là nhộn nhịp điều động trong cơ thể pháp lực, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích của địch nhân. Liên tại song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, thế đàn đột nhiên phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Tia sáng bên trong, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm chậm rãi dâng lên. Cái này đoàn ngọn lửa màu xám trắng tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, không khí xung quanh đều bị thiêu đốt đến bắt đầu bập bẹo. Bảo vật xuất thế. Ánh mắt của mọi người nháy mắt bị cái này đoàn hôi bạch sắc hỏa diễm hấp dẫn, nhộn nhịp lộ ra thần sắc tham lam. Liên Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều dừng lại động tác. Cái này đoàn hỏa diễm thật cao nhiệt độ, hơn nữa nhìn không chỉ là nhiệt độ cao, tựa hồ còn có một loại kỳ lạ năng lượng. Bạch Tiêu Võ nội tâm bắn ra một tia nguy cơ chí mạng cảm giác, mặc dù không phải rất nồng nặc, nhưng chân thật tồn tại. Ý vị này hỏa diễm có thể mang cho hắn uy hiếp tính mạng. Mọi người ở đây đều bị đoàn kia hôi bạch sắc hỏa diễm hấp dẫn, trong ánh mắt để lộ ra tham lam thời điểm. Tần Kiêu thừa dịp lúc này, đem hết toàn lực vận chuyển trong cơ thể năng lượng, tính toán xông phá cọc gỗ đại pháp thúc phược. À, Tần Kiêu trên mặt nổi gân xanh, cái trán tràn đầy mồ hôi, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Không thể để bảo vật này bị người khác cướp đi. Tần Kiêu trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn thân là Đại Hạ Vương Triều nhị hoàng tử, tuyệt không thể chịu đựng bảo vật này rơi vào tay người khác. Cuối cùng tại hắn bền bỉ cố gắng bên dưới, thúc phược hắn dây leo xuất hiện. Một tia bừng lòng. Mà lúc này, Bạch Tiêu Võ cũng phát giác Tần Kiêu dị động, hắn nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Đang hoàng đợi không tốt sao? Bạch Tiêu Võ mới vừa muốn lần nữa tăng cường cọc gỗ đại pháp lực lượng, không ngờ đoàn kia hôi bạch sắc hỏa diễm lúc này xuất hiện dị động. Chỉ thấy hôi bạch sắc hỏa diễm xoay chậm chậm, tiếp lấy đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tế đàn bên cạnh một khối cổ lão to lớn thạch bia bay đi. Thạch bia bên trên khắc đầy phù văn thần bí, tại hỏa diễm đến gần mấy mắt, phù văn lóe lên tia sáng kỳ dị. "Ân, tình huống như thế nào?" Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, tế đàn xung quanh mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo khe hở từ tế đàn hướng bốn phía lan tràn ra. "Không tốt, nơi này muốn sụp, tranh thủ thời gian đi." Trong đám người có người kinh hoàng hô lớn. Trước mắt toàn bộ tế đàn không bèn bèn muốn sập, mà còn tựa hồ còn có một cỗ năng lượng to lớn đang nổi lên. Cái này để hợp thể kỳ phía dưới tu sĩ cũng bắt đầu có chút kinh hoàng, sợ năng lượng bộc phát nổ chết bọn họ. Vì vậy không ít người nhộn nhịp hướng tế đàn bên ngoài bỏ chạy. Mà Tần Kiêu lúc này đã thoát khỏi dây leo thúc phược, hắn vừa xoay người liền muốn rời xa tế đàn. Bất quá Tần Kiêu vừa mới quay người còn chưa kịp rời đi, tế đàn ấp ủ năng lượng không có dấu hiệu nào bộc phát. Oanh, cường đại sóng xung kích như bài sơn đảo hải hướng bốn phía càn quét mà đi, để người căn bản không kịp làm ra phản ứng. A, Tần Kiêu bị cỗ này sóng xung kích hung hăng đánh trúng, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng ở phía xa trên vách đá. Phúc, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, bất quá vẫn như cũ dây rủi lấy rời đi đến càng xa. Cọc gỗ đại pháp, Bạch Tiêu Võ thấy tình thế không ổn, cấp tốc thi triển ra cọc gỗ đại pháp, đem chính mình cùng Bành Bành đám người bảo vệ tại một bóng bên trong. Mặc dù như thế, một bóng cũng bị khủng bố sóng xung kích oanh kích đến xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết dạng. Bất quá tốt tại Bạch Tiêu Võ thực lực bây giờ không phải tầm thường, thêm lại pháp lực chuyển vận, khe hở thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng bộc phát cực kỳ nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Làm cảm giác sau khi an toàn, Bạch Tiêu Võ giải trừ cọc gỗ đại pháp, một cái hố sâu to lớn cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hiện trường phảng phất là bị đạn hạt nhân rửa sạch đồng dạng, chính giữa tế đàn xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Xung quanh mặt đất cũng bị năng lượng to lớn cày một lần, xung quanh vài dặm hoàn toàn không nhìn thấy thực vật lớn lên. Tê, cái này cũng quá dọa người đi. Bành Bành mấy người cũng không nhịn được hít vào một hơi. Cái này nếu là tại chính giữa tế đàn, sợ là hợp thể kỳ tu sĩ đều phải nổ chết a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chương 564, giết người kế hoạch, thăm dò thạch bia. Chương 564, giết người kế hoạch, thăm dò thạch bia. Bạch Tiêu Võ cao mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy hố to, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có chút không rõ làm sao đột nhiên liền nổ. Ai, các ngươi nhìn, tế đàn kia đều đã không có, thế nhưng cái kia thạch bia lại còn ở đây. Bành Bành âm thanh đem lực chú ý của mọi người chuyển qua lớn trong hầm, rất nhanh tinh thần lực cũng phát hiện khối kia thạch bia. Khổng lồ như vậy bạo tạc cũng không có phá hư, xem ra không chỉ là đoàn kia hỏa diễm, liền thạch bia cũng không bình thường. Bạch Tiêu Võ con mắt hiện lên một tia tinh quang. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Mọi người lại lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Kiêu chính nằm trên mặt đất, khóe miệng còn không ngừng có máu tươi tràn ra. Thân thể của hắn nhiều chỗ thụ thương, hiển nhiên tại vừa rồi năng lượng bộc phát bên trong ăn không nhỏ đau khổ. Nhị hoàng tử, người không sao chứ? Lúc trước chạy nhanh hoàng gia bên trong người cũng kịp phản ứng, nhộn nhịp vào tới, đem Tần Kiêu cho đỡ lên. Ta không có việc gì. Tần Kiêu cắn răng, cố nén đau đớn nói. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhìn hướng Bạch Tiêu Võ ánh mắt bên trong càng là xen lẫn một tia oán hận. "Hừ, mối thù hôm nay, ta Tần Kiêu nhớ kỹ." Tần Kiêu nhìn xem Bạch Tiêu Võ hung tợn nói, "Có đúng không? Cái kia xem ra hôm nay không có thể để các ngươi rời đi nơi này, dù sao ngươi sau khi trở về nhưng là muốn trả thù ta." Bạch Tiêu Võ trên mặt xuất hiện một cái hạch thiện nụ cười. "Gặp." Tần Kiêu nội tâm lộ bộ, trong lòng tối kêu không tốt. Chính mình hiện tại bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, bên cạnh những người này mặc dù có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng trước mắt Bạch Tiêu Võ thực lực thâm bất khả trắc, nếu là động thủ thật, bọn họ bên này phần thắng xa vời. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi đừng quá mức. Ta chính là Đại Hạ Vương Triều nhị hoàng tử, ngươi nếu dám động thủ với ta, Đại Hạ Vương Triều định sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Tiêu ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, tính toán dùng chính mình thân phận đến kinh sợ Bạch Tiêu Võ. "Đại Hạ Vương Triều thì tính sao? Gia ngươi Tần Nghĩa tại bí cảnh liền đã ra tay với ta, nghĩ muốn giết chết ta. Cái này nợ cũ ta đều còn không có đi tìm hắn tính toán, ngươi đứa cháu này sổ sách liền xem như cầm về một điểm lãi." Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt để lộ ra một tia sát ý nhị hoàng tử, chúng ta liều mạng với hắn, chúng ta bên này có thể là có 5 cái hợp thể kỳ, không cần sợ bọn chúng. Người qua đường giáp vung vũ khí trong tay, hô lớn.
Đối, liều mạng.
Không thể để hắn lớn lối như thế. Mặt khác người qua đường ất bính đinh cũng nhộn nhịp hưởng ứng, bày làm ra một bộ muốn cùng Bạch Tiêu Võ quyết một trận tử chiến tư thế. Bầu không khí lập tức rơi vào dương cung bạt kiếm trạng thái. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiêu Võ vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng, lộ ra người vật vô hại đủ cười vừa nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy, các ngươi đi thôi, ta đắc tội không nổi các ngươi đại hạ vương triều. Tần Kiêu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn cũng là bán tín bán nghi, phất phất tay ra hiệu đại gia lui lại. Mặc dù hắn bên này có 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ, bất quá thực lực tối cường cũng bất quá là hợp thể trung kỳ. Đến mức càng mạnh không phải là không có, mà là tạm thời tách ra khỏi bọn họ, hiện nay không có cùng một chỗ. Cho nên Tần Kiêu lựa chọn trước ổn một tay, chờ cùng trong tộc trưởng bối tụ tập phía sau lại tìm về cái này chẳng tử. Đưa mắt nhìn Tần Kiêu đám người rời đi, bành bành hỏi, cứ như vậy thả bọn hắn thoát sao?
Ân, trước thả bọn họ đi, việc cấp bách là nhìn xem đoàn kia hỏa diễm cùng khối kia thạch địa tình huống như thế nào.
Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, Bạch Lộ mấy người đều là nhộn nhịp cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng hắn. Tốt tại Bạch Tiêu Võ cho bọn họ vứt ra một ánh mắt, bọn họ lập tức minh bạch Bạch Tiêu Võ có ý tứ gì. Kỳ thật Bạch Tiêu Võ không phải không nghĩ qua tại chỗ xử lý bọn họ, bất quá về sau cân nhắc đến quốc gia muốn vào ở nơi này. Nếu như trên mặt nổi cường sát Tần Tiêu, khó tránh khỏi sẽ triệt để chọc giận đại hạ vương triều, về sau không tốt phát triển. Mặc dù bây giờ cũng là đắc tội, nhưng giới hạn tại loại này trình độ bao nhiêu sẽ có giữ lại, sẽ không chân chính làm to chuyện. Đến mức Tần Nghĩa tại Cổ Sâm lão nhân bí cảnh bên trong, ra tay với mình khoản tiền kia cũng sẽ không như thế chắc chắn. Tựa như vừa vặn nói, Tần Tiêu mệnh chính là lãi. Trên mặt nổi không thể cường sát Tần Tiêu, thế nhưng bụng trộm liền có thể, thậm chí còn có thể chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ. Hắn đã sớm đem chính mình triệu hồi thú lặng lẽ thả ra, chỉ chờ một cái thích hợp giết người thời cơ. Về đến bây giờ, minh bạch Bạch Tiêu Võ ý tứ phía sau, mọi người lúc này mới đem lực chú ý thả tới thạch bia phía trên đi. Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, lại lần nữa phát động cọc gỗ đại pháp. Thạch bia hạ mặt đất lập tức chui ra đại lượng dây leo, trong chớp mắt đem khối kia to lớn thạch bia một mực trói lại. Tiếp xuống để Bạch Tiêu Võ cảm thấy trong dự liệu chính là, thạch bia toát ra đại lượng hỏa diễm đem dây leo đốt thành cho bụi. Tiểu gia hỏa tính tình rất mạnh à, thế nhưng rất đáng tiếc ngươi gặp ta, nhìn ta như thế hàng của ngươi. Bạch Tiêu Võ sớm tại hỏa cốc chịu qua hỏa long huyết dịch cải tạo, trong huyết mạch đặc tính bị kích hoạt đi ra. Cho nên hắn đối với hỏa diễm có rất cao năng lực chưởng khống, cùng với đối với hỏa diễm có khá mạnh giảm tổn thương năng lực. Vì vậy hắn tính toán đích thân đi qua chế phục nó. Các loại, trực tiếp như vậy đi qua, vạn nhất thân thể ngươi cũng không chịu nổi làm sao bây giờ, vẫn là cẩn thận một chút a. Bạch Lộ lúc này bắt lấy Bạch Tiêu Võ ống tay áo, mang trên mặt nồng đậm vẻ lo lắng. Hà huynh mấy người cũng không quá tán thành Bạch Tiêu Võ tự mình đi qua, ở một bên đồng dạng đưa ra các loại đề nghị. Vậy được rồi, ta trước hết để cho Hỏa Vũ qua đi thử một chút. Sau đó Bạch Tiêu Võ đem Hỏa Vũ triệu hoán đi ra, cái sau khi nghe được lập tức một mặt táo bón bộ dạng nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta đối ngươi chân thành sáng rõ, ngươi lại làm cho ta đi cho ngươi liều chết thăm dò, ngươi thế nào không cho ta trực tiếp chết đâu? Hỏa Vũ lời nói để Bạch Tiêu Võ có chút xấu hổ. Đừng nóng giận a, ngươi không phải Hỏa Chu Tức đại nhân sao? Trời sinh đối với hỏa diễm liền có rất mạnh lực tương tác, nhiệm vụ này trừ ngươi, người khác thật đúng là không làm được. Bạch Tiêu Võ cười trấn an Hỏa Vũ, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, lời nói thượng tướng nhất đến thật cao. Tính ngươi biết nói chuyện, nếu là lần này ta không bị tổn thương, ngươi nhưng phải cho ta làm điểm đồ tốt bồi thường ta. Hỏa Vũ mặc dù ngoài miệng không ngừng tại phàn nàn, nhưng cuối cùng vẫn là vỗ cánh bay về phía cái kia thạch địa. Làm Hỏa Vũ tới gần thạch địa lúc, thạch địa bên trên hỏa diễm tựa hồ phát giác uy hiếp, nháy mắt thay đổi đến càng thêm tràn đầy. Lệ. Hỏa Vũ kêu một tiếng, trên thân đồng dạng tạo thành một tầng cực nóng địa hỏa ngọn lửa, tính toán dùng hỏa ngọn lửa đối phó hỏa diễm. Nhưng mà thạch địa bên trên hỏa diễm xa so với trong tưởng tượng cường đại. Hỏa Vũ hỏa diễm tại tiếp xúc đến thạch địa bên trên hôi bạch sắc hỏa diễm lúc, vậy mà phản bị thôn phệ rơi. À, Hỏa Vũ thân thể cũng bị hôi bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu nướng, phát ra thống khổ kêu to. Lão đại, ta không chống nổi. Không tốt, Hỏa Vũ không chịu nổi. Bạch Lộ nhìn xem một màn này, lo lắng hô. Thật đúng là xem nhẹ cái này hỏa diễm. Bạch Tiêu Võ không chút do dự thi triển cọc gỗ đại pháp, đem một phát bắt được, sau đó cấp tốc lôi trở về. Lúc này Hỏa Vũ, trên thân lông vũ đã bị cháy rủi hơn phân nửa, khí tức cũng biến thành hết sức yếu ớt. Hỏa Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Hỏa Vũ, trong mắt lóe lên ánh náy. Chương 565, thu phục hôi bạch sắc hỏa diễm chương 565, thu phục hôi bạch sắc hỏa diễm tử phong, tới giúp đỡ chút. Bạch Tiêu Võ đội vàng để Trương Tử Phong thi triển thần thánh chi lực trị giúp Hỏa Vũ trên thân bỏng. Một lát sau, Hỏa Vũ cuối cùng là chậm lại, nó lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn nơi xa hôi bạch sắc hỏa diễm. Hù chết cái điều mệnh, nghĩ tới ta đường đường Chu Tước, huyết mạch tử tôn, lại có một ngày kém chút bị hỏa thiêu chết. Hỏa Vũ lời nói mặc dù có chút quyết đại, bất quá nó xem như hiện có Hỏa Vũ tức nhất tộc, trên thân xác thực có thượng cổ thần thú Chu Tước huyết mạch. Chỉ là cho đến cho tới bây giờ, huyết mạch vô cùng thưa thớt, nhưng cho dù dạng này cũng kế thừa Chu Tước hỏa diễm thiên phú. Xem ra ngọn lửa này không tầm thường, bất quá dạng này càng thêm để ta muốn có được cái này một đám lửa. Bạch Tiêu Võ nhìn xem hôi bạch sắc hỏa diễm, trong mắt để lộ ra không hề che giấu dục vọng, như muốn khống chế. Còn có cái kia thạch địa, có thể thừa nhận được hỏa diễm thiêu đốt, tuyệt không phải bình thường vật phẩm, cùng nhau cầm xuống. Bành Bành nhìn xem thạch địa đồng dạng la lớn, nhưng vấn đề là, cái này hỏa diễm uy lực như vậy dọa người, chúng ta làm sao đi hàng phục nó a? Hà Huỳnh trên mặt không khỏi mang theo vẻ lo lắng. Lần này đổi ta bên trên đi thử một chút, Hỏa Vũ đều có thể ngắn ngủi chịu được lấy,
ta làm sao cũng sẽ không thua cho nó. Bạch Tiêu Võ thật đúng là không có nói mạnh miệng, thực lực của nó vốn là so Hỏa Vũ mạnh hơn nhiều, còn có Hỏa Long bộ phận tiên phú. Lại thêm đủ kiểu thủ đoạn, trong cơ thể còn có một linh tụ có khả năng tùy thời trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Hắn thật đúng là muốn đi lên thử xem hỏa diễm vi lực. Bởi vì có Hỏa Vũ thăm dò, mọi người lần này cũng không có ngăn cản hắn, bất quá nhưng cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ đứng dậy, đem băng xương cự viên, kính tượng thú cùng với thôn linh thú năng lực kèm theo đặt ở trên người. Bởi vì băng xương cự viên băng xương chi lực có lẽ có trợ giúp hắn trưởng khống đoàn kia hỏa diễm, mà kính tượng thú thì có bắn ngược năng lực, có thể hữu hiệu giảm xuống hỏa diễm tổn thương. Đến mức thôn linh thú liền càng đơn giản, nó có đủ thôn phệ tất cả công kích năng lực, đồng dạng có thể giảm bất tổn thương. Ba cái năng lực kèm theo đặt ở trên người, Bạch Tiêu Võ lập tức có nồng đậm tự tin, lập tức hướng về thạch bia đi đến. Thạch bia bên trên hôi bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên lùi lên. Tại Bạch Tiêu Võ càng đến gần thời điểm, chủ động hướng về Bạch Tiêu Võ của tới. Hôi bạch sắc hỏa diễm những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, xung quanh mấy cây số sóng nhiệt cuộn. Thanh thế nhưng thật ra vô cùng dọa người a. Bạch Tiêu Võ không dám có chút chủ quan, lập tức điều động băng xương cự viên lực lượng, thân trong nháy mắt dâng lên một tầng thật dày băng xương, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, kính tượng thú năng lực cũng bị kích phát, một mặt giản dị tự nhiên tấm gương tại trước người hắn hiện ra. Từ từ, hỏa diễm cùng băng xương đụng vào nhau, phát ra từ từ hỏa tan đồng thanh, đại lượng hơi nước tràn ngập ra. Dù cho có băng xương chi lực bảo vệ, Bạch Tiêu Võ vẫn như cũ cảm nhận được cái kia hôi bạch sắc hỏa diễm nóng bỏng. Nhưng mà, hỏa diễm thế công cũng không có như vậy yếu bớt. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ điều động thôn linh thú năng lực, đối lên hỏa diễm bỗng nhiên khẽ hấp, bộ phận hỏa diễm bị hút vào trong đó. Thừa dịp lên hỏa diễm bị suy yếu mấy phần, Bạch Tiêu Võ bắt lấy cơ hội này hướng về phía trước bước vào, tính toán tiếp cận thạch địa. Bởi vì hắn suy đoán cái kia thạch địa là khống chế hỏa diễm mấu chốt, cho nên tính toán trước cầm xuống thạch địa. Oeng, hôi bạch sắc hỏa diễm tựa hồ phát giác được Bạch Tiêu Võ ý đồ, thay đổi đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Kính tượng, phá đàn. Bạch Tiêu Võ vội vàng thi triển kính tượng thú năng lực, đem một chút hỏa diễm bắn ngược trở về, nhưng vẫn có không ít hỏa diễm đột phá phòng ngự, quấn quanh ở trên người hắn. T. Đậu phộng, thật là đau a. Bạch Tiêu Võ cho dù có Hỏa Long Tiên Phú, đối với hỏa diễm cũng có nhất định miễn tổn thương, nhưng vẫn là cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Tử Phong, cho ta điều trị. Bạch Tiêu Võ một bên sử dụng một hệ pháp tắc khôi phục, một bên hô hào Trương Tử Phong cho chính mình ngoại giới viện trợ. Tới. Trương Tử Phong đáp lại một tiếng, lập tức toàn lực thi triển thần thánh chi lực, là Bạch Tiêu Võ liên tục không ngừng cung cấp trị dũ. Thần thánh chi lực ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, miệng vết thương đau đớn dần dần giảm bớt, bỏng làn da cũng bắt đầu khép lại. Có Trương Tử Phong cường lực chi viện, Bạch Tiêu Võ bắt đầu thử nghiệm rút ngắn cùng thạch bia khoảng cách. Ông cảm nhận được Bạch Tiêu Võ mang tới uy hiếp, thạch bia khẽ run lên, mặt đất vậy mà đi theo chấn động lên. Ầm ầm, cái này lại là cái gì năng lực, thế mà còn có thể dẫn động mặt đất, xem ra thật sự là một kiện bảo vật a. Bạch Tiêu Võ hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh lại lần nữa kinh hỉ, đối với thạch bia cùng hỏa diễm càng thêm hy vọng được đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, ong ong, thạch bia lại lần nữa tăng lớn rung động biên độ. Két két, mặt đất bắt đầu rạn nứt, giống như mạng nhện đồng dạng vết rách xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng về bành bành đám người đánh tới. Khá lắm, xem ra đã có đủ cực cao linh tính, thế mà còn biết vây mị cứu triệu xáo lộ. Nhìn xem thạch bia tính toán công kích bành bành đám người, dùng cái này đem chính mình dẫn ra, Bạch Tiêu Võ cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Bất quá hắn cũng không có lo lắng bành bành bọn họ an nguy, lấy bọn họ thực đủ sức để ứng đối cái này điểm công kích. Ngược lại hiện tại là cái không sai tiến công thời cơ, Bạch Tiêu Võ gắng gượng chống đỡ hôi bạch sắc hỏa diễm tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Chương 566, Chấn Hồn Ngọc Bì, cảm tạ bảng một đại ca tặng lễ vật. Chương 566, Chấn Hồn Ngọc Bì, cảm tạ bảng một đại ca tặng lễ vật. Bạch Tiêu Võ từng bước một hướng về thạch bia tới gần, hôi bạch sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Cứ việc có nhiều loại năng lực gia trì cùng Trương Tử Phong thần thánh chi lực điều trị, hắn vẫn là cảm giác lực lượng đang trôi qua nhanh chóng. Liên tại hắn cách thạch bia chỉ có mấy bước xa lúc, đột nhiên biến hóa kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản ngọn lửa màu xám trắng, lúc này lại là đột nhiên thần tốc chuyển biến nhan sắc, không bao lâu liền biến thành màu đen. Ô ô nương theo mà đến là, Bạch Tiêu Võ nghe đến vô số quỷ dị âm thanh, phản phất có vô số oan hồn đang khóc cùng gào thét. Mà ngọn lửa trên người tựa như là vô số chỉ mã nghĩ đang không ngừng gặm ăn chính mình đồng dạng, toàn thân đều cảm giác vô cùng khó chịu. Loại này khó chịu không phải mặt ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, từ sâu trong linh hồn hiện ra cảm giác. Mẹ nó, lại là công kích linh hồn, ngọn lửa này thay đổi cái nhan sắc liền chuyển đổi công năng sao? Bạch Tiêu Võ cho mày, nếu không phải linh hồn hắn cường đại, hoặc có lẽ bây giờ cũng sớm đã đau đến chết đi sống lại. Cái này đoàn hỏa diễm sắc thực đáng sợ, bất quá dạng này cũng lộ ra nó đầy đủ chân quý, dù sao trong ngoài đều có thể công kích. Theo ngọn lửa màu đen không ngừng tiêu đốt, Bạch Tiêu Võ trước mắt xuất hiện từng màn ảo giác, nội tâm tình tiêu cực hiện lên. Bất quá ngọn lửa màu đen hiển nhiên không nghĩ tới chính là, hôm nay nó xem như là gặp phải đối thủ. Bạch Tiêu Võ chính là bằng vào cường đại ý chí lực, cưỡng ép từ trong ảo giác tránh ra. Cùng lúc đó, bành bành đám người bên kia cũng gặp phải một chút phiền toái. Chỉ thấy mặt đất vết rách không ngừng mở rộng, chui ra vô số hư ảnh, những này hư ảnh hướng lấy bọn hắn điên cuồng công kích. Làm sạch. Thần thánh chi lực đối phó bất luận cái gì hắc ám lực lượng đều có siêu cao tổn thương, bởi vậy Trương Tử Phong trở thành chiến đấu chủ lực. Bạch Tiêu Võ bên kia tạm thời không cần hắn điều trị, dù sao ngọn lửa màu đen là chuyên môn công kích linh hồn. Những này là cái gì, chẳng lẽ là quỷ sao? Bất quá hình như không có cảm giác đến quỷ khí tồn tại. Bành bành thi triển kim quang chú công kích những bóng mờ kia. Không phải quỷ, bất quá nơi này tử khí rất nồng nặc, cái này hơn phân nửa là tử khí ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Bành Bành mới vừa nói xong, Cửu Thúc lúc này lắc đầu bày tỏ không phải quỷ quái, đồng thời nói ra phân tích của mình. Đúng là tử khí ngưng tụ mà thành, mặc dù thực lực bình thường, bất quá tử khí không ngừng, những vật này liền không xong. Cho nên lại ra tận lực sắp chết khí triệt để loại bỏ, không phải vậy đánh tan phía sau, tử khí cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Tứ Mục đạo trưởng nắm giữ Tử Linh pháp sư dị năng, cho nên là một trong đám người có quyền lên tiếng nhất. Tử khí sắc thực nồng đậm, cái kia thạch địa không phải là mộ địa, không phải vậy làm sao sẽ toát ra nồng đậm như vậy tử khí. Chu Sâm công kích lên những vật này sát thực phiền phức, bởi vì sóng âm không cách nào đánh tan bọn họ, chỉ có thể hướng bên trong gia nhập pháp lực. Mà trong này ứng phó tương đối bông lòng chỉ có Cửu Thúc, Tứ Mục đạo trưởng, Bạch Lộ, Trương Tử Phong cùng với Hoàng Lôi năm người. Sở dĩ Hoàng Lôi ứng phó nhẹ nhõm, đó là bởi vì hắn nắm giữ thư thư quả thực, có thể đem chúng nó giam ở bên trong. Mà Bạch Lộ ứng phó nhẹ nhõm, đó là bởi vì nàng hỏa diễm đối tử khí có thương tổn không nhỏ. Nhất là nàng cũng nhận qua hỏa long huyết dịch kích phát. Mặc dù huyết mạch không có giác tỉnh, bất quá ít nhiều bị ảnh hưởng một điểm, hỏa diễm bổ sung hỏa long khí tức. Bạch Tiêu Võ nhìn xem đại gia tình hình coi như có thể, yên lòng tiếp tục đối mặt với thạch địa cùng hỏa diễm. Hắn để ám ảnh nữ vu kèm theo trên thân thể, bắt đầu lợi dụng phù thủy đen năng lượng tối ứng phó ngọn lửa màu đen. Không ngờ con hàng này vô cùng kê tặc, rất nhanh lại chuyển biến về hôi bạch sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao thiêu đốt cảm giác xuất hiện lần nữa ở trên người. Ta dựa vào, thật có linh tính, còn biết chuyển đổi sách lược, đánh người một trở tay không kịp a. Bạch Tiêu Võ đội vàng không kịp chuẩn bị thiêu đến ngược lại hút ngụm khí lạnh, bất quá nó minh bạch đối phương có lẽ không có cái gì thủ đoạn, hoặc chính là nhiệt độ cao hỏa diễm công kích, hoặc chính là linh hồn hỏa diễm công kích. Hơn phân nửa không có những phương thức khác, có thể là Bạch Tiêu Võ vẫn là có kết luận quá sớm, coi hắn triệt để tới gần thạch địa, đưa tay liền có thể chạm đến thời điểm. Ông, thạch địa run lên bần bật, nồng đậm tử khí ngưng tụ thành làm một con bàn tay lớn màu đen hướng về hắn chạm mặt tới, bàn tay lớn màu đen mang theo một cỗ mục nát khí tức, cái này nếu như bị công kích đến xác định vững chắc hậu quả rất phiền phức. Bạch Tiêu Võ muốn né tránh, bất quá hỏa diễm đột nhiên chuyển biến màu đen, linh hồn bị công kích để Bạch Tiêu Võ ngừng lại tại nguyên chỗ. Hoa, bàn tay lớn màu đen tại đầu vai của hắn lưu lại một vết máu đỏ sẫm, tử khí cấp tốc lan tràn, ăn mòn vết thương của hắn. Hừ hừ. Bạch Tiêu Võ kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén kịch liệt đau nhức, điều động một hệ pháp tắc, tính toán ngăn chặn tử khí ăn mòn. Bất quá để Bạch Tiêu Võ ngoài ý muốn chính là, tinh thần thức hải bên trong một cái nửa xanh nửa bụi hư ảnh chữ một phun phóng ra qua mang. Trên đầu vai tử khí đột nhiên bị hấp thu vào hư ảnh chữ một bên trong, một chữ màu xám khu vực chậm rãi tại mở rộng. Ta đều quên còn có cái này, bất quá không có thể hấp thu quá nhiều, không phải vậy sẽ phá hư cân bằng. Bạch Tiêu Võ mừng tít mắt, lập tức chủ động điều động một hệ pháp tắc, tăng lớn cường độ hấp thu trên đầu vai tử khí. Không bao lâu tử khí bị hấp thu hầu như không còn, Bạch Tiêu Võ trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Cái này nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Cảm giác được công kích mình không quá hữu hiệu, thạch bia không ngừng rung động, tựa hồ đang sợ hay là phẫn nộ. Có thể cái này đều không ngăn cản được Bạch Tiêu Võ vươn tay, đem tay cẩn thận từng ly từng tí đắp lên thạch bia phía trên. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực phát động, bắt đầu cùng thạch bia đọ sức, tính toán trước hàng phục cái này thạch bia. Một lát sau, tìm tới. Bạch Tiêu Võ tinh thần lực tìm tới thạch bia bên trong một đoàn kỳ lạ ý thức thân thể, cái này đoán chừng chính là thạch bia khí linh. Bạch Tiêu Võ quả quyết đem khống chế lại, sau đó hoa điểm cuối cùng đem luyện hóa, đánh lên chính mình ấn ký. Hiu hiu hiu. Tại Bạch Tiêu Võ thành công khống chế thạch bia nháy mắt, nguyên bản còn tại cùng Bành Bành bọn họ chiến đấu tử khí nhộn nhịp rút lui. Một đạo tiếp một đạo chui vào đến thạch bia bên trong, liền Bạch Tiêu Võ ngọn lửa trên người cũng trở lại thạch bia bên trong. Tiêu Võ thành công. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ bên kia bình yên vô sự, đại gia cũng đều lập tức đoán ra đây là có chuyện gì. Xem như kết thúc, tử khí liên tục không ngừng, thật không biết cái này thạch bia đến cùng hấp thu bao nhiêu tử khí. Hà Huỳnh cũng là thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Quỷ biết nó tại chỗ này ở bao lâu, lâu dài tích lũy xuống khẳng định là một cái rất khủng bố lượng. Hoàng Lôi nói xong đem thư thư quả thực bên trong giam giữ tử khí toàn bộ phong thích, bọn họ lập tức trở lại thạch bia bên trong. Chấn hồn ngọc bi, nguyên lai đây là một khối ngọc a. Bạch Tiêu Võ nhận đến thạch bia, A Không Ngọc Bia tin tức truyền đến, lập tức minh bạch đây là vật gì. Nguyên lai đây là vài ngàn năm trước, một vị cường giả ép chết linh sinh vật để lại hạ bảo vật. Trải qua mấy thời gian ngàn năm trấn áp, ngọc bia phía dưới tử linh sinh vật đã sớm triệt để tiêu tán. Ngọc bia bởi vì không người bảo dưỡng, linh tính cũng dần dần tiêu tán, nhưng cho dù dạng này cũng vượt xa đồng dạng linh khí. Đến mức đoàn kia hỏa diễm cũng là ngọc bia, tại tử linh sinh vật dưới ảnh hưởng có đủ công kích linh hồn năng lực. Cái này nên tính là bán tiên khí, vừa vận tiện nghi ta, cảm tạ bảng một đại ca đưa tới lễ vật. Bạch Tiêu Võ cười thu hồi khối này to lớn ngọc bia. Chương 567, đầu, ta nghĩ tìm thân thể của ta chương 567, đầu, ta nghĩ tìm thân thể của ta thu hồi trấn hồn ngọc bia phía sau, Bạch Tiêu Võ quanh thân áp lực nháy mắt tiêu tán, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn xem đã ngừng tay các đồng đội, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Các huynh đệ, đã giải quyết. Vành Bành một bên lau chùi mồ hôi chán, một vừa đi tới, nhịn không được tò mò hỏi đến, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nhìn xem trộm lợi hại bộ dạng, mới vừa mới đem chúng ta chơi đùa quá sức. Ha ha ha, vất vả Bành ca. Bạch Tiêu Võ vỗ vỗ Bành Bành bả vai, giải thích nói, vật kia gọi là trấn hồn ngọc bi, là một vị nào đó cường giả ép chết linh sinh vật tiên khí. Tuy nói hiện tại linh tính bị hao tổn, nhưng y nguyên vượt qua tuyệt đại đa số linh khí, xem như là một kiện bán tiên khí. Chủ yếu tác dụng là chấn sát những cái kia tà ma sinh vật, ngọc bia bổ sung hỏa diễm còn có công kích linh hồn năng lực. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp cảm thấy không nhỏ kinh ngạc. Ân, cái này chẳng phải là ngày khác ta? Tứ Mục đạo trưởng lúc này vô cùng ngạc nhiên nói. Dị năng của hắn là tử linh pháp sư, một chút chiêu thức cũng đều là cùng tử linh có quan hệ, ổn thỏa tà ma chiêu thức. Ha ha ha, nếu như ngươi chỉ là dùng tử linh pháp sư năng lực, còn thật là có chút khắc chế ngươi. Mọi người nhộn nhịp cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ có tứ mục đạo trưởng thụ thương thế giới đã tới. Bất quá tứ mục đạo trưởng cũng không có quá mức bi thương, dù sao cái này ngọc bia là người một nhà thu hồi được, cũng coi là hắn cầm tới. Lại một kiện bán tiên khí, tăng thêm Lâm sư huynh cái kia tiên khí luyện đan lô đỉnh, chúng ta thu hoạch còn rất lớn a. Đúng vậy à, thậm chí Tùng Vận còn bởi vậy được đến băng đế truyền thừa, thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Bạch Tiêu Vo nghe lấy khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác thức hải một cơn chấn động. Chấn hồn ngọc bi tại hướng dẫn hắn đi một nơi nào đó, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ khắc thường dự cảm. Làm sao vậy Tiêu Vo? Cao mày. Hà Huỳnh cái thứ nhất phát hiện Bạch Tiêu Vo sắc mặt có chút kỳ quái, vì vậy hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chấn hồn ngọc bi tại hướng dẫn ta đi một chỗ. Bạch Tiêu Vo đúng sự thực nói, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Cái này ngọc bia lai lịch bất phàm, nó hướng dẫn ngươi đi địa phương sợ rằng không đơn giản, chúng ta có thể phải thận trọng. Cửu Thúc vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở lấy Bạch Tiêu Vo. Ta minh bạch, thế nhưng ngọc bia một mực tại hướng ta truyền lại tin tức, các ngươi cảm thấy nếu không mau mau đến xem. Cái này sao mọi người liền chuyện này thương nghị một phen, quyết định vẫn là lựa chọn đi qua nhìn một chút tình huống như thế nào. Chẳng qua nếu như có nguy hiểm, nhất định phải lập tức rút lui, dù sao chấn hồn ngọc bi lai lịch không đơn giản. Tiến lên trên đường, núi rừng càng thêm tĩnh mịch. Xung quanh tràn ngập một cỗ quỷ dị tĩnh mịch, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng không biết tên thú vật giống. Đi mấy giờ? Bọn họ đi tới một chỗ vô cùng sơn cốc bí ẩn, nếu không có chấn hồn ngọc bi dẫn đường, bọn họ có lẽ cũng không tìm tới. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí sau khi vào thung lũng, cảnh tượng trước mắt nhưng là để tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì trong sơn cốc hiện đầy kỳ dị phù văn. Những phù văn này tản ra hào quang nhỏ yếu, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Mà tại trận pháp trung tâm, thế mà còn lơ lửng một viên tản ra u quang. Đầu. Không có nói sai. Một viên phảng phất không có tử vong, chỉ là đang ngủ đầu, mắt lườm một cái sẽ tỉnh lại. Đây là Trương Tử Phong kinh ngạc há to miệng. Nàng hiện tại kinh lịch nhiều, ngược lại cũng không phải sợ hãi đầu, chỉ là hiện tại tràng diện này quả thật có chút quỷ dị. Đây là thứ quỷ gì? Hà Huỳnh âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Mặc dù Hà Huỳnh tâm linh cảm ứng dị năng tiến hóa, bất quá vẫn như cũ bảo lưu lấy dị năng năng lực. Lại thêm tinh thần lực của hắn tương đối mạnh, cho nên có thể đủ cảm giác được đầu tán phát khổng lồ tà ý. Cố này khổng lồ tà ý là hắn nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua, thế cho nên hiện tại có chút khiếp sợ cùng sợ hãi. Thế thật là khủng khiếp sát ý, chỉ là một cái đầu liền có như thế dọa người sát ý sao? Bạch Tiêu Võ nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, năng lượng trong cơ thể cũng tại điều động. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh đầu đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng ấy, âm thanh tại sơn cốc quanh quẩn, lộ ra vô cùng kỳ dị. Bành Bành nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh khẩn trương nói: Tiêu Võ, chấn hồn ngọc bi liền để ngươi đến tìm cái đồ chơi này, cái này không lại đột nhiên sống lại công kích chúng ta à? Bạch Tiêu Võ còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy đầu mí mắt có chút rung động, tựa hồ thật muốn tỉnh lại. Bá, Cửu Thúc mấy người cấp tốc lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện không biết nguy hiểm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, không quản đây là cái gì cũng không cần phớt lờ, thứ này quá quỷ dị. Cửu Thúc vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể đã âm thầm ngưng tụ lại pháp lực, một khi đầu có dị động liền sẽ ra tay. Mọi người ở đây hết sức chăm chú đề phòng thời điểm. Đầu chậm rãi mở mắt, đó là một đôi không mang mảy may tình cảm con mắt, phản phất giống như tĩnh mịch. Nó mở to mắt phía sau quét mắt mọi người, đột nhiên nết môi nở nụ cười, âm thanh khàn khàn nói, ha 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 ha, đã rất lâu không có người đi tới nơi này, các ngươi là đi theo tà chơi phải không? Bạch Tiêu Võ hít sâu một hơi, chấn định mà hỏi thăm, vô ý mạo phạm, không biết tiền bối là ai, vì sao lại tại chỗ này, cái này trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Đầu không có trực tiếp trả lời, mà là phát ra một trận cười quái dị, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Trên người ngươi có chấn hồn ngọc bi khí tức, cho nên ngươi đi qua ta bị chấn áp thân thể nơi đó, đúng không? Chấn áp thân thể. Bạch Tiêu Võ mấy người toàn bộ tất cả giật mình. Chấn hồn ngọc bi là cường giả thời thượng cổ ép chết linh sinh vật, nói như vậy chẳng phải là nó là tự linh sinh vật đầu? Xem ra các ngươi thật đi qua, cho nên nhìn thấy thân thể của ta sao? Ta muốn đi tìm thân thể của ta. Đầu nhìn xem Bạch Tiêu Võ dò hỏi. Hắn ánh mắt mặc dù trống rỗng, bất quá Bạch Tiêu Võ nhưng là cảm giác được không nhỏ áp lực giáng lâm ở trên người. Chúng ta không biết, bởi vì phía trên có cái tế đàn, chúng ta không nhìn thấy thân thể của ngươi, xin lỗi tiền bối. Bạch Tiêu Võ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không có nói thật, đồng thời định lúc này rời đi nơi này. Nhưng mà đầu lại tại lúc này bạo phát. Hắn nguyên bản trống rỗng ánh mắt đột nhiên thay đổi đến tàn bạo tàn nhẫn, tơ máu hiện đầy cặp mắt của hắn. Một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ chỉnh cái sân gốc. Mọi người tựa hồ nhìn thấy đầu sau lưng có núi thây biển máu, kinh khủng sát khí cuốn chặt lại mọi người. Bất quá tốt xấu mọi người thực lực cũng không thấp, huống chi tại Linh Chiến Đại Lục còn giết qua mấy trăm vạn hải tộc cùng yêu tộc. Đầu sát khí mặc dù khủng bố, bất quá còn không cách nào dọa đến mọi người không dám có bất kỳ cử động nào. Ân, có chút ý tứ, các ngươi có mấy người loại tiểu ba nhi xem ra cũng không đơn giản a. Mặc dù ta thực lực bây giờ mười không còn một, bất quá cũng không là bình thường nhân loại có thể chịu được. Mọi người nghe vậy không có cảm thấy cao hứng, chỉ có nồng đậm vẻ kiêng dè, không dám mảy may phớt lờ.